Chương 348, gió nổi lên chương 348, gió nổi lên Hàn Ngọc liên tiếp lên đường từng cái đêm, rốt cuộc chạy tới một chỗ đồi gò quặng mỏ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp tiến vào, ở vòng ngoài lặng lẽ ngủ đông. Mong muốn đem một tòa linh quáng trong linh lực toàn bộ hấp thu hầu như không còn, đây là một món phi thường hao phí thời gian chuyện, để cho đá linh đi hấp thu tối thiểu tốt hơn mấy năm, hắn cũng không thời gian này. Suy tư chốc lát, Hàn Ngọc bên trên lóe lên một đạo ngân quang, người liền đột nhiên biến mất bóng dáng. Sau một lúc lâu, trong lòng đất chỗ sâu nhất trong mỏ quặng, một cẩm bảo nam tử trống rỗng hiện lên. Hàn Ngọc tìm cái vắng vẻ địa phương khoanh chân xếp bằng, đã linh hóa thành một đạo ngân quang đi thăm dò châu ngồi này trong mỏ quặng dự trữ. Một lúc lâu sau, Hàn Ngọc lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đồi gò quặng mỏ cùng Mộng Ma Nhai quặng mỏ muốn so sánh với muốn giàu có nhiều, chỉ cần cái này quáng nô tiếp tục đi xuống đào cái răm năm, là có thể phát hiện một ít rất không sai trùng phẩm quặng thô. Nhưng cái này trong mỏ quặng cũng giống vậy, không có luyện khí kỳ đệ tử lần nữa trực, như vậy cũng liền cấp Hàn Ngọc mang đến không ít thừa dịp cơ hội. Đến rơi sau, ở cấp trên trong hầm mỏ quáng nô cũng rối rít kết thúc công việc chiều mặt đất đi tới. Lỗ đầu, hôm nay thu hàng không sai, ta hôm nay thêm chút nữa đi. Đúng nha, ta cái này trong bụng thế nhưng là thiếu không ít dầu mỡ. Được rồi, hôm nay mỗi người nhiều hơn một cái bánh bao. Chúng ta hôm nay thu hoạch dù tính không sai, nhưng cũng phải vì sau này tính toán. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán xem sau lưng một đôi khẩn cầu cặp mắt, suy tư chốc lát mới lên tiếng, đi theo phía sau hắn thủ hạ không khỏi phát ra trận trận hoan hô. Đang dùng đá linh yên lặng giám thị Hàn Ngọc, thấy cảnh này, khe khẽ thở dài. Cái này đổi tỷ lệ là thật đen, một khối cấp thấp quặng thô mới có thể đổi 5 cái màn thầu thêm một ít nước trong, chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm sinh tồn. Quáng nô nhóm cầm màn thầu nước trong kéo bước chân nặng nề trở lại mặt đất, mấy cái kia luyện khí tu sĩ quặng thô thu hồi sau, đưa đến một chỗ kho hàng. Hàn Ngọc lại kiên nhẫn đợi đến đêm khuya, xác định cái này quặng mỏ đã không có một bóng người. Hàn Ngọc căn cứ những thứ này hầm mỏ hướng đi, ở cách xa nhau xa vài chục trượng chỗ, bắt đầu hút lấy nơi này linh khí. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là đem một mảnh kia linh lực tranh thủ, tạo thành nơi này khu mỏ quặng đã khô kiệt giả tưởng. Cách làm như vậy có thể hay không có hiệu quả, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói hết sức nếm thử. Khống chế đá linh chui vào, đem nguyên thạch trong linh lực hấp thu hầu như không còn, khiến cho bọn họ trở thành từng khối ngoan thạch. 7 canh giờ đi qua, Hàn Ngọc ở đó chút đường hầm mỏ cuối tạo thành 6-7 trượng khu cách ly vực, bất quá hắn vẫn là không hài lòng lắm. Lúc này những người phàm kia mỏ dáng đã hạ hầm mỏ, chỉ có thể ngừng lại trong tay động tác. Ngày này qua vô cùng bình tĩnh, hắn tùy tiện tìm một chỗ khô giáo thạch động yên lặng rèn luyện phi kiếm màu đỏ. Ở trong hầm mỏ thời thời khắc khắc có thể thấy được các loại chém giết, bất quá hắn cũng lười đi quản, chỉ cần không ảnh hưởng tự mình tu luyện liền có thể. Đến trạng vào tối, những mỏ nô kia nhóm lần nữa rời đi, Hàn Ngọc này mới khiến đá linh tiếp tục làm việc. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Hàn Ngọc cũng đem 7-8 chỗ dọc theo châu nguyên thạch toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Sau đó hắn cũng không tính toán ở chỗ này ở lâu, lóe lên ánh bạc trở lại mặt đất. Đợi đến sắc trời sáng cho lúc, Hàn Ngọc hướng khu mỏ quặng bay đi, không kịp chờ hắn đến gần, từ một chỗ trong thạch phòng hai đạo độn quang lại hướng bên này phi độn đi qua. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Hàn Ngọc cũng không có công phu ở chỗ này tiêu hao thêm, trực tiếp lấy ra tín vật, lệnh giọng giao phó trưởng lão hội bố trí nhiệm vụ, để cho hai người này cẩn thận đề phòng, mở ra phòng vệ đại trận, sau đó liền trực tiếp bỏ chạy. Điều này làm cho đóng tại nơi này hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ có chút không nghĩ ra. Hai người phi độn trở về thạch hậu, một vị mặc đạo bào mặt vàng tu sĩ cho mày, phái ra tâm phúc đệ tử đi lấy cự thạch cắt vàng trận trận kỳ cùng ngọc bàn, phi độn tiến một chỗ gác lửng. Ở đó trong lầu gác, một vị nét mặt lệ nam tử đang ngồi ở một thanh trên ghế thái sư, đang nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, ở bên cạnh hắn còn đứng một vị nam tử mặc áo bào xanh, nhìn tuổi tác cũng liền 37-38 bộ dáng. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Mặt mũi lệ nam tử không có mở hai mắt ra, nhưng lại chậm rãi mở miệng hỏi. Khải bẩm thiếu chủ, Tây Lam thành phái tới một vị sứ giả, để chúng ta cẩn thận đề phòng khu ma minh đánh lén. Ngoài ra còn để chúng ta mở ra phòng vệ đại trận, xem ra hướng có chút hỏng bét. Mặt vàng tu sĩ chần chờ một chút, cung kính trả lời. Đánh lén? Thật sự chính là chuyện tiểu lâm, cấp trừ tà 10 tông mấy cái can đảm cũng không dám phái ra tu sĩ tới đây. Hừ, Triệu Tử Dạ tên kia thật đúng là bao cỏ, trọng yếu như vậy nhiệm vụ còn có thể xảy ra sự cố, thật sự là càng ngày càng không còn dùng được. Đúng, mới tới là báo tin là người phương nào, được không có biết. Lệ nam tử giễu cợt đôi câu, sau đó nhớ tới cái gì tựa như mà hỏi. Người đâu gọi Lữ Băng, lai lịch ta cũng không biết, nhưng hắn nhắc tới Bách Dược Viên Bành Hồ hai vị vợ chồng, trong tay cầm cũng là trưởng lão hội tín vật, mức cũng không có vấn đề. Áo lục nam tử nhỏ giọng nói, Lữ Băng, ta nhớ ra rồi, người này hình như là Lư lão quái đệ tử. Lệ nam tử nghe được tên họ, trong lòng cũng liền an tâm. Nhưng người này dáng vẻ giống như có chút vội vàng, ta để cho hắn chỗ này nghỉ ngơi chốc lát đều bị người này cự tuyệt. Áo lục nam tử còn nói ra một chi tiết, hắn phải đi thông báo tứ tông đất toàn bộ quặng mỏ cùng vật thuốc, nhất định phải tranh thủ thời gian. Đúng. Ta muốn những thứ đó các ngươi trong vòng nửa năm cần phải giúp ta chuẩn bị toàn, không được sai lầm. Ta mình đi ngay Tây Lam thành, đi xem một chút Triệu Tử Dạ tên kia chịu thiệt dáng vẻ. Đại trận các ngươi bố trí đi liền có thể mở ra đi, chúng ta huyết ma các cũng không thể xuất sai lầm. Hai người các ngươi con ngươi cấp ta làm rõ ràng chút, nếu là nơi này xảy ra chuyện không may, ta lột ra các của các ngươi. Lệ nam tử mặt không đổi, nhưng trong miệng nói ra lại có vô tận lạnh lẽo. Là, thiếu chủ. Tuân lệnh. Hai người vừa nghe vội vàng chắp tay, sau đó cẩn thận rời đi, bắt đầu đi xuống bố trí đại trận chuyện đi. Lệ nam tử thấy hai người rời đi gác lửng, lúc này mới đứng lên hướng bên ngoài nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ba sau, Thiên Môn thành phụ cận một chỗ ẩn nút vườn thuốc, một vị cẩm bào tu sĩ tới trước bái phòng, qua một đêm sau lặng lẽ rời đi. Nửa tháng sau, ở Lư quận phụ cận một chỗ trung phẩm linh quáng khu sản xuất, một vị cẩm bào nam tử yên lặng ngồi trong lòng đất ngồi tính toán. Năm sau tiến về quận mỏ, lạnh nói mấy câu lặng lẽ biến mất. Lại qua ba, Lư quận Vĩnh Xương phủ, trấn giữ ở chỗ này huyết sát tông một vị tu sĩ ở đi làm việc lúc, người lại lặng yên không một tiếng động biến mất, giống như ở nhân gian đột nhiên bốc hơi. Hai tháng sau, cách này 100 cây số Khai Nguyên thành phụ cận lại có hai vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ở một chỗ đồng hoang phụ cận không thấy bóng dáng. Chuyện này cũng hướng lên thứ vậy phát sinh vô thanh vô tức, cũng không có người phát giác. Tân thành là nằm ở trung tây bộ tiếp giáp một tòa thành lớn, chỉ kể bên Ma đạo huyết Dương tông thuộc địa. Nơi đây vốn là tứ tông chống đỡ Ma đạo tiền doanh trận địa, nhưng theo tứ tông thất thủ, nơi đây cũng biến thành Ma đạo phía sau một tòa pháo đài. Tân thành cùng tứ tông toàn bộ thành trì cũng hơi có chút bất đồng, nơi đây sản vật phi thường vì nhiều, Ma đạo đem mấy chỗ khá lớn vườn thuốc nơi sản sinh cũng đặt ở chỗ này. Mấy năm trước thời điểm còn có tứ tông Dương Nhiệt tới trước làm một ít phá hư, nhưng theo Ma đạo thiết huyết xoắn giết, nơi đây cũng từ từ khôi phục yên lặng. Nhưng cho dù như vậy, nơi đây còn trú đóng mấy vị kết đan kỳ tu sĩ, dùng để phòng bị ngoại ý muốn hướng phát sinh. Tân Thành lấy động 50 dặm Nam Tiên Sơn mạch trồng, có một mảnh diện tích mấy chục mẫu vườn thuốc, trồng trọt đều là một ít 200 năm trở lên linh dược, giá trị cực lớn. Ma đạo cũng ở đây nơi này an bài một vị kết đan trung kỳ cường giả chấn giữ lần nữa, để cho một ít tâm hoài bất quý hạ người không dám có chút vọng động. Nhưng cái này, Nam Sơn Sơn mạch vườn thuốc bên trong bay ra hai cái ảnh, lướt qua dãy núi ranh giới chỗ một tòa không người trên đỉnh núi, hóa thành hai đạo độn quang đi xa. Đang ở hai người vừa biến mất không lâu, trên đỉnh núi chợt lóe lên ánh bạc, tiếp theo một vị cảnh cẩm bảo nam tử xuất hiện ở trên một tảng đá lớn, xem hai cái rời đi ảnh, một tay vướt ve cằm, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Chính là xa tới mà này Hàn Ngọc. Chương 349, săn thú chương 349, săn thú dây leo lên cấp lửa xém lông mày, cũng chỉ có nơi này có thể hạ thủ. Nơi này có kết đan trung kỳ tu sĩ ở chỗ này trấn giữ, cũng không thể dùng sức mạnh, phải nghĩ biện pháp điệu hổ ly sơn mới được. Hàn Ngọc nhìn đã biến mất không thấy độn quang tự lẩm bẩm. Hàn Ngọc trên đường đi cũng còn tính thuận lợi, dây leo đi theo hắn cũng thuận lợi hấp thu rất nhiều tinh hoa. Bây giờ cách đột phá đã rất gần, hấp thu nữa một ít trên 100 năm phần linh thảo linh dược là có thể thuận lợi lên cấp. Dọc theo con đường này hắn còn từ một chỗ kích thước không lớn linh quang trong phát hiện chút ít lôi linh thạch, vì thế hắn không tiếc mạo hiểm chém giết hộ mỏ tu sĩ, tổng cộng tìm được hơn 10 quả lôi nguyên thạch, để cho lôi điệu bổ sung một đợt tinh nguyên. Hắn cũng nghĩ tới dùng bây giờ phần trực tiếp đi, mạo hiểm làm việc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút ở một vị kết đan trung kỳ dưới mí mắt tay máy tay chân, nhưng bạn nhất bị phát hiện, vậy thì thật thập tử vô sinh. Hàn Ngọc ngay cả là có một ít lá bài tẩy, có thể ở kết đan tu sĩ trong tay thoát được mệnh. Nhưng nếu như là ở mỗ một chỗ đại trận bên trong, đối mặt một kết đan trung kỳ cường giả, cộng thêm hơn 10 vị trúc cơ cộng thêm trên 100 tên luyện khí kỳ tu sĩ, coi như lá bài tẩy nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Dây leo lên cấp dù rằng trọng yếu, nhưng vẫn là cái mạng nhỏ của hắn càng đáng tiền một ít. Hàn Ngọc ở chỗ này cũng ngồi chờ mấy chục, đã tìm được một ít vườn thuốc tu sĩ xuất hành quy luật. Mới vừa hai người kia đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn không có vạn toàn nắm chặt, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi, nhìn một chút có thể hay không túi đến trúc cơ sơ kỳ cá lọt lưới. Cái này trái hồng đương nhiên vẫn là muốn tìm mấy bóp, hắn mới không muốn đi gặp những thứ kia xương cứng. Hàn Ngọc vẫn có một ít kiên nhẫn, hắn hướng vườn thuốc phương hướng vừa liếc nhìn, lóe lên ánh bạc, cả người liền tiến vào nham thạch trong không thấy bóng dáng. Hắn liền giám sát con kiến cũng không có phái ra, liền lựa chọn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch gì. Đặng Nguyên là chú đóng vườn thuốc trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đóng tại nơi đây tu sĩ, tu vi cơ bản cũng so hắn cao hơn một ít, theo lý thuyết nên chẳng qua là một kẻ không quan trọng gì nhân vật nhỏ. Nhưng thực tế vốn cũng là vừa đúng ngược lại, không muốn nói cùng hắn cùng giai tu sĩ, ngay cả những thứ kia trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, thấy được Đặng Nguyên đều là khách khí, đối hắn một ít yêu cầu tận lực thỏa mãn. Chính là một ít chỗ tốt phát ra, hắn cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ trong cái đầu tiên lấy được. Điều này làm cho hắn ở phiến vườn thuốc hôn cực kỳ thoải mái. Trong lòng của hắn dương dương đắc ý, yên tâm thoải mái hưởng dụng đây hết thảy, ai bảo đóng tại vườn thuốc tu sĩ là hắn một vị lao tổ đâu. Đặng Nguyên linh căn cũng không tệ, chính là chân chân chính chính song linh căn, nhưng là linh thiếu còn kém một ít, chỉ thông ngũ khiếu. Hắn là liên tục trúc cơ hai lần thất bại, nản lòng thoái chí lúc, lão tổ Đặng Tinh kiếm kết đan thành công, hắn cũng lập tức lấy được bên trong tông tài nguyên nâng đỡ. Hắn ở vườn thuốc trong chính là dùng đan dược, vui đầu khổ tu, duy nhất phụ trách chức vụ chính là đem một ít luyện chế tốt bồi nguyên đan đưa đến tần thành. Đoạn đường này đồ không hề dài, thứ nhất một lần cũng chỉ cần 3 ngày, còn có thể đi giải sầu một chút. Trước kia còn sẽ có tứ tông Dương Nhiệt sẽ tổ chức lực lượng nhiều, nhưng trải qua mấy chục lần thiết huyết xoắn giết, vừa tìm được tứ tông một trong Minh kiếm tông ổ, đem trốn ở này một vị kết đan, năm vị trúc cơ toàn bộ xoắn giết, thi thể treo ở tần thành bên trên bạo chiếu mấy tháng, từ đó về sau cũng nữa không ai dám chỗ này chú ý. Tháng này 15, lại có nửa tháng một lần hướng tần thành đi đan dược thời gian. Đặng Nguyên đón nắng sớm ngồi tĩnh vào sau, đi ngay đi đan các cầm mấy chục bình đan dược đặt ở trong túi đựng đồ, ở một phong văn thư bên trên ký tên, liền hướng ngoài núi chui tới. Trốn ra Nam Thiên Sơn mạch sau, hắn tiện tay từ trong túi đựng đồ vỗ một cái, một con tối om om thuyền bay đón gió tăng thành bá trượng. Hắn khẽ mỉm cười, chợt chân núi một chỗ trong rừng rậm chuyển tới động tĩnh, hắn nhướng mày liền độn đi xuống nhìn một cái. Còn chưa xuống đến trong núi rừng, mơ hồ liền nghe đến một lượng âm thanh thê thảm tiếng thú gào, rơi xuống thấy được một con màu đen cự hổ cái bóng chợt lóe lên, ngồi trên mặt đất còn có một chút đang vùng vẫy dây chết cực lớn lợn rừng. Rất hiển nhiên, hắn mới vừa rơi xuống đất động tác có chút đã quấy rầy hắc hổ, hắn mới có thể buông xuống con mồi vội vàng chạy thủ mạng. Khi thấy cự hổ thanh âm từ trong tầm mắt dần dần biến mất, Đặng Nguyên trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là phi độn ra trong rừng, đứng ở phi thuyền trên. Hắn không thể xác định cự hổ phẩm cấp, nếu không phải linh thú liền lãng phí thời gian. Hơn nữa, hắn có vị kết đan kỳ sư tổ, coi như thuần dưỡng một con linh thú vậy cũng muốn trúc cơ khởi bộ, một con luyện khí kỳ hổ yêu vẫn xứng không lên phần của hắn. Ý tưởng này trong đầu thoáng qua, hắn cũng sẽ không lại chế nghi, thúc dục thuyền bay hướng Tần Thành chui tới. Hắn mới vừa đi còn không có bao lâu, xa xa trên núi đá lại là một đạo ngân quang lấp lóe, một cẩm bảo nam tử lộ ra hình. Nam tử hướng trong rừng cây mắt, mới vừa rồi săn giết heo rừng yêu thú liền từ đằng xa bay nào mà tới, cách gần chút còn có thể nghe được chỗ khớp nối rát vang giòn vang. Ở rời nam tử còn có xa một trượng, cự hổ mánh nhảy một cái, ở trên trời hóa thành một đạo ô quang, rơi vào tay của nam tử trong. Người này đương nhiên là đã tại này chờ hồi lâu Hàn Ngọc. Hắn không có đi quản trên đất heo rừng thi thể, cặp mắt híp một cái, hóa thành một đạo độn quang xa xa đuổi theo. Phi hành hơn phân nửa, Thái Dương đã tây thủy, Đặng Nguyên đang ở một chỗ vô danh dãy núi rơi xuống. Đây là hắn thường tới một chỗ điểm dừng chân, ở chỗ này còn mở ra một tận nút thạch động, sáng mai chạy tới Tần Thành liền có thể. Chỗ ngồi này hang động, ở vào một tòa tầm thường dốc núi giữa sườn núi, trước mặt còn có mấy chỗ xốc xếp núi đá ngăn trở cửa động, từ bên ngoài căn bản là không có cách tùy tiện phát giác, ở bên trong còn bố trí mấy che dấu pháp trận. Thuyền bay hạ xuống cách mặt đất 3 tấc, Đặng Nguyên nhảy xuống thu hồi thuyền bay. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới, đang ở hắn mới vừa rơi xuống trong nháy mắt, một tầm thường điểm đen rơi vào một khối màu đen trên núi đá. Mở ra trận pháp, ăn chút gì, hắn liền ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá vận công dưỡng thần, bất chi bất giác sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, chỉ nghe được tiếng gió nghẹn ngào, yên lặng như tờ. Ở chỗ này nơi đây ước chừng một dặm trên núi đá, một bóng người lặng lẽ rơi xuống, khoanh chân trên đất trao đổi xa xa điểm đen, ngay sau đó mở hai mắt ra. "Tiểu tử ngươi lựa chọn ở chỗ này đặt chân coi như ngươi xui xẻo, như vậy cũng tỉnh ta tốn nhiều tay chân." Hàn Lập nhìn phía xa núi đá, trong miệng yên lặng thì thầm. Sau đó chân của hắn một đạo ngân quang chui vào lòng đất nham thạch, Hàn Ngọc đứng ở trong bóng đêm suy tư chốc lát, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng sát ý bất chi bất giác đã đến quá nửa đêm lúc, đang ở Đặng Nguyên tựa như ngủ đêm ngủ lúc, chợt nghe đến áo quần mang phong tiếng vang vang lên, tiếp theo bành một tiếng, tựa hồ có người hai chân rơi xuống đất, từ không trung phi lạc ở ngoài động, trong lòng của hắn không khỏi cả kinh, quần áo ngủ nhất thời hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là vị kia đi ngang qua đồng đạo, hay là tứ tông dư nghiệt? Đặng Nguyên trong lòng có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút lo âu. Chỗ này coi như không tệ, trước nghỉ cái bàn chân, đợi lát nữa đang đi đường đi. Một cái thanh âm từ ngoài động vang lên. Đặng Nguyên nghe nói như thế, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương chẳng qua là vừa bận đi ngang qua, cái này không có gì có thể lo lắng. Bất quá, trong lòng hắn lòng hiếu kỳ dâng lên, lặng lẽ hướng chỗ cửa hang lại đi, nhìn một chút có phải hay không vị kia người quen. Chỉ thấy một vị cẩm bào nam tử đang tới trở về tản bộ xem hoàn cảnh xung quanh, sau đó tìm một chỗ cản gió miệng, tựa vào trên đá ngồi xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một con bình ngọc màu trắng, từ bên trong đổ ra một viên đan dược rót vào trong miệng. Hạ Nguyên Đan. Đặng Nguyên thấy được màu trắng bình thuốc, trong lòng đã tuôn ra tham nghiệm. Hạ Nguyên Đan phi thường khó luyện chế, coi như đại sư liền cũng có thể bảo đảm một nửa tỷ lệ thành đan, ở vườn thuốc trong hắn mỗi một năm cũng chỉ có thể phân đến một chai mà thôi. Nhưng Hạ Nguyên Đan thuốc lại tương đối mạnh, là trung hậu kỳ cũng đều dùng một loại hàng cao cấp. Càng khó hơn chính là, loại đan dược này là không có nhị thuốc. Hắn tuy biết vị này cẩm bào nam tử nên cùng thuộc ma đạo tu sĩ, nhưng ở mảnh này đồng hoang lặng lẽ đem hắn đánh chết, sẽ không có người phát giác đi. Người này tu vi giống như hắn đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn có lao tổ bàn thượng pháp khí tốt nhất, còn có phù bảo hộ, ở cộng thêm đánh lén, giết người này hắn có vạn toàn nắm chặt. Chương 350, kiếm hợp chương 350, kiếm hợp quyết định chủ ý, Đặng Nguyên từ túi đựng đồ lấy ra một món bị hàn khí bao phủ pháp khí, lại là một con trong suốt dịch thấu hàn băng cốt trảo, kia trên móng đuốt còn dài dài gần tấc móng tay, lóe ra sắc bén hàn mang. C. Ô cái này móng đuốt là chém giết một con kết đan kỳ yêu thú được, phẩm chất phi thường cứng rắn, luyện chế thành pháp bảo sau còn có che giấu cùng sắc bén đặc biệt, hộ thể màn hào quang một trảo tức phá. Hắn đi lặng lẽ xuất động miệng, mong muốn thả ra hàn băng móng nhọn nhất kích tất sát. Nhưng ngay khi lúc này, Đặng Nguyên cảnh vật trước mắt chợt mơ hồ một cái, tiếp theo một trận trời đất quay cuồng. Hắn tâm kinh hãi cả kinh, hắn hoàn toàn đảo mắt chỉ thấy xuất hiện ở một chỗ đống loạn thạch. Bốn phía vô số cột đá đứng vững, chóp đỉnh đều có một viên cự thạch, một trận run rẩy rối rít rơi xuống, hướng hắn lăn xuống mà tới. Đặng Nguyên hoảng hốt, đâu còn có thể không hiểu đối phương bấy dập. Vì vậy hắn đang kinh hoàng thất thố sau, lần nữa ổn định tâm thần. Hắn không chút do dự đem băng móng đút ra ngoài, đục vào một viên lăn xuống trên đá. Trong nháy mắt liền đem viên kia cự thạch vỡ vụn thành từng viên hòn đá nhỏ, rơi vào trên đất. Trong lòng của hắn nhất thời buông lòng một cái, xem ra tòa trận pháp này cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắc hắc, các hạ lá gan không nhỏ a, lại dám tàn sát đồng đạo. Vậy thì đừng trách ta không khách khí, để ngươi ở bên trong chịu chút đau khổ đi. Một thanh âm lạnh như băng lơ lửng không cố định, phản phất từ bốn bề tám phương đồng thời bỏ tới. Các hạ đã sớm phát hiện ta đi, lén lén lút lút lần nữa tâm hoài bất quý, thật đúng là cho là ta biết sợ ngươi không được. Ta là Kim Đan lão tổ hệ chính, ngươi nếu tức thời một chút liền đội vàng bung ra trận pháp để cho ta rời đi. Nếu không ta liền đem chuyện này bẩm rõ lao tổ, rút hồn luyện phách. Đặng Nguyên lại điều khiển băng móng đánh nát mấy khối cự thạch, thanh sắc lệ chuyện quát lên. Trong lòng của hắn cũng có một chút lo âu, lấy kiến thức của hắn còn không nhận ra trận pháp này, chỉ đánh mang ra lão tổ danh tiếng, để cho hắn biết khó mà lui. Ngươi cho là ở nơi này đồng hoang ngươi thật đúng là có thể từ một danh tiếng là có thể hù dọa ở ta. Vậy kính xin đạo hữu trở lại nếm thử một chút trận pháp này huyền diệu đi. O thanh âm kia trở nên có chút tức giận, thanh âm cũng đột nhiên trở nên lạnh băng vô cùng. Vị đạo hữu này, còn mời. Đặng Nguyên tâm cả kinh, biết mình phạm vào sai lầm chọc giận đối thủ, ở chung quanh hắn cột đá đã bắt đầu hơi lung đưa, ùng ùng hướng hắn bên trên đập tới. Đặng Nguyên vội vàng từ túi đựng đồ lấy ra một viên màu tím viên châu, chống lên một đạo màu tím chống chân màn ngăn cản đá rơi, trong miệng lớn tiếng nói, nếu ngươi có ở đây không thả ta rời đi, liền đừng trách ta không khách khí. Dứt tiếng hồi lâu cũng không ai để ý không hỏi hắn, mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Chỉ thấy hắn lại từ túi đựng đồ lấy ra một viên màu lửa đỏ viên châu, mắt lộ ra thần sắc không muốn. Nhưng cái này cột đá hay là ùng ùng đi xuống, màu tím viên châu chống lên quang mang đã trở nên ảm đạm, hắn chỉ có thể đem màu lửa đỏ viên châu nâng lên, trong miệng niệm động thần chú. Theo dài rằng giặc thần chú, màu lửa đỏ viên châu nở rộ ra tia sáng chói mắt, từ tay bay ra, hướng bầu trời kích mà đi. Lúc này đứng ở bên ngoài Hàn Ngọc ném ra hơn 20 cỗ hình người cung thủ cùng tầm 10 cỗ thú hình con rối, đem cái này bốn phía đoàn đoàn bao vây. Vây cuốn người này đã linh lên cấp sau tự phát lĩnh ngộ một môn trận pháp, dọc theo đường đi khảo nghiệm hiệu quả coi như không tệ, từng đem 7-8 cái luyện khí viên mãn ma đạo đệ tử tươi sống đây. Nhưng đối phó với trúc cơ tu sĩ hay là lần đầu, hắn mới thả ra con rối để phòng vắng nhất, nếu là thật có thể thoát khốn mà ra, những thứ này luyện chế ra tới cấp 2 con rối cũng có thể tiến hành đợt công kích thứ hai. Nghe được người này cảnh cáo, Hàn Ngọc trong lòng không để ý, có chiêu thức gì sử xuất ra, hắn tiếp chiêu chính là. Kỳ thực bảo đảm nhất phương pháp chính là để cho đá linh vây khốn sau ở chung quanh bố trí xong điên đảo ngũ hành trận, nhưng dùng để đối phó một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ hiển nhiên có chút lãng phí. Dĩ nhiên, ngũ hành linh thạch tiêu hao cũng là không nỡ nhân tố trọng yếu. Hắn tâm rất rõ ràng, dựa vào đá linh bố trí trận pháp là có thể đem người này pháp lực hao phí một ít, còn dối lại có thể để cho người này bỏ phí một phen tay chân, mình thực lực cũng không yếu, dùng tới phù thuật đủ để đập chết hắn. Hắn đang suy nghĩ đâu, trận đá linh thông qua ý niệm truyền tới cảnh cáo, trận pháp cũng truyền tới ùng ùng chấn tiếng hót. Theo này âm thanh truyền ra, thạch trận bầu trời bạch hồng hai đạo ánh sáng đang không ngừng lấp lóe, hơn nữa từ từ sôi trào. Hàn Ngọc thấy vậy không dám thất lễ, tay phi kiếm màu đỏ thắm đã trột vào tay, ném đi run lên, ở trên trời biến hóa ra bốn chuôi hư ảo phi kiếm, cũng từ từ ngưng thật. Hàn Ngọc mới vừa bố trí xong, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, một đạo hồng quang từ thạch trận bộc ra. Ngay sau đó một bóng người đi theo phi độn mà ra, trôi lơ lửng giữa không trung. Thấy rõ ràng chỉ có một chút cơ sơ kỳ kẻ đi sau, Đặng Nguyên Tâm dần dần chiều rộng, vẻ mặt cũng không khỏi lạnh xuống. Ta bất kể ngươi là cái gì phần, gì tông đệ tử, ngươi hôm nay chết chắc. Ngươi hại ta lãng phí một cái phá châu, ta phải đem ngươi bằng thầy bằng gãy. Đặng Nguyên xem xuống lại hắn một đám con rối, không có lộ ra cái gì kinh hoàng biểu, vạn phần lạnh nói. Khẩu khí thật là lớn. Hàn Ngọc nghe được người này vậy hơi mà ra, nhưng nghe đến phá châu tâm đã rõ ràng. Hắn năm đó cũng đưa qua một cái phá châu, này kia bị thiên diệt địa uy năng bây giờ còn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu đạo hưu không có ác ý, cớ sao sẽ bước vào ta bố trí trận pháp? Hàn Ngọc lặng lẽ dùng thần niệm thần thông những khôi lỗi này, để bọn họ lặng lẽ tích góp uy năng. Bình thường con rối đều là muốn kích hoạt bên trên cơ quan phát động công kích, cũng tương đối ngốc bản, cũng không sợ hắn nhìn ra đầu mối. Đặng Nguyên hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng, sắc mặt chợt trở nên vừa kinh vừa sợ. Chỉ thấy những khôi lỗi kia cung thủ đã dựng cung bắn tên, ra một đạo đạo to bằng ngón tay mũi tên ánh sáng năm màu, hướng bầu trời chuyển đi. Mà những cơ quan kia thú cũng là trưởng thành miệng rộng, phun ra một đạo đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm cực lớn cột ánh sáng, nhưng cái này cột ánh sáng cũng là năm màu sắc, nhìn một chút nhìn giống như rực rỡ cầu vồng. Đặng Nguyên không nói hai lời tế ra màu xanh da trời viên châu, một đạo màu xanh da trời lá chắn bảo vệ ngăn ở trước, ngay tại lúc đó tay hắn cũng ném ra màu đen thuyền gỗ, liền muốn đứng trên không được trốn chui xa mà đi. Kiếm hợp. Lạnh băng băng thanh âm từ Hàn Ngọc miệng phun ra. Chiếc cứ ở trên trời kia bốn chuôi hư ảo tiểu kiếm, hoàn toàn thả ra hào quang màu đỏ thắm, hướng giữa khép lại. Ngay sau đó thả ra chói mắt cường quang, cái này bốn thanh tiểu kiếm hoàn toàn khép lại thành một thanh dài chừng một trượng cự kiếm, hướng Đặng Nguyên hung hăng chém tới. Chiêu này kiếm hợp thủ pháp, tự nhiên cũng chỉ dùng kiếm các huyễn kiếm vỡ lấy được. Trải qua những ngày này dung hợp, hắn cũng có thể miễn cưỡng thúc dụng, uy lực nên rất phi phàm. Đặng Nguyên một bên cổ cực duy trì lồng ánh sáng màu xanh lam ngăn cản những thứ này quang tiện cùng cột ánh sáng, tâm thì có chút ngạc nhiên. Hán Thanh Lam Châu là một món cực kỳ hiếm hoi pháp khí tốt nhất, ở Ma Đạo cũng là rất nổi danh. Bởi vì tự linh căn thuộc nguyên nhân, hắn khóc cầu kết đan lão tổ rất nhiều lần, lúc này mới thu vào tay. Pháp khí này có thể rất nhẹ dễ ngăn cản phong nhận, hỏa cầu băng nhũ chờ đơn giản cấp thấp pháp thuật, hơn nữa tới tay sau lại mời luyện khí đại sư ra tay ra chỉ một tầng lam tinh phóng ra màn sáng ngăn cản cấp pháp khí cũng không thành vấn đề. Vốn là những thứ này quang tiện cùng cột ánh sáng hắn đều là có chút nhìn không thuận mắt, cho là không cách nào dùng chuyển này châu phòng ngự. Nhưng khi quang tiện ở phía trên sau, lại phát hiện đều sẽ này châu phòng ngự đánh hơi rung động. Những thứ kia cột ánh sáng uy năng thì lớn hơn, mỗi một phát đánh vào phía trên cũng sẽ để cho màn sáng run rẩy kịch liệt, cần hắn tới chủ trì mới không bị công phá, không cách nào phân bước lên thuyền bay. Nhưng ngay lúc này, đối thủ này lại tùy tiện sử dụng một loại uy năng cực mạnh bí thuật, cách xa xa là có thể thấy được cự kiếm ẩn chứa cực lớn uy năng. Đặng Nguyên Tâm âm thầm kêu khổ, lập tức cũng không kịp thuyền bay, chợt hai tay một phen, trong tay nhiều hơn một mặt tối om om thiết thuẫn. Nhưng lúc này, Hàn Ngọc lại mặt không đổi một chỉ kia trôi lơ lửng ở trên không cực lớn kiếm quang. Cự kiếm mang theo một cỗ rực ngọn lửa khí tức từ trên trời hung ác chém xuống tới, rất có một kiếm liền đem này màn sáng chém nát kinh người khí thế. 11 chương 351, chiến tranh con rối chương 351, chiến tranh con rối trong lòng đã sớm chuẩn bị Đặng Nguyên, trên mặt nổi lên vẻ trịnh trọng, đội vàng đem trong tay hắc thuẫn hướng trên bầu trời ném đi. Hắc thuẫn thật nhanh thăng tới màn hào quang trên, xoay vòng vòng xoay tròn không ngừng, bề mặt phun ra một đạo đạo tối đen như mực mây đen, che đậy Đặng Nguyên bầu trời. Cũng trong nháy mắt ngưng thật biến ảo thành cực lớn tấm thuẫn, nhìn qua vững như bàn thạch. Không trung truyền tới cực lớn tiếng bạo liệt, kia cứng rắn vô cùng hắc thuẫn phát ra mãnh liệt hắc mang, nhưng ở cự kiếm chém xuống trong nháy mắt, từng đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa sắp tối mang cuốn vào, thiêu đốt hầu như không còn. Cự kiếm manh kích xuống dưới, mất đi hắc mang ra chỉ hắc tuấn chỉ chống được trong chốc lát liền phát ra một tiếng rền rĩ, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Không có ngăn trở kiếm quang, chút nào dừng lại mang theo vô tận ngọn lửa chạm tại màn sáng bên trên, phát ra chi chi cực lớn ép phá tiếng. Thấy ngọn lửa này cự kiếm kinh người uy lực, Đặng Nguyên sắc mặt xanh mét, cũng có một ít hốt hoảng. Hắn dám xác nhận, cự kiếm bên trên quấn quanh ngọn lửa tuyệt đối không phải tu sĩ linh hỏa, mà là một loại đẳng cấp cao hơn ngọn lửa. Điểm này hắn thật không có đoán sai, cái này cự kiếm bên trên quấn quanh ngọn lửa chính là nóng bỏng dung nham, lợi dụng thái hư luyện giới dung hợp tại xích dương thiết bên trong. Đặng Nguyên xem sắc bị chém nát màu xanh vòng bảo vệ, hai con bàn tay thanh quang lấp lóe, thật nhanh tay trái một phần, đem thể lực pháp lực liên tục không ngừng chuyển vận đến vòng bảo vệ bên trên, liều mạng ra chỉ vòng bảo vệ bên trên hàn băng lực. Hiệp khách cự kiếm bên trên dung nham ngọn lửa cùng màu xanh lam màn hào quang hòa lẫn, ngoài mặt hàn băng mới vừa ngưng kết liền bị ngọn lửa lực lượng lần nữa hòa tan, chỉ có thể chống đỡ mấy hơi thời gian. Mà những khôi lỗi kia mũi tên ánh sáng năm màu cùng những thứ kia cực lớn của sáng còn đang không ngừng tiêu hao vòng bảo vệ năng lực, điều này làm cho Đặng Nguyên trên người pháp lực giống như là thủy triều điên cuồng chảy ra ngoài. Vì vậy sau đó, Hàn Ngọc cùng Đặng Nguyên một mong muốn thúc giục ngọn lửa cự kiếm, cưỡng ép đánh nát vòng bảo vệ đem người này cưỡng ép chém giết. Đặng Nguyên thì mồ hôi đầm địa hướng màn hào quang trong rót vào linh lực, cố gắng chống đỡ đến ngọn lửa cự kiếm uy năng hao hết lúc, sau đó nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Hắn trong lòng bây giờ cũng không có gì cưỡng ép bính ý tưởng, trong đầu chỉ muốn có thể an toàn chạy hồi. Trước mắt tu sĩ thật sự là quá mạnh mẽ, một thân thần thông so hắn xem qua trúc cơ trùng kỳ tu sĩ còn mạnh hơn. Lúc này Hàn Ngọc xem cự kiếm không có thể lập công, chân mày hơi nhíu lại, phân thần từ trong cửa tay áo lại ném ra hai viên cực lớn màu xanh viên cầu, giáp băng một trận giòn vang, hóa thân cao một trượng chiến tranh quan con rối. Hai cái này con rối cao chừng hai trượng, ngoại hình là một con gấu đen cùng một con cự lang, nhìn qua cũng phi thường hung ác, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập. Trúc cơ kỳ con rối. Đặng Nguyên mắt lại không ngủ, thấy được hai cỗ khổng lồ con rối dùng thần niệm đảo qua, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn bây giờ cùng Hàn Ngọc rằng có không xong đã ở hạ phong, cái này hai cỗ trúc cơ kỳ con rối tuyệt đối sẽ trở thành ép vỡ hắn cuối cùng một cọng rơm. Trong lòng hắn đang nghĩ biện pháp trốn đi, nhưng ngọn lửa cự kiếm cùng vô số phía dưới con rối hợp kích, để cho hắn không dám buông lòng chút nào. Dù là chỉ buông lòng ba hơi công phu, cự kiếm là có thể chém phá vòng bảo vệ, vậy hắn cũng nhất định sẽ bị cự kiếm cùng vô số mũi tên ánh sáng bị dìm ngập. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Hàn Ngọc xem hai cỗ hao phí vô số tài liệu chân quý luyện chế ra tới cấp 3 con rối, không có nói nhiều nói nhảm, dùng thần niệm bắt đầu câu thông. Cỗ kia hình gấu con rối đưa ra hai con cực lớn cánh tay trắng kiện, lộ ra hai cái đen ngòm nòng tháo, bên trong hào quang màu đỏ rực ở bên trong từ từ ngưng tụ. Mà những thứ kia đang tấn công vòng bảo vệ cái khác con rối, thì lập tức rối rít dừng tay, từng khối uy năng hao hết trung cấp nguyên thạch rơi mất đi ra. Mà những con sói kia hình con rối mở ra cằm, miệng khổng lồ trương đến một loại không thể tin nổi mức, trong miệng toát ra màu xanh quang mang. Ở nơi này thời gian ngắn ngủi, hắn khôi lôi đã lần nữa đổi xong linh thạch, lại bắt đầu phun ra quang tiện cùng cột ánh sáng. Đặng Nguyên trong lòng không ổn, cũng không muốn bó tay chờ chết. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, đột nhiên cắn bể đầu lưỡi, một cỗ máu tươi phun đến thanh lam châu bên trên. Hắn cũng là người quyết đoán, thà rằng món trí bảo này hủy hoại, cũng phải vì bản thân thắng đến một tia chạy trốn cơ hội. Trên người của hắn ngược lại có một cái cực kỳ lợi hại phù bảo, nhưng bây giờ cũng không công phu đi cấp hắn kích thích, trong lòng cũng là có chút hối hận. Hắn muốn khắp nơi vừa ra tới liền thúc giục bảo vật này, nói không chừng còn có thể chém giết người này. Thanh lam châu trong suốt bóng loáng bột lên men chợt phát ra một tiếng vang lên, rách ra mấy đạo sâu cạn không giống nhau khe hở, bên trong chất lỏng màu xanh lại chảy xuôi đi ra. Đặng Nguyên khỏe miệng co giật hai cái, sau đó đem những thứ này chất lỏng màu xanh lam vung lên, dung hợp đến lồng ánh sáng màu xanh mặt ngoài. Một màn kinh người xuất hiện, đã tràn ngập nguy cơ lồng ánh sáng màu xanh lại trong nháy mắt trở nên ngưng thật, mặt ngoài mặc dù còn có chút dập dờn, nhưng cuối cùng đỡ được cự kiếm cùng những thứ kia phản phất vô cùng vô tận mũi tên ánh sáng tập nhiễu. Cự lang trong miệng phun ra quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện, viên này quả cầu ánh sáng mặt ngoài lưu động màu xanh hoa thải, hung hăng đụng vào vòng bảo vệ bên trên. Quanh quả cầu ánh sáng đụng vào màn sáng trong nháy mắt, hàng trăm phong nhận mảnh vỡ ra, đem mới vừa ngưng thật màn hào quang lần nữa đánh điên cuồng đung đưa. Đặng Nguyên sợ hết hồn, vội vàng đem những thứ kia còn thừa lại màu xanh ra trời chất lỏng cốt tới, một ít lam băng điên cuồng xung ra, triệt tiêu quả cầu ánh sáng uy năng, lần nữa tạo thành rằng có thế. Trong đầu của hắn còn không có xuất hiện ý tưởng gì, lại là hai đạo màu đỏ thắm cổ sáng trên không trung hợp thành một cỗ, mang theo một cỗ thế không thể đỡ uy năng chém phá vòng bảo vệ. Đang ở vòng bảo vệ phá hỏng trong nháy mắt, hắn treo ở bên hông một khối ngọc bội lại quang mang đại thịnh, ngay sau đó Đặng Nguyên hoàn toàn hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Hàng ngọc lửa ngọn lửa màn hào quang đã rơi xuống, lại một kiếm đứng ở trên đá, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một đạo dài ba trượng cái khe. Cái tia đạo cực lớn hồng sắc quang trụ lại hướng không trung vọt lên hơn 10 trượng, ở trên trời mánh vỡ ra, đem cái này bóng đêm đen tuổi biến thành đỏ sậm. Hàng Ngọc trong lòng cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt chợt hướng không trung nhìn lại. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã hiện lộ ra thân hình, trên mặt cũng có chút mờ mịt. Nhưng hắn tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt đang ở trên người dán lên một đạo trắng loãng phù lục, buông xuống nhìn xuống dưới một cái, hoán độc nói, vị đạo hữu này, mặc dù ta không biết tên họ của ngươi, nhưng ngươi tất không phải ta ma đạo tu sĩ. Ba ngày này, ngươi thi thể liền đem treo ở tần thành trên. Hàn Ngọc không có trả lời, một hấp màu lửa đỏ kiếm quang nhanh như thiểm điện hướng hắn bay đi. Nhưng cũng liền ở cùng thời khắc đó, Đặng Nguyên trên thân thả ra một đạo kinh người linh khí, chớp mắt một cái liền đã xuất hiện ở mười mấy trượng trời cao. Phong đột phù. Hàn Ngọc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lần này Hàn Ngọc cũng coi là chiêu thức ra hơn phân nửa, chỉ có phù thuật cùng lôi điệu không có xuất động, nhưng lại vẫn không thể chém giết người này. Nghĩ đến hắn trốn đi hậu quả, Hàn Ngọc một trái tim liền thẳng hướng trầm xuống, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem về khu ma minh thuộc địa. Đang lúc Hàn Ngọc đang suy tư chạy trốn kế sách lúc, từ phía dưới nham thạch trong một đạo lóe lên ánh bạc, một đá tạo thành quái vật mãnh xuất hiện, gầm lên giận dữ, liền hướng đã phi độn đến mấy trăm trượng xa Đặng Nguyên hung hăng một chảo. Đặng Nguyên phi độn đến mấy trăm trượng xa trời cao, đang cho là đã đến chỗ an toàn, liền hướng phía sau nhìn một cái. Chợt một cú cực mạnh lực hút chuyển tới, thân ảnh của hắn hoàn toàn mãnh lui về phía sau 30 trượng. Hàn Ngọc ánh mắt mãnh sáng lên, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo đột quang, hướng giữa không trung còn đang không ngừng dãy rủa Đặng Nguyên bay đi. Đặng Nguyên là thật không nghĩ tới, đang ở hắn sắp bỏ chạy một khắc kia, chuyện sẽ còn phát hiện biến chuyển. Trong lòng hắn tức giận cộng lại, nhưng vẫn là bị từ từ kéo hướng mặt đất. Giờ phút này hắn một thân pháp lực đã hao phí hết sạch, chỉ còn lại có một chút xíu. Hắn cắn răng từ trong túi đựng đồ lấy ra một đống cấp thấp phụ lục, các loại phòng vệ phụ lục phát ra các loại màu sắc quang mang. Trong lòng của hắn cũng hiểu, những thứ này phòng vệ thủ đoạn rất khó chặn một vị trúc cơ tu sĩ, nhưng chỉ có thể trong lòng tâm tồn vào nhất. Đọc tìm tiên đồ chương 352, ép hỏi chương 352, ép hỏi vị đạo hữu này, có chuyện dễ thương lượng. Đặng Nguyên chợt nảy ra ý lớn tiếng kêu gọi đạo, cố gắng chỉ hoãn một chút thời gian. Hiển nhiên, cái này xin tha đã hơi trễ. Nghe nói thế, Hàn Ngọc khỏe miệng dương lên một tia cười lạnh, từ trong cửa tay áo bay ra một thanh kiếm nhận, hóa thành một đạo kim quang hướng hắn đánh tới, một cái liền đem những thứ kia xanh đỏ sặc sỡ vòng bảo vệ một chém mà diện, tầng tầng vòng bảo vệ chút nào tác dụng cũng không có đưa đến. Kim nhận phong mang ở phá vòng bảo vệ sau, trên không trung chuyển một cái, nên trẻ thành gọn, từ chân của hắn nhẹ nhàng thoăn qua, hắn hộ thân linh quang bị một chém tức tán, tác dụng gì cũng không có đưa đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim nhận liền xuất hiện ở hắn chân sau, hai cái chân nhỏ bị tước mất trên không trung rơi xuống, nhưng bị hai con hình thú con rối ngậm, miệng vết thương lại không có thấy được một giọt máu. Đặng Nguyên từ nhỏ đến lớn đều là ở trong gia tộc, kia ăn rồi khổ như thế đầu, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, tại chỗ chết ngất đi qua. Hàn Ngọc thấy được tình cảnh này trên mặt không có biến hóa chút nào, lại từ túi đựng đồ lấy ra một viên viên cầu, qua trong dây lát hóa thành vô số trúc phiến đem Đặng Nguyên cái bọc, sau đó liền có vô số căn sắc bén trúc đâm vào trong cơ thể hắn. Chân gãy đau nhức mới vừa đem hắn cứng rắn đau hôn mê bất tỉnh, nhưng trúc đâm lại đem hắn từ hôn mê cứng rắn đau tỉnh. Không kịp chờ đến nghĩ kỹ như thế nào phản kháng, trúc giáp trong thả ra một cỗ màu hồng khói mù. Hắn mới vừa hít thở một cái, đầu góc một bộ, người liền hoàn toàn ngất đi. Chờ xác định người này đã hoàn toàn chết ngất, Hàn Ngọc không khỏi thở dài một hơi, nhẹ nhàng vất tay. Những thứ kia ngồi trên mặt đất con rối rối rít biến hình, hóa thành từng viên màu sắc khác nhau viên cầu bay vào hắn trong cửa tay áo. Chờ Hàn Ngọc rơi trên mặt đất, đá linh thân thể cũng nhanh chóng co lại hóa thành một đạo ngân quang không có vào giữa hai chân của hắn, mới vừa ở lung tung chiến trường trong nháy mắt biến thành yên tĩnh lại. Hàn Ngọc đại thắng tâm tình rất khoái trá, nhưng là cũng cảm thấy có chút buồn bực. Hắn một chút cơ trung kỳ tu sĩ đối phó một sơ kỳ nhỏ tu sĩ, vốn nên chuyện dễ như trở bàn tay nhưng cũng trở nên rất là khó dây dưa, còn kém như vậy một chút điểm liền công sức đổ sông đổ biển để cho người này bỏ trốn. Lần này thua thiệt có đá linh hiệp trợ, ngoài ý muốn đem người này kéo xuống. Nếu đá linh động tác ở buổi tối như vậy nửa nhịp, hắn sẽ phải đối mặt vô cùng vô tận đuổi giết. Hàn Ngọc lắc đầu một cái, trong lòng càng thêm cẩn thận. Mới vừa cột ánh sáng bê hồng quang đoán chừng cách xa mấy chục dặm tu sĩ cũng có thể thấy được, nơi đây không thể ở lâu, nếu là có vị kia kết đan cao thủ vừa vặn đang ở phụ cận, vậy hắn liền thật cựu tử vô sanh. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên viên cầu, hóa thành vô số trúc phiến biến thành cơ quan chiến giáp, đồng thời hướng về phía trên bầu trời trúc quan tài ngắt tay, liền hóa thành một đạo màu xanh độn quang đi xa. Sau 3 ngày, Hàn Ngọc trôi lơ lửng ở một tòa chỉ có 50-60 dặm phía trên không dãy núi, ngưng thần nhìn phía dưới. Nơi này là Hàn Ngọc ở phụ cận do tìm đến một chỗ ẩn nút chỗ, phía dưới có một chỗ đã bỏ hoang quặng mỏ. Khu mỏ quặng không lớn, nhưng phía dưới huyệt động lại vô cùng phức tạp. Trải qua trên trăm năm mở đào, phía dưới này đã là tủ lỗ chỗ, có không ít địa phương đã sụp đổ. Đây đối với người phàm cùng tu sĩ mà nói đều là nguy hiểm vô cùng, một cái sơ sẩy liền bị chôn sống. Hơn nữa nơi này vị trí vắng vẻ, phụ cận cũng không có gì tài nguyên, rất ít có tu sĩ sẽ trải qua nơi này. Hàn Ngọc phát hiện nơi này thông qua đá linh đi xuống thăm dò qua một lần, phát hiện nơi này còn có số ít chưa khai thác trúng phẩm nguyên thạch, phẩm chất coi như tinh thuần, là một chỗ rất tốt mai phục chỗ. Đây cũng không phải ban đầu quáng nô không có phát giác, thật sự là nơi này ở một chỗ cực kỳ nguy hiểm trong huyệt động, không ai dám xâm nhập trong đó. Hàn Ngọc ở phát hiện nơi đây sau, trong đầu mới hiện ra một kế hoạch to gan. Có đá linh hiệp trợ, chỗ này nguy hiểm vô cùng, bỏ hoang quặng mỏ đối với hắn mà nói là không có bất kỳ nguy hiểm, đá linh có thể tùy ý đi thay đổi địa hình. Hàn Ngọc suy nghĩ liền rơi vào một chỗ quái thạch lởm chởm trên đỉnh núi, đem kia trúc hộp chiều trong tay một chảo, lóe lên ánh bạc đã biến mất. Thời gian có chút cấp bách, không cho phép Hàn Ngọc chế lại, vạn nhất không có tìm xong cái này thời gian chênh lệch vậy thì có chút phiền toái. Ở trăm trượng sâu quặng mỏ chỗ sâu, một đạo ngân quang xuất hiện, rơi vào một chỗ đã sớm mở ra tốt nho nhỏ trong đập phủ. Hàn Ngọc nhẹ tay nhẹ hướng trúc hộp một chút, liền biến thành vô số mảnh vụn lần nữa khép lại thành một cái viên cầu, bị hắn thu vào trong túi đựng đồ. Đặng Nguyên thân thể bị đâm thủng lỗ chỗ, sắc mặt so giấy còn phải trắng bệnh. Hàn Ngọc xem hôn mê không được Đặng Nguyên, tiện tay gọi ra nước trong, xối tại trên người của hắn, bám vào ở miệng hắn trong mũi màu đỏ phấn hoa bị cọ rửa rơi, một tiếng thống khổ kêu rên, hắn cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Hắn sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên là sờ eo giữa túi đựng đồ, nhưng một cái sờ một vô ích, lúc này mới quay đầu nhìn một phía, phát hiện là đen nhánh vách đá, lại thấy được đứng ở bên cạnh hắn nghiền ngẫm cẩm bào nam tử, một trái tim manh chìm xuống dưới đi. Các hạ rốt cuộc là ai? Nếu các hạ không có lập tức giết ta, nói vậy nhất định là có lời gì muốn nói, có yêu cầu gì ta nhất định thỏa mãn. Đặng Nguyên trước hai câu nói còn rất có cốt khí, nhưng câu nói sau cùng lại hoàn toàn bại lộ nội tâm hắn bàng hoàng. Hàn Ngọc xem hắn có chút kinh hoàng cắp mắt, cũng không có đáp lại, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói: "Thân phận của ta, ngươi không phải đã đoán được sao? Ta mới vừa chẳng qua là nói sằng xin mà thôi." Đặng Nguyên nghe được đáp lại, trong lòng hơi lỏng. Hắn biết đối phương nếu không có ở trước tiên giết hắn, như vậy chuyện nên còn có thể có chuyển cơ. Ma đạo xâm lấn mảnh đất này lúc, mặc dù ép không ít tứ tông tu sĩ, nhưng cũng không có thiếu tứ tông tu sĩ ngược lại đầu phục ma môn. Có phải hay không nên dùng chiêu mộ ngôn ngữ tạm thời trấn an hắn, chờ an toàn trở lại tính tính sổ? Các hạ là tông phái nào tu sĩ? Ta là Ma đạo ngũ đại tu tiên gia tộc Đặng gia tu sĩ, tài nguyên vô số, vô luận là đan dược hay là sau khi đột phá kỳ phương pháp, hoặc là ngăn cản thiên kiếp pháp bảo, chỉ cần các hạ mở miệng, ta cũng sẽ giúp ngươi lấy được. Đặng Nguyên vừa thấy Hàn Ngọc chỉ nói một câu liền không có ngôn ngữ, trong lòng có chút phát hoảng, chỉ cần nhắm mắt hứa hẹn. Hứa hẹn cũng không ít, nhưng ta nào biết ta tha cho ngươi một cái mạng ngươi sẽ không trả thù. Hơn nữa, ngươi ma đạo tu sĩ trong tay dính đầy ta tứ tông máu tươi, máu này nợ nên trả bằng máu. Hàn Ngọc mặt như xương lạnh nói, ta để tâm lắm ma thể, chỉ cần tha ta một mạng ta tuyệt không đến tìm đạo hữu phiền toái. Hơn nữa, trong tay ta cũng không có dính vào một giọt ngươi tứ tông máu tươi. Đặng Nguyên vừa nghe giật mình một cái, trong miệng liền vội vàng nói, hắn nói lời này cũng có cái rất khéo léo cơ quan, hắn nói chính là mình không tìm đến phiền toái, cũng không có người không để cho người khác đến tìm phiền toái. Quả thật, Hàn Ngọc làm bộ như động tâm bộ dáng. Đạo hữu nếu không tin, ta bây giờ liền có thể khai thể. Đặng Nguyên vừa nghe trong lòng mừng như điên, điên cuồng gật đầu. Ngươi nói ngươi là Đặng gia người, vậy ngươi và Đặng Tinh Kiếm quan hệ thế nào? Hàn Ngọc không chút biến sắc mà hỏi. Đặng Tinh Kiếm là nhà ta lão tổ. Đặng Nguyên vừa nghe cái vấn đề này có chút kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật thật đáp. Hàn Ngọc nghe trong lòng nhất định, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, khẽ nói, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm, không cần ở tốn nhiều tay chân. Lời này tuy nhẹ, nhưng vẫn là một bên Đặng Nguyên nghe rõ ràng. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có một loại đại nạn đến nơi điểm báo trước. Hàn Ngọc chợt từ trong lồng ngực lấy ra một tờ siêu hồn phù, Đặng Nguyên nhìn mánh run rẩy một cái, lớn tiếng nói, vị đạo hữu này, ta tu luyện Cố Hồn công pháp, ngươi coi như dùng siêu hồn phù cũng bộ không được ta bất kỳ bí mật. Ngươi muốn biết cái gì cứ việc đặt câu hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Hàn Ngọc nghe hoàn thành lắc đầu một cái, ngồi xổm người xuống đem phù lục cầm trong tay, đang ở dán đi lên trước một cái chớp mắt lại phát hiện Đặng Nguyên trong ánh mắt lộ ra một tia khoái ý điên cuồng. Theo siêu hồn phù dính vào trên trán, nét mặt của hắn cũng dần dần trở nên được đỡ lên. Có gì đó quái lạ, hay là bảo hiểm một chút thì tốt hơn. Hàn Ngọc cũng là hàng năm trà trộn với giang hồ, cái loại đó trước khi chết điên cuồng ánh mắt để cho trong lòng có của hắn một tia kiêng kỵ. Hắn tiện tay ném ra ba con cận chiến con rối bảo hộ ở trung quanh, lại không yên tâm để cho đá linh bảo hộ ở bên người, lần này mới yên tâm, ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, một con tay đè ở trên bùa chú. Đặng Nguyên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nét mặt lộ ra vô cùng dữ tợn, Hàn Ngọc trên trán cũng dị ra một ít mồ hôi hột, có vẻ hơi cật lực. Thật là quái đản. Hàn Ngọc có chút không cam lòng mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra hung quang. Hắn đem toàn bộ lực lượng thần thức cùng nhau hội tụ, hướng Đặng Nguyên trong óc điên cuồng tấn công mà đi. Nhưng bất kể Hàn Ngọc như thế nào tấn mãnh xâm nhập, thức hải của hắn nhưng thủy chung không mở ra, căn bản là không có cách dò xét một tia bí mật. Vành chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, Đặng Nguyên đầu lâu giống như dưa hấu vậy nứt ra, đỏ trắng vật tung vẽ đầy đất. Gần như cũng trong lúc đó, ẩn dấu ở trong thức hải của hắn một đạo hồng quang, lại nhanh như chớp hướng Hàn Ngọc đánh tới. Chương 353, chuyện này phát sinh thật nhanh, nhưng đang ở đầu lâu nước toát hồng mang xuất hiện trong mấy mắt, một bên đã sớm gửi gắm Hàn Ngọc phân hồn hình người con rối cả lại. Hồng quang trực tiếp đánh vào cận chiến con rối trên thân, chui vào trong cơ thể nó biến mất không còn tăm hơi. Hàn Ngọc bị quỷ dị như vậy dưới tình huống giật mình, lúc này để cho đá linh mang theo hắn hóa thành một đạo ngân quang chui ra xa mấy chục trượng. Qua nửa canh giờ, Hàn Ngọc không có phát hiện có cái gì dị thường, lúc này mới cẩn thận lần nữa trở về. Đặng Nguyên không đầu thi thể không còn có gắp, thay hắn chặn một kiếp cận chiến con rối cũng bình yên vô sự đứng tại chỗ, giống như kia hồng quang không có đối với nó tạo thành tổn thương gì. Hàn Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận quan sát. Cố này con rối bề ngoài không có cái gì hư hại, chỉ có trên cánh tay nhiều hơn một cái bằng gỗ lớn nhỏ huyết trí, bên trong mơ hồ là một mực lộ ra răng nanh ác quỷ. Hàn Ngọc chân mày hơi nhíu một cái, hắn giống như ở cái nào đó sách cổ bên trên thấy qua đi lại. Hắn cũng không có đi đụng chạm, cẩn thận hồi ức, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới cái này quỷ dị đánh dấu lai lịch. Thứ này gọi là huyết hồn chú, là ma đạo một ít khá lớn tông môn hệ chính đệ tử khi sinh ra lúc đã đi xuống một loại bùa chú, một khi tử vong chỉ biết lập tức bám vào ở bên cạnh bên trên. Mà những gia tộc kia trong thì có đối ứng huyết hồn bản, một khi đệ tử tử vong huyết hồn bản sẽ có phản ứng, có thể vạn dặm truy xét hung thủ vị trí. Loại này huyết hồn thuật mặc dù lợi hại, nhưng đối kết đan trở lên tu sĩ mà nói là không có cái gì hiệu quả. Có thể bằng vào trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ đem hắn đuổi ra ngoài. Nhưng vật này đối với trúc cơ mà nói cũng là chí mạng, mong muốn thanh trừ loại bùa này liền phi thường nhất đầu, chỉ có tìm được thi triển chú pháp bản gia tu sĩ mới có thể loại trừ, nếu muốn man lực xua đuổi nhất định phải mời nguyên anh kỳ cao thủ mới được. Ở đó bản cổ tịch trong còn ghi lại một loại giả tưởng, huyết hồn thuật chính là một loại trí âm pháp thuật, nếu là có một ít cực dương lực lượng giống vậy có thể đem hắn xua đuổi mà đi. Hàn Ngọc trong đầu đem sách cổ nội dung nhớ lại một lần, xác nhận không có bỏ sót, sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn thông qua tâm niệm triệu hoán, một con cả người màu trắng bạc chim nhỏ từ trên cánh tay hiện lên, bay một vòng đứng ở bờ vai của hắn, dùng chim nhỏ nhẹ nhàng gọ Hàn Ngọc gọ má. Hàn Ngọc dùng tâm niệm câu thông, nhưng lôi điểu đã nếm thử tinh thuần lôi hỏa quay nướng, nhìn một chút có thể hay không đem này ấn loại trừ. Lôi điểu nghe được Hàn Ngọc phân phó, ở bên người bồi hồi một vòng, một luồng màu trắng toát ngọn lửa từ miệng chim trong phun ra. Kia huyết sắc ấn ký ở tiếp xúc được lôi điểu sau, hoàn toàn bắt đầu hơi có chút giãn ra, diện tích cũng bắt đầu hơi thu nhỏ lại. Hàn Ngọc thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đem chim nhỏ trọng tiến cánh tay. Lần này thật sự là Bạch Bạch bị một lần kinh sợ. Hàn Ngọc xem con rối trên cánh tay đơn ký, híp mắt híp một cái, trong đầu bắt đầu tính toán đứng lên. Tây Lam thành trong, 5 tháng trước phát sinh món đó sự kiện quỷ dị đến bây giờ còn không có tra ra cái đầu mối, ở trung quanh mấy cái khu mỏ quặng lại chuyển tới linh mạch sắp khô kiệt tin tức. Điều này làm cho vốn là bể đầu sức chán tiền doanh trận địa có chút nho nhỏ hỗn loạn, nhưng lại có bất lợi tin tức chuyển tới. Thủ phủ mấy cái vườn thuốc trong luyện đan sư cũng không biết là không phải chúng cái gì tà chú, luyện chế ra tới phẩm chất đan dược cũng cực thấp, nghiêm khắc trên ý nghĩa đến đem luyện chế ra tới đều là một ít phế đan. Trưởng lão hội phái tới một vị kết đan hậu kỳ đan dược sư, lại phát hiện những linh thảo này linh dược bản nguyên đã nghiêm trọng thâm hụt. Hắn suy nghĩ một tháng, nhưng cũng không cách nào tìm được nguyên nhân. Vì vậy đóng tại Tây Lam thành trong tứ đại kết đan đem phụ cận hơn 500 trong linh quáng, vườn thuốc trong tu sĩ cũng triệu tập tới, nhìn một chút có thể hay không tìm đến một ít dấu vết. Một ngày này, chừng trên 100 tên trúc cơ tu sĩ tụ tập tại Tây Lam thành bên trong, ở mới xây thành trong đại điện nghị sự. Nô Sâm dù không thuộc về hộ mỏ cùng vườn thuốc thường trực, nhưng cũng bị trưởng lão khiến người từ biên cảnh gọi tới trong điện tham dự nghị sự. Chờ Nô Sâm trở về Tây Lam thành, thấy được tọa lạc tại thành Bắc cung điện khổng lồ trong lòng không khỏi cảm thán, hướng xuống dưới mặt nhìn một cái vô số luyện khí đệ tử ở thành Nam bày sạn, nơi đó đã là người người nhốn nháo, mặc các loại quần áo tu sĩ không dứt, các loại tiếng trả giá bên thai không dứt. Nô đạo hữu, hoan nên trở về. Đang ở hắn mới vừa rơi xuống, chợt có một mạn rượu bóng người tiến lên đón. Lâm tiên tử khách khí. Nô Sâm nhảy xuống, chắp tay nói, thái độ so với trước kia lãnh đạm không ít. Trước kia hắn còn nghĩ thật tốt định vợ, có thể từ Thiên Sát Tông lấy được một ít chỗ tốt, nhưng bây giờ đây đối với vợ chồng là tự thân khó bảo toàn, hắn dĩ nhiên là nghĩ tính nhi bên chi. A, cái khác đạo hữu đâu? Lâm Giao không có để ý Nô Sâm có chút lạnh thái độ, ngược lại cười khẽ một tiếng hỏi. Nô Sâm bước chân dừng một chút nói, Lưu đạo hữu bọn họ đợi lát nữa liền đến. Đà tạ Nô đạo hữu. Lâm Giao cười híp mắt nói. Nô Sâm một bên xem đại điện một bên đi vào bên trong đi, hai bên đường tu sĩ gặp hắn đi tới, đều là rối rít né tránh, luyện khí kỳ tu sĩ còn có chút sợ hãi thi lễ. Rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ cung điện màu đen, cửa có hai vị luyện khí kỳ đệ tử đứng ở hai bên. Đi vào đại điện, Nô Sâm ánh mắt đảo qua, liền thấy có rất nhiều quen biết tu sĩ đang tán gẫu, ở điện cạnh để từng hàng khắc hoa cái ghế, bên cạnh bàn còn để một bàn hàng tươi trái cây, còn có một ly đã sớm phao tốt linh trà, mười mấy cái thị nữ đang tới trở về xuyên qua phục vụ. Ở trước mặt nhất cái ghế kia thượng tọa một cái đầu đeo mặt nạ hoàng kim nam tử, thấy được Nô Sâm đi vào đầu chuyển một cái, sau đó lại điều chuyển trở về. Nô Sâm trong lòng không chút phật lòng, tìm được mấy cái quen biết tu sĩ, trò chuyện lên một chút gần đây phát sinh chuyện lý thú. Lại đợi nửa canh giờ, trong thành toàn bộ trúc cơ kỳ tu sĩ đã hội tụ lần nữa, mới vừa còn có chút nóng náo đại điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Ở đại điện vị trí cao nhất trên ghế, ngồi một vị dâu hoa râm, người mặc màu đen hoa bảo kết đan tu sĩ, trên người tản ra khủng bố uy áp. Mà ở bên cạnh hắn, thì đứng thẳng một da thịt khẳng khêu đồng tử, một vị đầy đặn sặc sỡ mỹ phụ, còn có một vị người đeo huyết kiếm nam tử. Toàn bộ trúc cơ tu sĩ bất kể đang làm gì cũng đứng dậy thi lễ, từng cái một trên mặt cũng cung kính hết sức. Những thị nữ kia vội vàng cấp toàn bộ trong ly cũng rót đầy nước trà, ngồi ở trên ghế ông lão liền mở miệng nói, phía dưới bắt đầu thương nghị gần đoạn thời gian phát sinh những thứ này sự kiện quỷ dị nguyên nhân, đóng lại cổng. Những thị nữ kia vội vàng lui ra, đại điện kia nặng nề cửa đá kẹt kẹt âm thanh tự động khép lại, toàn bộ trong đại điện điểm sáng nhất thời tối sầm lại. Ngay sau đó ông lão kia đưa ngón tay ra tùy ý một chút, một đạo hắc quang xông về cửa đá, nhất thời toàn bộ trong đại điện thản nhiên tạo nên một đạo nước gợn trạng ngũ thải quang mang, xem bộ dáng là khởi động nào đó cực kỳ lợi hại cấm pháp. Nhưng hắn động tác trong tay vẫn còn chưa dừng, lại là bảy đạo hắc quang lao đi, đem trong đại điện toàn bộ cấm chế toàn bộ kích thích. Những thứ kia ở bên ngoài luyện khí đệ tử giật mình há miệng ra, cung điện màu đen bầu trời nhộn nhạo lên vô số sai hết, một đạo đạo cột sáng phóng lên cao, sát khí ngất trời. Đang ngồi đều là ta ma môn tu sĩ, có phải hay không cảm giác lao phu nhỏ nói thành to? Căn cứ ta nắm giữ tin tức, ta cảm giác ta như vậy cách làm chút nào cũng không quá đáng. Chúng ta cùng khu ma minh rằng có thời gian đã đầy đủ lâu, nhất định phải hạ quyết chiến thư, cùng bọn họ nhất quyết thư hùng. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này phía sau xảy ra vấn đề, đưa đến linh thạch không cách nào cung ứng. Trưởng lão hội yêu cầu ta kỳ hạn chỉ còn dư lại chưa đủ 2 tháng, cho nên ta mới gọi đến đại gia, nhìn một chút gần đây rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Ông lão tóc trắng chậm rãi nói, thế nào, không ai nói sao? Đừng tưởng rằng các ngươi không nói là có thể lừa dối qua ai. Nếu như đại gia cũng không nói, lão phu kia chỉ có thể thông qua mộng ma phương pháp đem các ngươi trong lòng bí mật cũng moi ra đến rồi lão tổ. Trưởng lão hội bên kia có hay không cho ra cái gì kết luận? Bọn ta trúc cơ thật khó hiểu, cái này tràn đầy kho hàng linh thạch tại sao lại trong một đêm lặng yên không một tiếng động bốc hơi? Một vị người mặc áo bào đen tu sĩ đứng ra hỏi. Trưởng lão hội suy đoán có mấy loại thiên địa linh vật có thể làm đến chuyện này, thế nhưng chút linh vật cũng phi thường hiếm hoi, sẽ không bị tu sĩ nắm giữ, trên căn bản loại bỏ các loại có thể. Ông lão tóc trắng thản nhiên nói, ta cảm thấy có thể về mặt thời gian vào tay. Đứng ở hàng trước Lâm Giao đứng ra nói, có chút ý tứ, ngươi nói một chút ý tưởng. Ông lão tóc trắng không thèm để ý chút nào nói, cái này hắn mới vừa cũng nghĩ đến. Cái này linh quang khô kiệt thời gian điểm quá mức trùng hợp, ở cộng thêm những linh dược kia sự kiện, hắn mơ hồ cảm giác trong này có thể xuyên thành một đường, từ đó đào móc ra chuyện này chân tướng. 11 chương 354, cẩn thận thăm dò chương 354, cẩn thận thăm dò tại chỗ trúc cơ tu sĩ cũng đối Lâm Giao có chút ý kiến, nhưng có kết đan lão tổ ở phía sau chỗ dựa cũng không dám nói lên phản đối, chỉ cần dằn lòng đi nghe. Đa tạ từ lão tổ. Lâm Giao nhẹ giọng nói cảm ơn. Nàng lão tổ chính là Nguyên Anh kỳ lão tổ, mặc dù đến ma môn, nhưng những thứ này kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám quan sát mặt nàng. Nếu là truyền ra nàng ở ma môn bị kỳ thị nói bóng nói gió, đối chính ma không hề ổn định liên minh quan hệ càng thêm bất lợi. Hà đạo hữu, chuyện là từ Vô Hoa lĩnh quặng mỏ bắt đầu à, nửa năm này giữa ngươi mỏ trong nhưng có cái gì dị thường? Lâm Dao một đôi mắt đẹp nhìn chằm trung gian kia sắp vị trí nam tử, thản nhiên nói: "Lâm tiên tử, ta Vô Hoa lĩnh quặng mỏ vẫn luôn là gió êm sóng lặng." Đầu có chút lớn người đàn ông trung niên nhàn nhạt trả lời: "Chẳng lẽ liền không có người ngoài bái phòng?" Lâm Dao giọng điệu cũng là lạnh lẽo. Ngồi ở chủ vị bên trên ông lão tóc trắng nghe được lời này, một đôi sắc bén cặp mắt quay đầu sang, nhất thời một cố lạnh lẽo từ đủ để một mực dọc theo đi lên. Dĩ nhiên cũng là có mấy vị đồng đạo bái phòng qua. Nam tử kia trong lòng có chút hốt hoảng, sắc mặt trắng nhợt đội vàng chắp tay nói: "Rất tốt, ta muốn biết tên của bọn họ." Lâm Dao rất là dứt khoát nói: "Tên này tu sĩ họ Hà thấy có lao tổ chỗ dựa, trong miệng thầm mắng chó cậy thế chủ, nhưng lại ngoan ngoãn hồi đáp: Phản huynh từng ở ta mỏ trung tiểu ở 3 ngày, các huynh đã từng tìm ta hỏi qua một ít chuyện riêng. Tổng cộng có 10 người, trừ đi tiền tuyến mấy vị đều ở đây trận, cũng rối rít đứng dậy chứng thật. Nhưng ở hàng sau góc gã đại hán đầu chọc nghe được Lữ Băng cái tên này vẫn không khỏi có chút kỳ quái, mồ hôi lạnh trên đầu vụ một cái chảy ra. Tiểu tử kia không phải còn vùi ở mộng ma nhai bế con sao?" Gã đại hán đầu chọc cảm thấy sợ hãi một hồi, đầu cũng vội vàng rũ xuống. Lâm Dao khe khẽ gật đầu, quay đầu nói với Ngô Sâm: "Ngô đạo hữu, để cho hắn về phía sau phương thông báo nhiệm vụ có phải là ngươi hay không hạ đạt cấp Lữ Minh?" "Đối, hôm đó ta cùng Lưu đạo hữu mấy người một chỗ miếu hoang sửa chữa, đúng lúc thấy được hắn bay qua, vì vậy để cho hắn lựa chọn nhiệm vụ." Ngô Sâm đứng ra rất thản nhiên thừa nhận, cùng nhau mấy vị kia tu sĩ cũng rối rít đứng ra làm chứng. "Ta nhớ được ban đầu ta là để cho Lữ Minh bởi theo một đội người phạm, sau đó liền chưa thấy qua tung ảnh của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra?" Lâm Dao một đôi mắt đẹp trở nên sắc bén lại, không chút khách khí chất vấn. Ngô Sâm nhìn một cái này, nước giờ muốn hắt đến trên người mình, đội văn nói: "Ta lúc ấy cũng hỏi ý qua, Lữ Minh nói hắn phải đi mộng ma nhai, Trương Minh có thể thay ta làm chứng." Gã đại hán đầu chọc trên trán cũng đổ mồ hôi hột, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ở nơi này trên sân toàn bộ tu sĩ đều ở đây mấy vị kết đan nhìn soi mói, thấy được họ Trương tu sĩ phản ứng có chút dị thường, mấy vị kết đan liếc nhau một cái. Nói, ông lão tóc trắng quát nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn ghé vào lỗ tai hắn lại tựa như một tiếng sét. Gã đại hán đầu chọc há có thể chịu đựng như vậy uy áp, nhất thời hai chân mềm nhũn, người liền ngã nhào ở trên mặt đất. "Khải bẩm lão tổ, Lữ Minh bây giờ còn đang ta mộng ma nhai ngọn nguồn bế quan." Gã đại hán đầu chọc cũng biết chuyện này tuyệt không có khả năng lừa gạt được đi, vì vậy cắn răng nói: "Cái này không thể nào." Nô Sâm sắc mặt cũng một cái trở nên trắng bệnh. "Ta lúc ấy vì để phòng vạn nhất, ta đã từng dùng thủ đoạn thử dò xét qua, tuyệt đối là bản thân hắn, cái này không thể nào có lỗi." Nô Sâm vẫn cứng rắn kiên trì. "Lữ Băng." Đang nghe cái này tên quen thuộc, trong đại điện toàn bộ trúc cơ tu sĩ đều không khỏi châu đầu ghé tai, bởi vì cũng rất quen thuộc. Lâm Dao nghe được Nô Sâm kiên trì trong lòng cũng có một ít dao động, chính là muốn biến chuyển đề tài. Ông lão tóc trắng lại sắc mặt ngưng trọng nói: "Ngọc huynh, Nam Cung tiên tử, ta cảm thấy chuyện này hơi có chút kỳ quặc, còn xin phiền hai vị đi mộng ma nhai mò ngọn nguồn đi xem một chút." "Tuân lệnh." Sắc sỡ nữ tử cùng đồng tử cùng kêu lên nói: "Nô sư điện, Trương sư điện, các người dẫn đường." Ông lão tóc trắng lại lạnh lùng phân phó nói. Sau đó lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, cửa đá kia lộ ra một đạo khe hở, tráng hán đầu chọc miễn cưỡng chiến khởi thân tới, đầy mặt đều là hoảng hốt. "Ngọc huynh, đây là hai tấm thạch đột phù, cần phải kiểm tra cẩn thận." Ông lão tóc trắng lại từ trong túi đựng đồ lấy ra hai tấm màu trắng phù đưa tới. Đồng tử gật gật đầu, nhận lấy phù, liền mang theo hai người phá không mà đi. Hàn Ngọc còn không biết được hắn sử dụng thân phận đã trở thành ma đạo trọng điểm chú ý đối tượng, nhưng hắn ở mộng ma nhai mỏ ngọn nguồn cũng an bài hậu thủ. Hắn đem mỏ ngọn nguồn cùng nhau chuyện cũng an bài thỏa đáng, sau đó lại nhanh chóng độn hướng Nam Thiên Sơn Phong. Trong lòng của hắn cũng muốn được rồi, có một số việc chỉ có thể làm hết sức mình, về phần có thể thành công hay không vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý, nếu là vị này kết đan kỳ lão tổ không mắc câu, nhưng hắn liền chuyển đường đi Kim Phụ Thành, đi xem một chút có thể hay không tìm tòi đến bảo bối gì, sau đó sẽ phải đi vòng vèo trở về khu Ma Minh lãnh địa. Kế hoạch của hắn cũng coi là siêu ngạch hoàn thành, nhất định sẽ có rất nhiều điểm cống hiến tưởng thưởng, đến lúc đó lại có thể đoạt đi đổi một ít tài liệu, vậy hắn con rối đại quân cũng có thể thành hình. Hàn Ngọc ngày đêm phi độn, rất nhanh liền đi tới Nam Thiên Sơn mạch bên ngoài, hay là ở trên một tảng đá lớn ngồi chờ. Cho đến lúc này, hắn mới có rảnh tới kiểm lại một chút thu hoạch. Đặng Nguyên tiểu tử này thật đúng là giàu có, trên người đan dược đạt hơn mấy chục bình, chủ loại phi thường đầy đủ hết. Hàn Ngọc đem những thứ kia nguyên bản trang bình ném, đem những đan dược này lần nữa tân trang đến bản thân trong bình, đối lượng đồ cùng hơn phân nửa pháp khí cũng ở lại tại chỗ. Chỉ lưu lại kia băng móng. Trải qua đơn giản khảo nghiệm, Hàn Ngọc phát hiện kia băng móng lại có che giấu cùng phá thuẫn công hiệu, là ám sát trúc cơ kỳ tu sĩ một lớn lợi khí. Kiện pháp khí này cùng trong tay hắn tơ nện có rất nhiều chỗ tương tự, đồng dạng là nhất kích tất sát. Vừa tới tay tấm bùa kia bảo cũng cần thời gian tới tế luyện, thời gian đại khái ở 10 ngày tả hữu. Hàn Ngọc trong lòng đã sớm nghĩ kỹ, nếu là cái này trong vòng 10 ngày vị kia kết đan trưởng lao đi truy xét Đặng Nguyên tung tích, vậy hắn liền mạo hiểm làm việc. Nếu là vượt qua cái này thời hạn, hắn liền lập tức bỏ chạy đi Kim Phụ Thành. Hàn Ngọc cẩn thận ở một tảng đá lớn dưới đáy, lợi dụng Ma Nguyên Quyết tiến lặng luyện hóa cái này phù bảo, một khi có tình huống đá linh chỉ biết lập tức từ đá linh chỗ nhận được tin tức. Sau năm ngày, một vị vóc người mập mạp nam tử từ đằng xa đổ tới, hướng Nam Thiên Sơn mạch bên trong bay độn mà đi. Hàn Ngọc chân mày hơi nhíu một cái, nam tử này hắn nhận biết, Tần Thành Ngọc Đan Lâu trưởng quỹ. Chẳng lẽ? Hàn Ngọc từ trong túi đựng đồ móc ra một chai đan dược sau, rơi vào trầm tư trong. Vương Lâm trong lòng có chút buồn bực. năm ngày trước chính là ước định đưa đan dược ngày, hắn khổ đợi một ngày lại không thấy tung tích. Ngày thứ một trong lòng hắn cũng không để ý, cái này ra một chút chuyện nhỏ chỉ hoãn một chút thời gian cũng rất bình thường, đối với những thứ kia tới trước mua tu sĩ cũng tốt nói trần an. Nhưng liên tiếp lại đợi hai ngày, nhưng vẫn là không thấy Đặng Nguyên tung tích. Lần này trong lòng hắn nóng nảy, phải biết tới dự định đan dược tu sĩ đến từ ma đạo mười môn, hắn một nho nhỏ trúc cơ kỳ trưởng quỹ cũng không dám đắc tội nhiều người như vậy, chỉ cần tự mình chạy tới Nam Thiên Sơn mạch một chuyến. Xem trước mặt mênh mông ngũ hải, Vương Lâm từ trong túi đựng đồ lấy ra một đạo truyền âm phù, kể cả tín vật của mình đồng loạt ném đi, chui vào trong đó. Qua nửa khắc đồng hồ, Vũ Hải một trận quấy động, lộ ra có thể cung cấp một người phi độn lối vào, Vương Mập Mạp đội vàng hướng bên trong phi độn đi vào. Điều này Vũ Hải lối đi thật dài, chọn vẹn phi độn có một bữa cơm công phu, mới đi đến được cuối đường. Khi hắn phi độn ra Vũ Hải lúc, cảm thấy trước mắt chợt sáng lên, một chồng đầy kỳ hoa dị thảo màu xanh lá thung lũng xuất hiện ở trước mắt. Thung lũng ba mặt núi vây quanh, cũng bày ra cực kỳ lợi hại cấm chế, lối ra duy nhất chính là hắn mới vừa vào tới lần nữa bị sương mù phong tỏa kia một đạo nhỏ hẹp giao lộ. Toàn bộ phương diện tích rất lớn, chọn vẹn diện tích trên trăm mẫu, đang đến gần dãy núi kia một chỗ. Có một mảng lớn điêu lan ngọc thế cung điện thức lầu cát, có vô số người mặc hoàng bào đệ tử ra ra vào vào. Sau khi hắn đi tới, một chút cơ hậu kỳ mặt ngựa tu sĩ liền lấy tiến lên đón, xem Mập Mạp có chút ngoài ý muốn chắp tay hỏi, Vương trưởng quỹ, hôm nay sao có rảnh rỗi tới dược gốc? Hi, khỏi nói. Cái này rời đưa thuốc thời gian đã qua 6 ngày, cái mông của ta đều bị thuốc dục bức khói. Chỉ cần tự mình đến lấy. Vương Mập Mạp cười khổ nói. Cái gì? Đặng sư đệ sớm tại 7 ngày trước liền rời cốc. Mặt ngựa tu sĩ mặt lộ vẻ kinh sợ. Ngươi là thiên tài, ở một cái, Đỏ Cam Tuyển. Chương 355, Điệu Hổ Ly Sơn chương 355, Điệu Hổ Ly Sơn Vương Mập Mạp sắc mặt nhất thời thay đổi, qua nửa ngày mới cẩn thận mà hỏi, Đặng Minh có phải hay không đi xử lý cái gì chuyện riêng? Vương Minh, ngươi theo ta cùng đi ra mắt Đặng trưởng lão. Mặt ngựa tu sĩ vẫn không khỏi giải thích kéo lại hắn. Hai người tới một chỗ trước vách núi trừ quan, một vị nét mặt khô gầy thành kỳ, đang bế quan tu luyện tạo bảo tu sĩ, chợt lông mày nhíu một cái, mở ra hai mắt, trên mặt ẩn có vẻ âm lệ thoáng qua. Một lát sau, hắn đứng dậy, đi ra bế quan căn phòng bí mật, xuyên qua một hành lang dài dằng dặc. Tạo bào tu sĩ đi tới một gian bên trong đại sảnh, mặt vô biểu tình ngồi ở giữa đại sảnh trên ghế đá, sau đó trong tay xoài xanh thoáng qua, chẳng biết lúc nào thêm ra một khối màu xanh nhạt lệnh bài. Hắn tiện tay ném đi, lệnh bài không có vào cửa đá một chỗ vũng. Chỉ nghe được cùng tiếng vang lớn, một chỗ vách núi chậm rãi mở ra. Cửa đá mở ra, hắn thấy được đứng ở cửa mặt ngựa tu sĩ cùng Vương trưởng quỹ, chân mày hơi nhíu một cái. Sau đó một đạo màu xanh sẫm quang mang từ vũng bên trong bay trở về, hắn ngẩng đầu nhìn hai người, không nói một lời. Hắn biết nếu không phải gặp phải đặc biệt khẩn cấp tình huống, vị này vườn thuốc chủ sự phải không dám quấy rầy hắn. Đặng sư thúc, Đặng nguyên sư đệ 7 ngày rời cốc, đến nay chưa tới tần thành trong. Chuyện này quan hệ quá nhiều, vãn bối không dám làm chủ, còn mời sư thúc quyết định. Mặt ngựa tu sĩ cung kính dị thường nói, trong lòng ném ở ôm một tia may mắn, nói không chừng là vị trưởng lão này phái hạ cái gì tư nhân nhiệm vụ. Mất tích. Tạo bào tu sĩ không chút biến sắc mà hỏi. Chỉ có thể nói đặng sư minh bây giờ còn chưa tới tần thành, nói không chừng có chuyện gì trì hoãn. Vương trưởng quỹ lau một cái mồ hôi trên đầu trâu, lẩy bà lẩy bẩy nói. Nghe được tin tức này, tạo bào tu sĩ cũng chính là chú đóng vườn thuốc đặng tinh kiếm từ trong lồng ngực móc ra một trường truyền âm phủ, hướng giữa không trung ném đi không thấy bóng dáng. Hai vị trúc cơ tu sĩ trong lòng có một ít không nghĩ ra, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng ở một bên không dám ngôn ngữ. Sau nửa canh giờ, ở động phủ cửa chợt bay tới một đạo đột quang, một áo bào xanh tu sĩ đầy mặt thất kinh, thấy được tạo bào tu sĩ lúc này quỳ sụp xuống đất. Sư thúc, tam ca bản mệnh châu nát. Áo bào xanh tu sĩ trong tay nâng niu một huyết sắc vòng tròn, mang theo một tiếng nước nở nói. Đặng tinh kiếm lúc nghe đặng nguyên đã vẫn lạc tin tức, trên mặt không nhịn được lay động một cái, tiện tay nhét qua huyết hồn bàn, đem một đạo pháp lực rót đi vào. Huyết hồn chú tạo nên tác dụng, nên là tứ tông dư nghiệt. Không nghĩ tới đều đi qua thời gian dài như vậy, những con chuột này còn không có tiêu đỉnh. Ta đặng gia đệ tử quyết không thể chết không rõ ràng, ta bây giờ đi ngay đi một chuyến, đem người này rút hồn luyện phách. Đặng tinh kiếm lông mi thoáng qua một tia sắc khí, bình tĩnh nói, có phải hay không phải người hiệp trợ? Ở trước mặt hắn ba người đều là trong lòng cả kinh, mặt ngựa tu sĩ cẩn thận mà hỏi. Không cần, chẳng qua là một ít dư nghiệt mà thôi. Đặng tinh kiếm lắc đầu một cái, cầm huyết hồn bàn ra đạo phủ, hướng ngoài cốc chui tới. Bên trong phòng khách chỉ còn lại có ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Kim Minh, cái này Đặng Minh vẫn lạc thật đúng là ngoài dự đoán, không nghĩ tới những thứ kia chó nhà có tang còn có năng lực phản áo. Xem ra gần đây tần thành đến Nam Thiên Sơn mạch khu vực vẫn là phải thân báo trưởng lão hội, phái ra tu sĩ cấp cao tới tuần tra, đem những thứ này khe đất trong con chuột lấy ra tới bóc chết. Bây giờ còn xin phiền Kim Minh mang ta đi lần nữa cầm lên một phần đan dược, ta trong lầu thật vô cùng sốt ruột. Vương trưởng quý nặng nề thở dài một cái, ngay sau đó lại chuyển tới trên người mình. Áo bào xanh tu sĩ chờ tạo bào tu sĩ sau khi đi cũng xoa xoa nước mắt, có chút chần chờ nói, tam ca tuy chỉ có sơ kỳ tu vi, nhưng hắn trên người có lao tổ ban thưởng cao cấp chạy thoát thân phụ lục, trên người còn có một viên thanh lam châu, chính là một món cấp tuột cùng phòng ngự pháp khí. Ta đoán nên là kết đan kỳ tu sĩ hạ độc thủ tối thiểu cũng là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Mặt ngựa tu sĩ nghe nói trưởng quý vậy, suy tư một chút đáp ứng. Nhưng nghe đến áo bào xanh tu sĩ phân tích lời nói, khe nhíu mày. Đặng sư đệ, nếu là trúc cơ viên mãn tu sĩ căn bản sẽ không mạo hiểm tham gia hành động. Ta cảm giác trúc cơ hậu kỳ có khả năng hơi lớn hơn một ít. Xem ra tần thành lần trước dạy dỗ hay là nhẹ một chút, chờ lao tổ bắt sống người này liền vận dụng đốt hồn đang ép hỏi ra ẩn thân ổ, đem những người này phế bỏ pháp lực, treo ở cửa thành. Mặt ngựa tu sĩ trên mặt lộ ra cay nghiệt chi sắc. Lời ấy có lý, không thể để cho những con chuột này tiếp tục đảo loạn. Kim Minh, ta chuyện bên kia thật đúng là có chút nóng nảy, còn mời ngài bây giờ liền giúp ta làm một cái. Đặng sư thúc truy hỏi những thứ kia linh đan, liền lần sau đang giúp ta đưa tới cho. Vương trưởng quý có chút nóng nảy lửa cháy, luôn miệng thúc giục. Được rồi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Đặng sư đệ, thiết hai thuận biến đi. Mặt ngựa tu sĩ trầm rãi nói. Nói xong nói thế, mặt ngựa tu sĩ liền mang theo mập trưởng quý rời đi đại sảnh, mỗi người làm việc đi. Một lúc lâu sau, Vương trưởng quý làm xong thủ tục liền rời đi thung lũng, vội vàng hướng Tần Thành phương hướng chạy tới. Hàn Ngọc ở mập trưởng quý tiến vào sơn cốc liền đem con rối thu hồi, chỉ để lại đá linh giám thị vùng non sông này động tĩnh. Cũng liền qua hơn một canh giờ, Hàn Ngọc liền nghe đến một tiếng phá không gào thét, không kịp chờ hắn phản ứng kịp, một đạo hắc mang ở chân trời hóa thành một điểm sáng. Nhìn phương hướng chính là chỗ kia núi hoang quật mỏ. Kế hoạch thành công. Hàn Ngọc ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, tính toán tiếp tục ổn một tay, người liền hóa thành một đạo ngân quang biến mất tại nguyên chỗ. Sắp trời dần tối, Vương trưởng quý dưới chân đạp một khối màu đỏ ván gỗ phi đột, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo cái tốc độ này phi hành đi xuống vẫn có thể ở quy định thời hạn trở về Tần Thành. Sẽ ở đó bay đến một tòa núi hoang bầu trời, đối diện bay tới một đạo màu đen đột quang, ngăn cản đường đi của hắn. Vương trưởng quý trong lòng căng thẳng, một đôi mập tay lặng yên không một tiếng động đặt ở trên túi chữ vật. Ha ha, có thể ở nơi đây gặp phải Vương trưởng quý, thật đúng là khéo léo a. Cẩm bào nam tử cười hì hì xem thuyền bay bên trên đứng mập mạp, cười hì hì nói, nguyên lai là Lữ Minh. Vương Lâm trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người này ở nửa tháng trước vẫn còn ở Tần Thành tham qua hắn Ngọc Đan lâu, tính cách rất là ngay thẳng. Hắn nói gì giá vậy thì cái gì giá, một viên linh thạch cũng không trả. Hắn cũng thăm dò qua lai lịch của hắn, không nghĩ tới người này trực tiếp bắt được màu đen ngọc điệp. Vật kia là trưởng lão hội tín vật, đại biểu người này là đang thi hành một loại nào đó tuần tra nhiệm vụ, thân phận tuyệt đối là đáng tin. Hôm đó trong lầu cũng không tính nổi, Vương trưởng quý cũng cùng hắn tán gẫu lên một chút chuyện. Không nghĩ tới cái này cẩm bào tu sĩ há mồm liền báo ra một đống tên người, còn lấy ra một loại linh trà mời hắn thưởng thức. Mập mạp này cũng là thạo việc, cái này uống biết ngay đây là luyện thi tông vị kia hồ tiên tự chế, ở ma đạo chúng tu trong liền duy nhất cái này một nhà. Không còn phân hảo. Vương Minh, nhìn thần sắc ngươi như vậy vội vàng, chẳng lẽ có cái gì việc gấp? Cẩm bào nam tử cười hỏi. Vương trưởng quý chắc tay, cười khổ nói, trong lầu đan dược có chút cung ứng chưa đủ, ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Cung ứng chưa đủ. Cẩm bào nam tử vẻ mặt mang theo vài phần nghi ngờ, trực tiếp bay xuống ở trên ván gỗ. Vương trưởng quý nhìn một cái cũng không nhiều lời cái gì, trong miệng giải thích nói, tứ tông dương nhiệt lại cho tàn lại cháy, vận chuyển đan dược vị kia đạo hưu đã binh giải, Lữ Minh ngươi cũng nhiều càng cẩn thận đi. Đa tạ. Cẩm bào nam tử mặt lộ vẻ kinh sợ, hướng hắn chắp tay. Sau đó hai người liền khách sáo mấy câu, Cẩm bào nam tử liền xoay người chuẩn bị phi độn mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cẩm bào nam tử mãnh xoay đầu lại, hướng bầu trời trong ném ra mấy cái viên cầu, sau đó lấy ra một thanh hàn băng móng hướng ngực của hắn bổ tới. Băng lăng hàn băng móng. Vương trưởng quý hù dọa sợ tái mặt, không chút nghĩ ngợi liền hướng bầu trời trong chui tới. Đồng thời trong đầu của hắn đã tuôn ra vô tận lạnh lẽo. Hắn nhớ rất rõ ràng, kiện pháp khí này chính là đặng nguyên vật, làm sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong tay người nọ. Đang ở hắn muốn bay độn lên một khắc kia, mấy chục đạo cột ánh sáng phun ra tới. Hắn mới vừa bắn lên thân thể lại bị chèn ép rơi xuống. Không kịp chờ hắn phản ứng kịp, lồng ngực của hắn ra tự dưng rách ra một cái lỗ thủng to, một con băng trảo thủ cánh tay đem hắn trái tim lấy ra, đóng băng thành của băng. Cắm đến đang phi hành khí cụ bên trên hắn, mặt phi nộn trên có chút và mẹo, tứ chi không ngừng co quắp, trong mắt tràn đầy không thể tin sợ hãi nét mặt, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Hắn không khỏi nhớ tới một ngày nào đó giữa trưa, Đặng Nguyên lôi kéo hắn quay quàng, hắn hàn băng móng có thể phá trừ trúc cơ tu sĩ hộ thể màn sáng. Khi đó trong lòng hắn còn có một chút không tin, nghĩ thầm cõi đời này vì sao lại có như vậy nghịch thiên báo vật. Sau đó hắn nghe nói là dùng kết đan kỳ yêu thú móng nhọn luyện chế, hắn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ, hắn tin. Lại qua mấy hơi, trong mắt của hắn liền ngưng trệ, hoàn toàn mất đi sinh mạng. Trong đầu hắn còn sót lại ý thức còn đang suy nghĩ, người này rốt cuộc lai lịch gì? Chương 356, sụt lở chương 356, sụt lở xem vị này Vương trưởng quý ngã trong vũng máu không một tiếng động, Hàn Ngọc nhẹ nhàng thở dài. Sau đó vung hai tay lên, đem kia băng móng cùng con rối vừa thu lại, lại có một hớp phi kiếm màu đỏ cùng một đạo ngân mang chui vào thể nội biến mất không còn tăm hơi. Nhắc tới vị này chỉ gặp qua một mặt mập trưởng quý chết cũng không tính oan uổng. Hàn Ngọc chẳng qua là muốn thử một chút cái này mới được đến pháp khí uy năng mà thôi, coi như hắn đủ cơ cảnh tránh né băng móng, còn có đá linh cùng phi kiếm đang chờ hắn. Lơ tơ mơ chết ở trong tay hắn ma đạo tu sĩ rất nhiều, mập trưởng quý không phải cái đầu tiên, cũng không là cái cuối cùng. Ở mập trưởng quý hoàn toàn sau khi chết, phi hành pháp khí cũng không có pháp lực gia trì, hóa thành một khối dài ba thước cỡ nhỏ khí cụ, ở trung quanh xoay tròn không ngừng. Hàn Ngọc trong tay xách theo đã khí tuyệt mập trưởng quý, mang theo hắn trốn vào đến phía dưới cự thạch trong biến mất không còn tăm hơi. Mấy con bọ ngựa con rối đem trên mặt đất nhỏ xuống vết máu lau mở, một trận cuồng phong thổi một cái, cũng không ai biết nơi đây vừa mới phát sinh một trận đại chiến. Hàn Ngọc để cho đá linh làm ra một rất đơn sơ không gian, lấy ra một tờ siêu hồn phù dính vào trán bên trên, bắt đầu tìm tòi trong đầu tin tức. Nửa khắc đồng hồ sau, Hàn Ngọc như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Vị kia trấn giữ Nam Tiên Sơn mạch kết đan tu sĩ đã qua trả thù, hắn bố trí về điểm kia bẫy dập khẳng định không ngăn được kết đan tu sĩ, nhưng hắn sau khi tiến vào hắn là có thể thông qua đá linh biết được, dễ tính toán hắn trở về thời gian, có thể ung dung đường đối. Siêu hồn sau đem kia hồn phách thu vào trong bình ngọc lưu làm luyện chế con rối, mở ra túi đựng đồ lại thấy được đầy ám áp đang dược, còn có mấy mươi ngàn linh thạch, mấy món không sai tinh phẩm pháp khí, trong lòng của hắn rất là hài lòng. thuần thục đem Vương trưởng quỹ thứ ở trên thân vơ vét không còn gì, sau đó thả ra mấy viên hỏa cầu đem thi thể đốt thành cho bay, trốn ra mặt đất liền hướng Nam Tiên Sơn mạch bay đi. Hắn dĩ nhiên sẽ không buổi tối đi bái phỏng, như vậy lộ ra quá đột ngột, hay là cố kiên nhận chờ sáng mai đi. Nhưng đang ở trên nửa đường, đã linh một đạo thần niệm nhắn nhủ đến trong đầu, Hàn Ngọc sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Dưới đây mấy ngàn dặm mộng ma nhai, đồng tử cùng đẹp đẽ mỹ phụ trôi lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới khu mỏ gặp. Trong lòng đất tầm nham thạch trong, gã đại hán đầu chọc cùng Nô Sâm trên người đang dán thạch đột phủ, trong lòng đất khu mỏ quặng trong xuyên tới xuyên lui. Trong lòng bọn họ tuy có tức giận, nhưng cũng không dám phát tiết, chỉ có thể vùi đầu khổ đột, ở nơi này phiến lớn như thế khu mỏ quặng trong tìm một bộ có thể tồn tại thi thể. Chư Minh, ta như vậy tìm pháp thật vô dụng. Coi như Lữ Băng bị người ám toán sinh tử, đoán chừng đã sớm biến thành cho bay. Một đạo lóe lên ánh bạc, Nô Sâm sắc mặt âm trầm rơi vào tráng hán đầu chọc bên người, trong miệng oán trách nói: "Nô đạo hữu, ngươi tìm ta oán trách để làm gì? Có bản lĩnh ngươi đi tìm phía trên hai vị trưởng lão đi nói." Tráng hán đầu chọc cũng bị giày vò không nhẹ, dùng ngón tay chỉ thiên bối, không vui nói. Nô Sâm cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, hung tợn chừng gã đại hán đầu chọc một cái. Sớm biết cũng không trộn lẫn những thứ này phá sự, đi tiền tuyến, đi vạn mã nguyên đi săn giết những thứ kia khu ma mình tu sĩ, kia dùng trộn lẫn loại này phá sự. Loại này oán trách sau lưng, ẩn nút cũng là sâu sắc hoảng hốt. Muốn thật ở chỗ này mỏ trong tìm được Lữ Băng hải cốt, vậy hắn tội lỗi nhưng lớn lắm. Khối kia trong ngọc giản bao hàm tứ tông khu vực toàn bộ khu mỏ gặm, vậy cái kia đen đĩa thời là trưởng lão hội tín vật, có thể ở trên vùng đất này thông suốt vô kỵ. Nô đạo hữu, cái này thạch độn phù uy năng đã tiêu hao một nửa. Ở nhiều khổ cực một ngày một đêm, chờ cái này uy năng hao hết, là có thể trở về Tây Lam thành giao nộp. Gã đại hán đầu chọc lại khẽ nói, tìm được. Đang lúc Nô Sâm chuẩn bị nói những gì, từ trong hầm mỏ truyền tới một cực kỳ mừng rỡ thanh âm. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, hướng hầm mỏ tầng dưới chót nhất đi tới. Phát sinh chuyện như vậy, những thứ kia chú đóng ở mỏ trong luyện khí kỳ đệ tử nào còn dám tu luyện, dĩ nhiên là đi theo cùng nhau hạ mỏ. Dĩ nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ không chủ động ra tay. Mỗi người phụ trách một phiến khu vực, khiến cái này người phản quáng Nô mang theo cốt chim đào móc, bọn họ liền đứng ở một bên xem, làm một chút mặt ngoài công phu. Chờ hai người chạy tới, phát hiện mấy tên quáng Nô ở khai tạc quáng thạch cũng không chú ý đụng đến mảnh xương vụn, lúc này mới đưa đến kia trong trường luyện khí tầng 5 nhỏ tu sĩ kêu la om sòm. Chờ hai người chạy tới, đã có cả mấy tên luyện khí đệ tử tới tham gia náo nhiệt, bên ngoài thì xuống lại một đống quáng Nô, vẻ mặt đều mang một ít sợ hãi. Nô Sâm tiến lên sờ một cái mảnh xương vụn, thân là một kẻ ma đạo tu sĩ rất nhẹ dễ liền đánh giá ra cổ thi hải này còn không có vượt qua một năm. Tráng hán đầu chọc thời là hừ lạnh một tiếng, ngón tay duỗi một cái khẽ cong, khối này vách đá chính là đá vụn tuôn rơi đi xuống, rất nhanh liền đem che giấu ở vách đá trong người đá hiện lộ ra. Trương Minh ngón này bắt tiên thủ tưởng thật được. Nô Sâm há mồm tán dương, người này còn giống như thật là Lữ đạo hữu, chuyện này có chút phiền phức. Tráng hán đầu chọc khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Lời nói này một bên Nô Sâm trong lòng chợt lạnh, hắn chính là muốn nói những gì. Đường hầm trong lúc bất chợt đung đưa kịch liệt lên, ở phía xa chuyển tới mấy tiếng vang lớn, đường hầm mỏ hoàn toàn một chút xíu sụp đổ. Ở đám tu sĩ ánh mắt hoảng sợ trong, vô số đá vụn nương theo lấy bùn đất trực tiếp đem mọi người chôn ở này hạ, toàn bộ thế giới dưới đất lại trở nên một mảnh đen nhánh. Trên mặt đất, hai vị kết đan kỳ tu sĩ sắc mặt đều biến, hướng bầu trời chui tới. Chỉ thấy mảnh này quặng mỏ hoàn toàn mãnh sụt lở, dương lên vô số bụi bặm. Nửa khắc đồng hồ sau, mộng ma nhai quặng mỏ đã không thấy rõ bản thân bộ dáng, chợt có hai đạo độn quang từ lòng đất bay ra, có chút chật vật đứng ở hai người bên người. Đi lên hai người chính là Nô Sâm cùng Tráng Hán đầu trọc, bọn họ đang bị chôn sâu trước tiên thật nhanh chóng lên lồng bảo hộ, ở liên tiếp đại địa đung đưa trong, bị chôn sâu ở ngầm dưới đất, nhưng cuối cùng có một tia cơ hội thở dốc. Cường Tráng nam tử trên mặt còn lộ ra một tia sợ chi sắc, cái này nếu là không có gián trương này thạch đột phù, bọn họ chỉ sợ cũng nếu bị đè ở hơn 10 trượng sâu mỏ ngọn nguồn, có thể hay không bỏ ra ngoài liền xem thiên ý phải biết, ở một gió thổi không lọt địa phương, tức là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Đồng tử nhìn hai người kinh hồn hơi định, lạnh lùng mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này thật tốt quặng mỏ làm sao sẽ vô duyên vô cớ sụt lở. Ngọc sư thúc, bọn ta ở một chỗ trên vách tường đào được một chỗ thi hải. Không kịp chờ chúng ta xác định thân phận, liền nghe đến bên tai mấy tiếng vang lớn, ngay sau đó mấy tiếng vang lớn, cái này quặng mỏ liền sụt lở. Tráng hán đầu chọc khéo léo nói, "Hừ, xem ra cầm ta ma đạo ngọc điệp vô cùng có thể là hàng giả." Đồng tử lẩm bẩm nói, "Như vậy dọc theo đường đi quặng mỏ khô kiệt, linh dược tinh khí mất hết cũng cùng người này thoát không khỏi liên quan. Hai người các ngươi theo ta trở về thành trong phục mệnh đi." Sắc sỡ nam cung nữ tử bình tĩnh nói, kia thợ mỏ những đệ tử này, Tráng hán đầu chọc không nghĩ trở lại trong thành gánh liên quan, vì vậy tìm một sáng rõ không tin cậy được lý do. Chẳng lẽ bọn họ còn có mạng sống cơ hội sao? Sắc sỡ nữ tử thản nhiên nói. Nô Sâm khỏe miệng co quắp động mấy cái, hai người bọn họ trúc cơ tu sĩ cũng thiếu chút xíu nữa không có trốn ra được, những thứ kia luyện khí kỳ đệ tử cùng những mỏ nô kia, bao gồm món đó di hải cũng định viên táng thân ở nơi này phiến quặng mỏ hạ. Ma đạo tu sĩ cũng không thể nào nhàn rỗi trộm tới 100 mấy 10 ngàn người thường đến nơi này đào móc mấy chục năm, dùng để tra tìm một cái gọi là chân tướng. Như là đã phát hiện thi hải, vậy cái kia cái Lữ Băng thân phận liền có vấn đề, đem hắn trộm tới siêu hồn luyện phách, kia hết thể đều sáng suốt. Tung bay ở không trung, Nô Sâm trong đầu tung ra một mơ hồ ý tưởng, cái này có thể để cho hắn lấy công chủ tội. Sắc sỡ nữ tử tiện tay ném ra một cái giải lụa màu, đón gió tăng thành một tòa bảy màu cầu hình vòm, thân thể mềm mại thoáng một cái người liền đứng ở phía trên, quay đầu lại xem hai người. Hai người bọn họ trong lòng không khỏi một khổ, chỉ có thể ủ rũ túi đầu đứng lên trên. Đồng tử trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười, chuyện này cuối cùng cùng Thiên Sát Tông không có liên quan. Lần đó xính lễ bị cấp sự kiện, Thiên Sát Tông hoa rất lớn khí lực mới đưa chuyện này cấp đè ép xuống, nhưng trong thành kho hàng chuyện lại đem Thiên Sát Tông đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Gần Thiên Sát Tông thiếu chủ Triệu Tử Dạ tâm tình rất là xuống thấp, tại dạng này đi xuống chỉ biết tạo thành ma chướng, đối kết đan cực kỳ bất lợi. Nên để cho thiếu chủ đi chủ trì chuyện này. Đồng tử xem đi xa giải lụa màu, trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Ngươi là thiên tài, ở một cái, Đỏ Cam Tuyển, chương 387, Thanh Ly Ngọc Sách chương 387, Thanh Ly Ngọc Sách cái này áp trục cuối cùng một món vật đấu giá, không cần phải nói nhất định là bản chàng buổi đấu giá chân chính chấn trận vận. Chúc cơ kỳ mơ ước, chẳng lẽ là Hàn Ngọc trong đầu nhớ tới tân tật trên mặt vẻ thần bí, trong lòng hơi động, trong lòng đang yên lặng suy đoán. Cuối cùng đã tới kiện vật phẩm cuối cùng bán đấu giá, trên đài cao nữ tu trên mặt lười biếng nét mặt vừa thu lại, trong thần sắc trở nên có chút trang nghiêm, một mực tại cầm vật phẩm mặt xanh nam tử cũng mặt lộ vẻ trịnh trọng. Mới vừa khiếp sợ một phen lão ông tóc trắng giờ phút này cũng ngồi thẳng người, trên mặt cũng không tiếp tục lười biếng, trở nên vô cùng nghiêm trọng. Phía dưới một món vật đấu giá, là lần này đại hội đấu giá cuối cùng một món, cũng là chân chính áp trục vật đấu giá, chư vị ở đây nên là không nghe được nửa điểm phong thanh. Nữ tu vừa nói, hướng về phía vị kia Nguyên Anh kỳ thi lễ một cái. Kia lão ông khẽ thở ra một hơi, đi về phía trước một bước, liền đi tới bệ đá danh giới, tiếp theo một tay như chậm thực nhanh hướng phía trước vung lên. Một đạo ngũ thải hà quang thoáng qua, trên đài đấu giá nhiều hơn cỡ nhỏ không gỗ, phía trên là một quyển ống trúc cổ tịch vật xuất hiện ở trên đó, nữ tu nhẹ nhàng cầm lên biểu diễn, lại là một quyển ngọc sách. Ngọc này sách tổng cộng là do 64 căn màu xanh nhánh trúc vật tạo thành, mỗi một cây nhánh trúc bề rộng chừng hai ngón tay, trung gian là từ 8 đạo màu vàng sợi tơ nối liền cùng nhau, tản ra ôn hòa thanh quang, nhánh trúc phía trên còn viết từng cái một màu đỏ tiên văn, nhìn qua vô cùng thần bí. Ngọc này sách trong đặt ở chỗ đó cũng có thể cảm thấy bên trong tản mát ra chấn động mãnh liệt, so pháp khí tốt nhất không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hàn Ngọc thấy được ngọc sách cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng đem pháp lực dưới vào hai mắt. Nhìn kỹ dưới, phát hiện cái này trên giá gỗ cuốn vòng quanh từng cây một gần như trong suốt sợi tơ, đem ngọc sách từng tầng một cuốn quanh, để cho ngọc sách liền trói buộc ở trên giá gỗ. Đại gia bản thân nhìn thấy, là một thanh đã luyện chế hoàn thành pháp bảo, Thanh Ly Ngọc Sách. Bảo vật này là ta Bách Minh Thương hội La đại sư, sưu tập vô số thiên tài địa bảo, tốn hao 10 năm mới vừa luyện chế mà thành. Sở dĩ lấy ra, là bởi vì bảo vật này có chống đỡ lôi kiếp hiệu quả, đối kết đan lúc thanh lôi cướp, Nguyên Anh kỳ tử lôi cướp đều có tác dụng nhất định. Nữ tu cười híp mắt nói, đây chính là pháp bảo, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Thật hồn hậu linh áp, ta cách cái này xa cũng có thể cảm giác được, nếu là ta cầm bảo vật này, tại trúc cơ kỳ bên trong chẳng phải là vô địch. Còn có thể chống đỡ lôi kiếp, quả thật là cực phẩm bảo vật, nếu là ta có thể lấy về, vậy ta gia tộc chẳng phải là cũng có thể thêm ra một ít kết đan tu sĩ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ở đây hưng phấn nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng có người phát ra kinh ngạc khen ngợi tiếng. Lầu 2 trong phòng riêng ma môn các tinh anh cũng là lấy làm kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, hận không được đem này cướp tới. Được rồi, không nói nhiều, bây giờ bán đấu giá bắt đầu, giá quy định 3 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000. Nữ tu không để ý đến trong sảnh tu sĩ, ở phòng riêng nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng tuyên bố. Sau đó nàng lại là vung tay lên, một trong suốt màn hào quang đem ngọc sách bao phủ, tản ra ngũ thải hà quang, rực rỡ phi thường. 3 triệu linh thạch. Trong phòng riêng lập tức có người kêu lên giá cả. 3.600.000. Thanh âm này còn chưa từng rơi xuống, lại có một cao giọng hô. Nghe thanh âm kia trong liền tràn đầy nhất định phải được mùi vị, đây là trung gian trong phòng riêng tam công tử. Dĩ nhiên, mong muốn mua tới bảo vật này thì cần hùng hậu tới cực điểm tài lực, nên là thập đại tông môn giữa giao phòng, thường nhân căn bản là không mua nổi. Hàn Ngọc trên mặt nét mặt cũng không bình tĩnh, nhưng hắn trên người kia mấy trăm ngàn linh thạch, đoán chừng liền mua một cây nhánh trúc cũng không đủ, ở lại nơi này là bởi vì bán đấu giá thời gian còn chưa tới, vẫn không thể rời đi mà thôi. 4.200.000. Ở nhất góc trong phòng riêng, lại hô lên một cái thanh âm, ở trong đại sảnh người nghe được cái giá tiền này chỉ có thể phát ra khen ngợi, những linh thạch này chính là đem tất cả mọi thứ cũng bán đi cũng không mua nổi. 4.500.000. Lại có một cái ghế lô trong trực tiếp tăng giá 300.000. 4.800.000. 4.900.000. Cũng không lâu lắm, lầu 2 một ít trong phòng riêng cũng không có thanh âm, chỉ để lại mấy người đang kịch liệt đấu giá. Tiền bối, đeo trên người linh thạch không đủ, được không sau khi đi ra ngoài bổ túc? Tên kia gọi là Yên Nhi thiếu nữ ôn nhu nói. Có thể, nhưng cần áp lên 2 triệu linh thạch, trong vòng 5 ngày linh thạch không tới tiền thế chân tịch thu. Nữ tu đối tình huống như vậy cũng sớm có dự liệu, rất là bình tĩnh nói. 5.200.000. Vừa dứt lời liền có người ra giá. 5.700.000. Một thanh âm vang dội ở cái nào đó trong bao xương vang lên lần nữa. Thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, không có này hạn chế, ma đạo các tinh anh cũng không cần cân nhắc trong túi đựng đồ linh thạch tranh nhau đấu giá, trong tông môn tài lực cũng rất hùng hậu. Toàn bộ bọn họ xuất thủ lần nữa. Ở một cái khác trong phòng riêng Lâm Giao thở phào nhẹ nhõm, nếu là bàn về tài lực, bọn họ Thiên Sát Tông còn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. 5.800.000. Triệu Tử Dạ dành trước một bước ra giá. 6 triệu. Đang lau kiếm Giang Thiếu Phong nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một cái, thuận miệng liền đem giá cả phá 6 triệu đại quan. Triệu Tử Dạ trên mặt mờ ngơ. Bọn họ Thiên Sát Tông cách nơi này còn cách một đoạn, mong muốn ở trong vòng 5 ngày ngược hướng cần mượn chuyển tông trận, thời gian cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng, nếu là trên đường thoáng trì hoãn, vậy thì phiền toái. Ha ha, Giang Minh cũng coi trọng bảo vật này. Bất quá ta đối hắn cũng có hứng thú, 6.100.000. Một âm thanh vang dội toàn trường, người này xem ra cùng Giang Thiếu Phong quen biết, xem ra là chính đạo tông môn người. Người này đối Bách Minh Thương hội quy củ phi thường hiểu, biết lời như vậy không sẽ chọc cho giận Bách Minh Thương hội cường giả, toàn bộ cũng yên lòng lớn mật. Nhìn hắn nói chuyện khẩu khí, hiển nhiên cũng là một vị trúc cơ đại viên mãn cao thủ. Long Ngọc Lâu, ngươi cũng tới. Được rồi, 6.300.000. Giang Thiếu Phong đưa trong tay đang dương kiếm thu hồi, thản nhiên nói, mặc dù mới vừa bán đấu giá con rối tốn hao một khoản tiền lớn, nhưng hắn căn bản cũng không để ý Thiên Thanh Tông xâm lấn Bắc Cảnh trong đoạt được vài chục tòa phẩm chất cao linh quáng đối bọn họ mà nói chẳng qua là một con số mà thôi. Hàn Ngọc nghe được giá tiền này, trong lòng cũng manh run một cái. 6 triệu linh thạch nếu là chất đống đứng lên chính là một tòa núi nhỏ, từng viên hướng hắn đập, cũng có thể đem hắn tươi sống cấp đập chết. 6.700.000. Cái đó âm thanh vang dội vang lên lần nữa, hiển nhiên cũng là một nhiều tiền lắm của gia hỏa. 7 triệu. Không kịp chờ hắn mở miệng, Triệu Tử Dạ lần nữa gọi ra một cái giá cả, hiển nhiên hắn cũng muốn thò một chân vào. 7.200.000. Giang Thiếu Phong không có chút nào do dự, tiếp tục kêu giá. Chống đỡ lôi kiếp pháp bảo ai cũng không chê nhiều, loại vật này là môn phái nền tảng một bộ phận, coi như hắn không cần, trong tông môn khẳng định cũng là có người cần. Hàn Ngọc xem ngọc sách chỉ có thể cuồng nuốt nước miếng, xem trong phòng riêng mọi người điên cuồng đấu giá. Rốt cuộc ở qua một chén trà trong công phu, buổi đấu giá hạ màn, Giang Thiếu Phong lấy 8.300.000 giá trên trời, lực áp Triệu Tử Dạ cùng vị kia họ Long nam tử, vô xuống pháp bảo thanh ly ngọc sách. Vị kia bạc đầu lao ông lại đứng lên, mỉm cười nói vậy các vị đạo hữu khẳng định sợ hành tung bại lộ, vậy hãy để cho ta đưa chư vị đoạn đường đi. Dưới đài tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy lao ông một đạo linh vỡ không có vào trong tính đường, vô số đạo hào quang bao phủ xuống, trong sảnh mọi người nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Một trận quang mang chợt lóe, Hàn Ngọc xuất hiện ở ngoại thành một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ. Hàn Ngọc đội vàng nghiêng đầu nhìn mấy lần, phát hiện không ai truyền tống đến chỗ này, vì vậy lặng yên không một tiếng động tiến nội thành, lặng lẽ trở về tiểu viện. Đóng lại cửa viện, Hàn Ngọc khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trên cánh tay một đạo lóe lên ánh bạc, lôi điểu liền bay ra. Nó sau khi xuất hiện, liền bắt đầu dùng kia lông mềm như nhung đầu chim không ngừng cọ Hàn Ngọc gò má, một bộ lấy lòng bộ dáng. Hàn Ngọc cười một tiếng, từ trong túi đựng đồ lấy ra khối kia tử lôi thạch. Này lôi đá phi thường cổ quái, tay còn chưa đụng phải liền có một loại tê dại cảm giác, hắn không dám nếm thử lấy tay đụng chạm là cái gì kết quả. Lôi trên đá không ngừng có chớp nhoáng ở lan tròn, vụ sáng chợt diệt cực kỳ rực rỡ. Vị tiên nữ tu nói vật này đối lôi linh căn tu sĩ có hiệu quả, nhưng người nào cũng không biết thật giả. Chương 357, truy lùng chương 357, truy lùng bốn người đổi về Tây Lăng thành, trong đại điện đã sớm tan họp. Ở trên điện hỏi thăm rất nhiều tu sĩ, nhìn một chút đại gia có thể hay không cung cấp một ít đầu mối. Một ít ở phía trước doanh trúc cơ tu sĩ cung cấp một trọng yếu đầu mối, cái đó dựa vào thuật dịch dung lặng yên không một tiếng động giết chết ma đạo đệ tử U Linh không thấy bóng dáng. Cái này cần đến rất nhiều đến từ Vạn Mã Nguyên đệ tử công nhận, nói người này có thể tiên biến vạn hóa, cực kỳ quen thuộc ma đạo trong hết thảy, đem Vạn Mã Nguyên làm lòng người bằng hoàng, coi như người quen cũng không dám tùy tiện quen biết nhau. Nhưng lập ra một bộ đầy đủ phức tạp khẩu quyết sau, cái đó U Linh liền lặng lẽ không một tiếng động biến mất. Ma đạo sau đó trải qua một phen thăm dò, nhiều lần siêu hồn, rốt cuộc xác nhận người này tên là Hàn Ngọc, chính là Ngự Kiếm phái đệ tử thiên tài. Bọn họ bắt sống một vị Ngự Kiếm phái đệ tử trải qua siêu hồn, biết được ở Ngự Kiếm phái từng gieo rắc qua người này tử vong tin tức, đoạn thời gian vừa đúng có thể cùng huyết hà mình tiêu diệt liên lạc với. Mặt dỗ mặt, khi mắt, tướng mạo rất là thô bỉ, nhưng tính cách lại cực kỳ có thể chịu, tu vi cũng vừa vặn là trúc cơ kỳ. Triệu Tử Dạ nghe được cả người run rẩy, khuôn mặt kia hắn đã sớm nhớ trong lòng, sâu sắc in vào trong linh hồn của hắn, trở thành hắn đã vung đi không được mà. Như không phải kết đan kỳ trưởng lão ngăn trở, hắn đã sớm buôn phó tiền tuyến, đi Vạn Mã Nguyên săn giết người này. Sát sỡ nữ tử sau khi vào thành, trực tiếp buôn phó một chỗ thiên điện. Thiên điện trong chỉ có vị kia ông lão tóc trắng, Cực Dương có kiên nhẫn cùng Lâm Giao nói những gì, chung nhau phân tích thế cục. Triệu Tử Dạ thì lạnh lùng đứng ở một bên, không nói một lời, nhìn qua cực kỳ lạnh lùng, cũng không ai biết trong đầu của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nam cung tiên tử, chuyến này nhưng có thu hoạch. Ông lão tóc trắng xem sặc sỡ nữ tử đi tới, còn mang theo hai vị trúc cơ đệ tử, lúc này dừng lại cùng Lâm Giao trò chuyện, mỉm cười hỏi. Đệ tử Lâm Giao ra mắt Nam cung tiền bối. Lâm Giao khéo léo vén áo thi lễ, sau đó khéo léo đứng ở một bên. Thứ huynh, mộng ma nhai mỏ sụt. Sặc sỡ nữ tử sắc mặt ngưng trọng nói, sau đó chỉ đứng ở bên cạnh hai người, không thèm để ý nói, hãy để cho hai vị sư điệt nói đi. Lời này vừa nói ra, đưa đến tại chỗ ba người ánh mắt tập trung ở trên người của hai người, một mực rất lạnh nhạt Lâm Giao khỏe miệng cũng hơi nhổng lên, lộ ra một nụ cười, bất quá cái này tia tiểu ý lóe lên liền biến mất, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nam tử đầu chọc trong lòng một khổ, liền đem chuyện đầu đuôi nói một lần. Có nên nói hay không lên quặng mỏ sụt lở lúc hơn 30 vị luyện khí đệ tử mai táng ở mỏ ngọn nguồn, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi, về phần những người phạm kia lại không người để ý. Tráng hán đầu chọc sau khi nói xong xuôi tay đứng ở một bên, đem Lô Sâm phơi ở trung ương. Lô Sâm thấy ông lão tóc trắng một đôi sắc bén cặp mắt quét tới, mặc dù dọc theo con đường này đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng mồ hôi lạnh trên trán hay là xoát xoát chảy xuống. Từ lao tổ, chuyện này là ta sơ suất. Lô Sâm cắn răng, gật đầu thừa nhận xuống. Nhưng ta lúc ấy đúng là nhận được nhiệm vụ, trên đường đi chiêu mộ tu sĩ đi chấp hành nhiệm vụ, trên một điểm này ta chưa từng có mất. Hơn nữa đệ tử đã từng ra tay thử dò xét qua, người này dùng đích thật là Lữ Băng pháp khí, cùng ta đồng hành lưu đạo hữu đều có thể vì ta chứng minh. Lô Sâm lẩy bà lẩy bẩy nói xong nói thế, thấy được họ từ ông lão trong mắt hàn mang không giảm chút nào. Không thèm để ý nói, người này phải là săn giết ta ma môn tu sĩ nói một chút. Nghe đến lời này, ông lão tóc trắng trong mắt hàn mang hơi liễm, đầu ngựa tựa vào trên ghế đá thản nhiên nói, người này đối ta ma môn phi thường quen thuộc, đối mặt ta truy hỏi cùng thử dò xét còn có thể biểu hiện ung dung không đội, khu ma minh trúc cơ đệ tử sẽ không có người có thể làm được. Ta cảm thấy người này phải là nằm vùng ở mộng ma nhai, sau đó theo áp mỏ đội ngũ tới ta Tây Lam thành phá hư. Nô Sâm Mạch Lạc rõ ràng nói, đây là như thế nào làm ra phán đoán? Lâm Giao đôi mi thanh tú nhăn lại, nhẹ giọng hỏi, ở 3 tháng trước, ta từng gặp một lần Lý Sư Muội. Nàng chỗ đi chỉ có ở đó chút người phàm trước mặt thổ lộ ra, ở Trương huynh trước mặt cũng không có đề cập tới đi. Nô Sâm nói trong lòng có lòng tin. Họ Trương nam tử mặt mũi cứng đờ, có chút không tình nguyện gật gật đầu. Được rồi, không muốn nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào che giấu các ngươi sơ suất. Bốn người các ngươi ngay hôm đó lên đường, đi đem hung thủ bắt sống. Đây là lệnh bài của ta, các ngươi có quyền điều động toàn bộ trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là gặp phải khó khăn, cũng có thể tỉnh cầu kết đan hiệp trợ. Ta cho các ngươi thời gian 3 tháng, có đủ hay không? Ông lão tóc trắng ngẩng đầu lên nhìn một chút bốn người một cái, bình tĩnh hỏi. Tuân lệnh, đệ tử bốn người định cầm nã hung thủ. Cái này bốn tên tu sĩ đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó xuôi tay cùng kêu lên đáp. Ừ, hy vọng lần sau nhìn thấy các ngươi thời điểm, hung thủ đã áp ở linh trong lao. Ông lão tóc trắng gật đầu một cái, không nói thêm lời, ném ra một cái quỷ đầu lệnh bài cấp Lâm Giao, thân hình không có vào vách tường không thấy bóng dáng. Sắc sỡ nữ tử thấy vậy, cũng không nói nữa, bước liên tục nhẹ nhàng biến mất trong điện không thấy bóng dáng. Trong điện chỉ còn lại có bốn tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Nô Sâm, ngươi lập tức đi trưởng lão hội tìm được ngươi cấp viên kia ngọc giản, nhìn một chút có thể hay không suy đoán người này hướng đi bắt được người này. Nếu là mơ hồ không rõ, cũng phải suy đoán mấy chỗ có thể chỗ. Trương Minh, ngươi đi hỏi một chút những thứ kia tiếp xúc qua tặc tử đồng đạo, xem bọn họ có thể hay không cùng nhau phái người điều tra, tốt nhất có thể tìm ra một ít gì đầu mối. Người này cực kỳ am hiểu dịch dung, tướng công ngươi đi tìm Ngọc trưởng lão đòi hỏi ta Thiên Sát Tông địa sát kính, để cho trưởng lão hiệp trợ ngươi đi luyện hóa. Lâm Giao chờ sau khi hai người đi, chẳng qua là cân nhắc một hồi, liền lập tức bố trí đi xuống. Nô Sâm nghe nói lời ấy, có chút đắng bực bội gật gật đầu. Họ Trương nam tử khẽ nhíu mày, hơi lộ ra mấy phần vẻ khó xử, một lát sau mới miễn cưỡng gật gật đầu. Trương Minh, ta biết ngươi cuốn vào chuyện này có chút oan uổng. Bất quá, chuyện này thế nhưng là từ trưởng lão chính miệng phân phó xuống. Nếu là không làm được chuyện này, không cần ta nói ngươi cũng biết lợi hại. Ngươi có lẽ không biết, từ trưởng lão chính là chủ quản hình phạt. Lâm Giao xem tráng hán đầu trọc xanh mét sắc mặt, lạnh lùng nói. Lâm tiên tử yên tâm, ta nhất định toàn lực tận tâm tận lực. Gã đại hán đầu trọc nghe được hình phạt cả người run lên, sắc mặt đại biến, cười gượng cười ha hả. Trương huynh biết lợi hại là tốt rồi, chúng ta chia nhau làm việc đi. Lâm Giao trầm rãi nói. Nô Sâm cùng tráng hán đầu trọc phi độn ra đại hán, bắt đầu mỗi cái đi liên lạc tìm đầu mối. Lâm Giao thấy hai người rời đi, lúc này mới nhẹ giọng nói với Triệu Tử Dạ, tin tức đã xác thực, ở Vạn Mã Nguyên tàn sát ta ma đạo cùng tới trước nơi đây phá hư, chính là lừa tướng công mặt dỗ, tên của hắn đúng là gọi Hàn Ngọc. Quả thật. Triệu Tử Dạ âm điệu cũng xảy ra biến hóa. Tướng công đừng quên, ta là có chính đạo mười tông quan hệ. Lâm Giao nhẹ giọng giải thích một câu, chậm rãi đi ra đại sảnh. Triệu Tử Dạ nghe được cái này hận thấu xương tên, hai vai không ngừng rung động, qua hồi lâu mới lăn xuống, cũng chui ra khỏi đại điện biến mất tung tích. Nam Thiên Sơn mạch một chỗ lòng đất nhà đá. Xem ra thân phận vẫn bị đoán được, ta phải nắm chặt một chút. Sau một lúc lâu, Hàn Ngọc mở hai mắt ra, chậm rãi nói, hắn đem Lữ Băng thi thể làm mồi, đặt tại Mộng Ma Nhai bên trong chính là vì tin chắc bản thân bại lộ thời gian, để cho hắn có thể nhanh chóng làm một ít điều chỉnh. Về phần quặng mỏ số lợ, đó là hắn dùng 5 tấm trung cấp cao cấp phù hám địa phù bố trí ở mấy chỗ yếu kém giao điểm, chỉ cần thi thể bị đung đưa, kia phù chỉ biết lập tức bị kích thích. Lần này sụt lở tuyệt đối so với kiến an quặng mỏ còn phải tấn mãnh, luyện khí kỳ đệ tử tuyệt không đường sống, trúc cơ kỳ tu sĩ vậy cũng quá sức. Đáng được ăn mừng chính là vị kia kết đan kỳ cao nhân còn chưa chạy tới tòa kia bỏ hoang quặng mỏ, dựa vào ma đạo ngọc điệp hắn muốn đi vào một lần Nam Thiên Sơn mạch, hút lấy đến đủ tinh khí liền thúc ngựa đi. Nếu là chuyện này thuận lợi, vậy kế tiếp chính là tìm một chỗ lặng lẽ ngủ đông xuống, chờ trận này báo táp đi qua. Ngươi là thiên tài, ở một cái, Đỏ Cam Tuyển, chương 358, lập quan hệ chương 358, lập quan hệ canh giờ vừa tới, Hàn Ngọc cố ý từ đàng xa đột tới. Tại trên Nam Thiên Sơn mạch xoay một vòng sau, người liền trong chiều bay đi. Lần này hắn chạy thẳng tới kia Nam Thiên Sơn mạch trong vườn thuốc, mặc dù trong lòng có chút hơi phát hoảng, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ ung dung. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc liền bay đến vườn thuốc trước. Vừa nhìn thấy cái này vô cùng vô tận bù hải, một bộ cấm chế nặng nề bộ dáng, Hàn Ngọc phán đoán nơi này đây cũng là một tòa cấm đoạn đại trận. Suy nghĩ một chút sau, từ không trung hơi hàng một chút, ở giữa không trung lơ lửng xuống dưới, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái truyền âm phù, nói mấy câu nói sau, kể cả ngọc điệp cùng nhau ném đi xuống. Truyền âm phù hóa thành một đạo ánh lửa. Ở bên cạnh hắn bồi hồi một vòng, liền dẫn lĩnh ngọc điệp cùng nhau biến mất không còn tăm hơi, kia vô tận vụ hải bốc hơi lên mấy cái, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Hàn Ngọc trong lòng vẫn là có mấy phần lòng tin, lúc này mới vừa bại lộ, tin tức truyền lại cũng có chỉ hoàn tính, không thể nào Tây Lam thành bên kia mới vừa biết bên này thân phận của hắn chỉ biết bại lộ, lấy suy đoán của hắn có thể có 3 ngày đến nửa tháng không đợi an toàn thời gian. Hắn cũng tính toán thân này phần dùng qua sau, tạm thời ném đến một bên, thay cái thân phận cắm rễ ở Tần Thành. Hắn siêu hồn biết được vị kia mập trưởng quý là người cô đơn, thường ngày liền phụ trách bán một ít đan dược, chính là ma đạo một cái khác đại tu tiên gia tộc vương gia tu sĩ. Bởi vì vòng tương đối cố định, người này lại là sống một mình, siêu hồn sau giả mạo thân phận rất khó bị nhìn ra sơ hở. Trong lòng hắn đang suy nghĩ đâu, kia bụi hải trong xương mù chợt quay cuồng một hồi sau, lộ ra một có thể cung cấp một người ra vào lối đi ra. Hàn Ngọc không chút khách khí hóa thành một đạo đột quang, lim đi vào. Lối đi cực kỳ dài, Hàn Ngọc cố kiên nhẫn bay ngồi lâu, Khi thấy cái đó mơ hồ bạch quang cửa vào, tinh thần không khỏi rung lên. Nhưng hắn mới vừa trốn ra cửa vào không xa, còn chưa kịp tới thưởng thức cảnh sắc, một mặt ngựa tu sĩ mặt vô biểu tình ngăn ở trước người, cũng mở miệng hỏi lên. Vị đạo hữu này, nhìn sắc mặt của ngươi có chút xa lạ, không phải thường tới bản địa tu sĩ đi? Hàn Ngọc nghe lời ấy, hướng hắn chắp tay, lập tức giải thích nói, đạo hữu mắt sáng như đuốc, ta là Tây Lam thành tu sĩ Lữ Băng, đặc biệt phụ trưởng lão chi mệnh tới trước tuần tra. Hàn Ngọc nói ra lời nói này sau, cũng liền dừng lại tiến lên, từ trong túi đựng đồ lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thân phận lệnh bài thả tới. Mặt ngựa tu sĩ đem lệnh bài cầm ở trong tay ngắm nghĩa chốc lát, lại thả tới. Được rồi, đây là ngươi ngọc điệp, chúng ta đi vào đàng nói đi. Mặt ngựa tu sĩ thanh âm không giống mới vừa cứng rắn như vậy, Hàn Ngọc trong lòng cũng hơi thả lỏng, hướng hắn bật cười lớn, đi theo bay vào. Khi thấy kia cực lớn vườn thuốc, Hàn Ngọc ánh mắt sáng lên, không hổ là kết đan tu sĩ trấn giữ, thật sự là uy vũ hùng vĩ a. Hắn đi theo mặt ngựa tu sĩ bay đi lâu đài cung quyết, ở một chỗ gác lửng trước dừng lại, trong nhà đang dư sức đứng thẳng hai tên nữ tử, một bộ nha hoàng trang điểm bộ dáng, pha một bầu trà nhảy tới. Mặt ngựa tu sĩ mí mắt cũng không mang nói. Hai người thị nữ nhẹ nhàng doanh thi lễ một cái, cung kính lui ra ngoài. Lữ Minh mời. Mặt ngựa tu sĩ khách khí đem hắn nên đến gỗ lê trước bàn, hai người đối mặt mà ngồi. Còn chưa thỉnh giáo bạn già sao tông tu sĩ? Hàn Ngọc chắp tay hỏi. Kẻ hèn họ Kim, xuất thân ma diễm môn, bây giờ là nơi này vườn thuốc quản sự một trong. Mặt ngựa tu sĩ cười một tiếng, không thèm để ý nói. Nguyên lai là Kim Minh. Ta ở Kim Môn Sơn ra mắt quý môn Lý Minh cùng Tống Tiên Tử, ở Bạch Trì Sơn còn vô tình gặp gỡ qua Cát Sơn, Cát Sư Minh. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rất quen thuộc báo ra mấy người tên. A. Mặt ngựa tu sĩ trên mặt lạnh lẽo lại thoáng thu liễm, một bộ cảm thấy ngoài ý muốn bộ dáng. Đúng, Tống Tiên Tử còn nói qua Kim Huynh xương trắng âm hỏa cực kỳ tinh thuần, thượng giai pháp khí vừa chạm vào tức hóa. Hàn Ngọc không chút biến sắc vỗ một câu định mở. Đang lúc này, hai vị đẹp đẽ thị nữ mạn rượu đi tới, cấp hai người pha hai ly trà thơm. Đúng, nơi này có một phong Tống Tiên Tử mang cho thư của ngươi, đây là bảy màn cho ngươi tới hộp gấm. Hàn Ngọc vỗ đầu một cái, từ trong túi đựng đồ lấy ra một phong thư tín cùng màu vàng hộp gấm, đẩy tới trước mặt của hắn. Hắn ở cái này trên đường rất cố ý kinh doanh quan hệ, cũng sẽ chủ động nói lên giúp bọn họ nhân tiện một ít phong thư cùng vật phẩm. Dĩ nhiên, có thể hay không đưa đến tay cũng không thái thanh rồi chứ. Vị này Tống Tiên Tử là vị gương mặt viên viên nữ tu, hắn nhớ mang máng vị này nữ tu đối vị này mặt ngựa tu sĩ có chút sùng bái. Mặt ngựa tu sĩ đọc một lần thư tín, ngón tay một chút, kia màu vàng hộp gấm liền bay đến không trung, hắn há mồm liền phun ra ra một cỗ ngọn lửa màu xám, cái bọc đi vào thiêu đốt. Hàn Ngọc cảm nhận được cỗ này ngọn lửa lực lượng hơi biến sắc mặt, trong lòng lộn cột một cái. Này nam tử tu luyện không phải bình thường công pháp, chính là một môn cực kỳ đứng đầu ma công. Màu vàng hộp gấm ở ngọn lửa thiêu đốt hạ, màu sắc từ từ phát sinh biến hóa, cũng chuyển hóa thành xám trắng chi sắc. Mặt ngựa tu sĩ lúc này mới đem trong miệng phun ra ngọn lửa vừa thu lại, có chút kích động mở hộp ngọc ra, thấy được bên trong một khối to bằng đầu nắm tay màu xám cho hòn đá. Tảng đá này rất cổ quái, phía trên có vô số to bằng lỗ kim lỗ tròn, bên trong thỉnh thoảng thoát ra từng cổ một ngọn lửa màu xám trắng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hàn Ngọc nhìn một cái thu hồi ánh mắt, thứ này hắn thật đúng là không nhận biết. Cái này cũng có trách, cõi đời này linh vật tiên kỳ bách quái, có ít thứ nguyên anh tu sĩ cũng không nhận ra lịch, huống chi hắn chẳng qua là nho nhỏ trúc cơ. Mặt ngựa tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, đem hộp gấm vừa thu lại, hướng Hàn Ngọc chắp tay nói, "Lữ Minh, đa tạ." "Không sao, cũng chỉ là thuận đường mà thôi." "Đúng, ta còn có một chuyện muốn nhờ." Hàn Ngọc cười hắc hắc, không thèm để ý nói, ngay sau đó chuyện nhẹ nhàng chuyển một cái. "Lữ Minh cứ nói đừng ngại." Mặt ngựa tu sĩ vừa cười vừa nói, "Kim sư Minh, ta muốn cầu mua một vị hỏa thuộc tính linh dược, năm càng dài càng tốt." Hàn Ngọc trên mặt vừa đúng hiện ra một ít vẻ lo lắng. Trong lòng của hắn là có một ít khẩn trương, nếu là người này một hớp từ chối chuyện kia thì phiền toái, chỉ có thể xám xịt rời đi dược cốc, khắc như hắn sách. Chúng ta nơi này trên căn bản không ra tay linh dược, chỉ bán đan dược. Mặt ngựa tu sĩ nghe được cái yêu cầu này, đổi lại nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt không chừng dáng vẻ. Hàn Ngọc thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không tốt tiếp tục lên tiếng quên, nếu là nhìn ra đầu mối thì phiền toái. Không cần Lữ Minh đưa tới thư tín, ta đây coi là thiếu ngươi một cái nhân tình. Hơn nữa quan đạo hữu sắc mặt, nhất định là có cái gì đặc thù chỗ dùng, ta đương nhiên phải cho ngươi một bộ mặt. Bất quá vượt qua 500 năm linh dược ta liền không có quyền lợi, cần chờ đặng trưởng lao trở lại mới được. Mặt ngựa tu sĩ trầm rãi nói, đà tạ Kim sư Minh. Ta cần linh dược niên hạn không dài, có 200 năm hỏa hầu là được. Hàn Ngọc trong miệng vội vàng vàng nói cảm ơn. Nhưng nơi này giá nếu so với bên ngoài còn phải đắt hơn 3 phần, sư đệ còn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặt ngựa tu sĩ nhắc nhở. Kim Vinh nói đùa, bên ngoài linh dược hơn 100 năm có lẽ còn có thể tìm được, vượt qua 200 năm cực phẩm căn bản sẽ không bán ra. Ta là ở thay ta sư tôn mua, ta sao có thể có như thế tài lực. Hàn Ngọc mỉm cười nói. Vậy dạng này đi, ta bây giờ liền theo Lữ Vinh đi chọn đi. Mặt ngựa tu sĩ đứng dậy nói. Vậy xin đa tạ rồi. Hàn Ngọc mừng không kìm nổi nói. Hai người đem cái này nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, liền hóa thành hai đạo một trước một sau hướng vườn thuốc chui tới. Kim Vinh nhìn vườn thuốc này quy mô, bên trong trồng trọt linh dược đoán chừng phải có hơn 10.000 gốc đi. Hai người rơi vào một chỗ cấm chế trước đại trận, Hàn Ngọc khiếp sợ nói. Lữ Vinh đi vào vừa nhìn liền biết. Mặt ngựa tu sĩ cũng không có giải thích, từ trong lồng ngực lấy ra một cây hình tam giác màu vàng trận kỳ ném trong đi vào. Sau một lúc lâu, cấm chế đại trận rách ra một đạo khe hở, vừa đúng có thể cung cấp hai người thông qua. Đi một nửa, chợt Hàn Ngọc cảm thấy hoa mắt, phát hiện mình đã đứng ở trên đám mây. Bốn phía đều là vô tận cương phong, cả người hắn liền thân ở lốc xoáy trung ương. Trong lòng của hắn kinh hãi, nhưng thân hình lại vẫn không nhúc đích. Mặt ngựa tu sĩ cười hắc hắc, từ trong lồng ngực lại móc ra một cây màu trắng trợ kỳ. Cảnh sát trước mắt một cái nữa mơ hồ biến ảo, hắn xuất hiện ở một chỗ chim hót hoa nở trong sân cốc. Hàn Ngọc xem trước mặt trăm mẫu dược cốc, từng khối phân chia vô cùng là chỉnh tề, bên chân một khối trồng trọt một ít phù thuốc lá, ở khu đất đỏ bên trên toát ra một ít xanh mơn mận mầm. 11 chương 359, hối lộ chương 359, hối lộ ở cảng xa xôi, hiện ra một mảnh tiên cảnh hình ảnh. Các loại kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, còn có rất nhiều không thể nói tên xanh tươi cây nhỏ, phía trên dài rất nhiều dây mây. Tản ra kỳ thơm hồ lô, lớn bằng cánh tay hoàng nguyên trúc, những thứ này đều là luyện chế con rối chân quý nguyên liệu thô. Rất nhiều, thân tiểu ngâm, xuyên màu xanh nhạt phục sức luyện khí kỳ đệ tử đang cẩn thận chiếu cố, một bộ an định an lành. Thấy vậy, Tình Kình, Cảnh, Hàn Ngọc hơi ngẩn ngơ, tiềm thức hít sâu một hơi, cỗ này trộn lẫn nồng nặc của cây khí tức linh lực thẳng thấm người phế phủ, để cho vốn có chút thần kinh căng thẳng từ từ thư giãn. Ma đạo thật đúng là mà lớn, nơi này linh khí chi nồng, so với núi lửa bí cảnh cũng kém không được bao nhiêu. Hàn Ngọc rất là cảm khái. Lữ Minh, nhìn đủ chưa? Hàn Ngọc đang cảm khái đâu, bên hai truyền tới một tiếng cười khẽ. A, Kim Minh chớ trách, tại hạ đoạn đường này đi tới, cũng bái phỏng qua không ít vườn thuốc, nhưng cộng lại cũng không có nơi đây lớn. Hàn Ngọc trong phút chốc liền phản ứng kịp, hướng mặt ngựa tu sĩ chắp tay, trên mặt có mấy phần ngại ngùng. Hắc hắc, cái nào nhỏ vườn thuốc há có thể cùng nơi này so sánh, đây chính là Nguyên Anh lão tổ bố trí linh địa. Lão giả mặt ngựa có chút dương dương đắc ý nói. Hàn Ngọc nghe càng thêm tò mò, vì vậy vòng vo bắt đầu nghe ngóng. Ngựa này mặt tu sĩ cũng là tính tính, cách người hào sảng, bắt đầu giải thích cặn kẽ đây hết thảy. Nguyên lai chỗ này vườn thuốc phía dưới cũng là một chỗ linh mạch đất, ma đạo cảm thấy nơi này linh khí nồng đậm, vì vậy bố trí đặc thù, cấm trại, chế pháp trận, đem ngầm dưới đất linh lực rút ra đến chỗ này. Mới vừa Hàn Ngọc đi vào pháp trận là cái siêu cấp cách đoạn pháp trận, để cho trồng trọt kỳ hoa dị thảo có thể thu lấy đến đầy đủ linh lực, để bọn họ nhanh chóng sinh trưởng. Kim Sư Minh, nay, ngày gì, thế nào có rảnh rỗi tới vườn thuốc? Từ đằng xa bay tới một đạo đội băng, một có lưu dâu cá chê nhỏ thấp nam tử hướng mặt ngựa tu sĩ chắp tay hỏi. Ừm, vậy thì nhanh lên mang Lữ Minh đi trước đi. Sư Minh. Nhỏ thấp nam tử sắc mặt có chút hơi khó nhìn Hàn Ngọc một cái. Các ngươi trước trò chuyện, ta ở đó chỗ dốc núi chờ ngươi. Hàn Ngọc là kẻ xanh đời, hướng hai người chắp tay, lưng thường hướng xa xa dốc núi đi tới. Ừm, tốt, bọn ta chờ sẽ tới. Mặt ngựa tu sĩ nhìn nhỏ thấp nam tử một cái, trong lòng đã đoán ra vì chuyện gì. Trong lòng hắn tuy có chút chán ghét, nhưng trên mặt cũng sẽ không biểu đạt ra tới, ngược lại hướng Hàn Ngọc chắp tay. Chờ Hàn Ngọc đi lên xuống núi sườn núi, mặt ngựa tu sĩ liền đi tới, dẫn Hàn Ngọc chiều vườn thuốc góc tây nam đi tới. Chỉ bất quá hắn trong sát mặt còn có dấu một ít âm hiểm, bụi mù, xem ra tâm Tình Kình không phải quá tốt. Nhưng mặt ngựa tu sĩ không có chú ý tới, đang ở hắn cùng nhỏ thấp nam tử lúc nói chuyện, một đoạn màu xanh biết dây leo từ trong tay bỏ ra ngoài, cũng nhanh chóng bỏ vào ngầm dưới đất biến mất không còn tăm hơi. Hàn Ngọc đi theo hắn đi tới một chỗ hướng mặt trời rộn dốc, nơi đó trồng trọt màu đỏ thắm cỏ nhỏ, phần lớn vóc dáng cũng phi thường thấp lùn, trung gian thì có ba con linh chi, trừng to bằng miệng chén, nhìn qua linh lực dồi dào. Hồng tinh chi, 262 năm dược linh, tính được là cực phẩm. Mặt ngựa tu sĩ chỉ trung gian ba cái dạng xuề ô thực vật, bình tĩnh nói: đi theo ta đi. Mặt ngựa tu sĩ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dẫn Hàn Ngọc đi tới ngoài ra một chỗ. 240 năm trông lửa cỏ, có hay không hợp Lữ Minh ý? Hai người đi không bao xa, mặt ngựa tu sĩ chỉ xa xa một bụi màu lửa đỏ linh thảo, quay đầu hỏi. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vài tia lung túng, mặt ngựa tu sĩ nhướng mày, lại mang Hàn Ngọc chạy mấy chỗ. Kim Minh, sẽ phải bụi cây này lửa dương hoa. Sau gần nửa cách giờ, Hàn Ngọc đầy mặt mừng rỡ xem phát ra rực, nóng rẻ, ngọn lửa kỳ hoa nói. Giá tiền này đáng quý. Mặt ngựa tu sĩ có chút chần chờ nói. Bụi cây này lửa dương hoa dược linh có 290 năm, ở vườn thuốc đầy đủ linh lực thuốc hạng, thêm một năm nữa tỉ mỉ phục vụ là có thể luyện chế hỏa nguyên đan, trong lòng hắn tiềm thức có chút không thôi. Hàn Ngọc nhưng không có lên tiếng, lấy ra một túi vải thả tới. Mặt ngựa tu sĩ tiềm thức tiếp lấy, đem thần niệm hướng bên trong tìm đòi, mặt lộ vẻ kinh sợ, sắc mặt cũng ngay sau đó hòa hoan xuống. Tốt, bụi cây này lửa dương hoa là Lữ Minh. Mặt ngựa tu sĩ thuận tay đem túi vải nhét vào trong ngực, hướng Hàn Ngọc mỉm cười nói. Vậy thì đa tạ Kim huynh thành toàn. Hàn Ngọc đầy mặt vẻ cảm kích. Ha ha, đây là nên. Mặt ngựa tu sĩ cười hì hì nói, mới vừa kia trong túi vải linh thạch chừng hơn 800 quả, giá trị vượt xa bụi cây này lửa dương hoa, trong lòng hắn tự nhiên rất là vui vẻ. Kim Minh, còn phiền phái ngài để cho thường trực đệ tử giúp ta xử lý một phen, tận lực nhiều bảo tồn một ít linh khí. Hàn Ngọc có chút ngượng ngùng nói, kia Lữ Minh đang ở dược cốc ở một buổi chiều đi, dù sao xử lý linh dược cần một chút thời gian. Mặt ngựa tu sĩ không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Ừm, ta Minh, ngày gì, tự mình đến lấy đi. Ta, thân tiểu ngâm, bên trên mang ngọc sẻn, còn có hỏa ngọc chế thành hộp ngọc, như vậy có thể trình độ lớn nhất bảo tồn linh khí. Hàn Ngọc từ trong túi đựng đồ lấy ra màu xanh biết ngọc sẻn, lại lấy ra một màu lửa đỏ hộp ngọc nói. Ừm. Mặt ngựa tu sĩ gật gật đầu. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ bệnh chung, đến mua linh dược cũng cần bản thân hái mới yên tâm, hắn tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi gì. Sau đó hai người liền không ở đây địa lưu lại, ra đại trận sau hắn cho đòi qua một vị luyện khí kỳ đệ tử mang Hàn Ngọc đi trước nghỉ ngơi, hắn thì đi xử lý tục sự. Hàn Ngọc được đưa tới một chỗ bằng gỗ gác lửng, đệ tử kia cung kính hỏi mấy câu cũng liền rời đi. Thuốc này cốc cứ 5-3 hôm sẽ đến một ít khách lạ, bọn họ đều đã thói quen. Chờ đệ tử kia rời đi gác lửng, Hàn Ngọc tiện tay ném ra mấy cái tiểu trận cờ xí cần làm che giấu. Chờ pháp trận kích thích, Hàn Ngọc mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới chuyện này coi như thuận lợi, hoa một điểm nho nhỏ giá cao liền hoàn thành chuyện này. Ta, thân Kiều Ngâm, phần sắp bại lộ, chỉ cần có thể duy trì 3 năm, ngày gì cũng đã đủ, không cần duy trì nửa năm lâu. Hàn Ngọc khoanh chân ngồi ở đá, giường, bên trên, thanh âm nhỏ như muỗi bo bè. Đây cũng là hắn bằng vào đối ma đạo quen thuộc mới có thể làm thành chuyện này, đổi thành khu ma minh đệ tử khác chỉ sợ sớm đã lộ bùi lấp. Lấy muốn vườn thuốc quy mô nhất định có thể để cho dây leo hút lấy đến đầy đủ tinh nguyên, từ đó trúc cơ. Hàn Ngọc nhắm mắt mới vừa ngồi một hồi, đã linh lại truyền đạt một cái tin tức, kia lòng đất bỏ hoàng quặng mỏ bị phát hiện, tên kia kết đan kỳ cao nhân đang tìm vị trí cụ thể. Hàn Ngọc mở hai mắt ra, trong mắt nông lộ ra một tia tàn nhẫn, hướng đá linh hạ đạt một đạo ra lệnh. Núi hoang linh mạch bầu trời, một tạo bảo tu sĩ đang trôi lơ lửng ở dãy núi bầu trời, âm hiểm, lệ cặp mắt đang không ngừng quét nhìn. Tiểu tử này còn rất đỉnh, cơ trí, còn bố trí mấy đạo che giấu pháp trận. Nhưng huyết hồn chú há là chỉ có che giấu pháp trận là có thể ngăn trở, bằng vào ta thần thức hùng mạnh, đưa ngươi tìm ra còn chưa phải là trong chốc lát chuyện. Vừa dứt lời, tạo bào tu sĩ lúc này ngón tay một chút sau màu đỏ vòng tròn, hùng mạnh thần niệm xung ra, kia ngọc bàn đã tuôn ra một đạo huyết quang, hướng lòng đất chui vào. Tìm được ngươi. Tạo bào tu sĩ lạnh lùng nói. Cứ như vậy bất chi bất giác, hắn thâm nhập dưới đất trăm trượng, trong lòng chợt dâng lên một cỗ nguy cơ. Bành bành bành. Bên hai truyền tới mấy tiếng nhẹ vang lên, nguyên bản cũng không ổn định vạn mỏ phát sinh kịch liệt sụt lở, vô số đá vụn hướng hắn tuôn ra tới. Hừ. Tạo bào tu sĩ phát ra hừ lạnh một tiếng, từ trong lồng ngực móc ra một thanh màu lam nhạt trường đao. Tiếp theo bóng người biến mất, người đạo trưởng kia đao phát ra hào quang sáng chói, đón đá vụn xông lên phía trên đi. Ở đó đang sụp đổ trong dãy núi, một đạo lam mang ở vô tận trong bụi đất vọt tới. Ánh sáng chợt lóe, tạo bào tu sĩ lại xuất hiện, sắc mặt âm hiểm, chìm xem đã sụp đổ ngọn núi, lại dùng âm hiểm lệ ánh mắt quét nhìn một phía. Nhưng chờ giây lát sau, còn có hoàn toàn yên tĩnh. Trung quanh đây nếu như có mai phục tu sĩ, chuyện này cũng hẳn là hiện thân Kiều Ngâm mới đúng. Hắn lại lấy ra kia màu đỏ ngọc bàn, phát hiện kia hồng quang còn đang không ngừng chớp động, sắc mặt không khỏi đại biến. Điều này sao có thể? Chương 360, thiết giáp thi chương 360, thiết giáp thi ngọc bản trong biểu hiện người này đang ở sụt lở núi đá trong, kỳ quái hơn chính là liền vị trí cũng không có biến hóa. Làm có người này giấu ở chỗ cực sâu, nơi đó kết cấu có thể chống đỡ sụt lở. Tạo bào tu sĩ sắc mặt có chút khó coi, chờ đợi phương mặt đất bình tĩnh lại, chợt một tay hướng ống tay áo sờ một cái, vậy mà từ trong cửa tay áo lấy ra một tờ thạch đột phủ, chỉ bất qua ánh sáng hơi có vẻ ảm đạm. Hắn giống như lại có một ít không yên tâm, từ trong túi đựng đồ lấy ra một hộp đá, bên trong là một sấp màu vàng đậm trận kỳ, phía trên có tinh xảo linh văn. Trận kỳ cũng linh lực dồi dào. Tạo bào tu sĩ thân hình động một cái sau, lúc này vây quanh này khu danh giới thật nhanh vòng một vòng, cầm trong tay trận kỳ từ trời cao ném xuống, cũng ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành cao nửa trượng trận kỳ, đón gió bay phất phới. Trong khoảnh khắc, một tòa cỡ lớn pháp trận mơ hồ thành hình, cũng lấy vòng tròn kiểm chắc đến điểm đỏ làm tâm điểm, đem khu vực kia vây ở trong đó. Tạo bào tu sĩ bóng dáng lại một mơ hồ, bay đến chỗ ngồi này cỡ lớn pháp trận ở trung tâm, lần nữa đưa tay, đem hộp đá đáy cuối cùng một cây trận kỳ cầm trong tay, màu sắc lại là màu lam đậm. Hắn một bên cơ múa, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo đạo cuồng phong từ không trung tụ lại tới, đem phía dưới núi đá thổi ra một cái lỗ thủng to, cũng kéo dài chui xuống đi. Những thứ kia màu vàng trận kỳ thì đem thổi ra núi đá tụ lại ở chung một chỗ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ở pháp trận lực dưới tác dụng, ngưng tụ thành từng viên quả cầu đá, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ngay tại lúc đó, từ màu vàng trận kỳ trong bắn ra một đạo ánh sáng, trực tiếp chui vào ngầm dưới đất trăm trượng, đem nơi đó núi đá trở nên cứng rắn như sắt, không cách nào dao động chút nào. Lúc này, trôi lơ lửng ở giữa không trung tạo bảo tu sĩ khắc nghiệt chợt lóe, bấm một đạo pháp quyết, kia gió lốc bắt đầu từ từ khuếch trương, tạo thành một màu xanh da trời nước xoáy, ở cuồng phong trong tiếng thét đạo, nhiều hơn đất đá bị cuồng phong mang ra ngoài. Tạo bào tu sĩ hoàn toàn tính toán mượn pháp trận lực, đem mảnh này sụt lở núi đá bùn đất toàn bộ nhảy ra tới, để cho trốn ở phía dưới tu sĩ không chỗ ẩn trốn. Vô số đất đá ở pháp trận lực dưới tác dụng ngưng tụ quả cầu đá, làm tích góp đến số lượng nhất định liền để qua một bên. Tạo bào tu sĩ sắc mặt đờ đẫn, hắn dù là lần nữa tiêu hao một ít thời gian, cũng phải đem tàn sát đặng ra tu sĩ bắt được tay. Bất quá đang ở tạo bào ông lão thao túng cuồng phong lực chui ra hơn 30 trượng sâu thời điểm, chợt trong miệng một tiếng nhẹ a vẫn còn ở điên cuồng xoay tròn cuồng phong mánh hơi chậm lại, lại trong khoảnh khắc hóa thành vô hình, biến mất không còn tăm hơi bóng dáng. Tiếp theo hắn sắc mặt ngưng lại, từ trong cửa tay áo lấy ra cái kia thanh trường đao màu xanh, chờ xa xa bóng dáng đến gần sau, sắc mặt lại là bưng lòng một cái. Từ đằng xa bay tới độn quang ở ngoài trận dừng lại, hóa thành một vị rất là cường tráng thiết sam giả lá ngắn nam tử, trên cánh tay bộ hai con vòng đồng, đang lấp lóe hơi linh quang. Nguyên lai là Đạm Minh, ngươi ở chỗ này làm gì? Nam tử kia cầm trong tay một màu vàng biến cầu, thấy được tạo bào tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nguyên lai là Hoàn huynh, không biết ngươi mấy ngày trước đây có phát hiện hay không nơi đây dị thường, hoặc là có tứ tông kết đan kỳ dư nghiệt tận hiện. Tạo bào tu sĩ thấy được trong tay hắn biên cầu trong lòng đã rõ ràng, hướng hắn chắp tay hỏi. Tứ tông dư nghiệt? Thiết sam giả lá ngắn nam tử nghe đến lời này có chút ngoài ý muốn, sau đó rất quả quyết lắc đầu. Đạm huynh, tứ tông tu sĩ ở chúng ta thời điểm tiến công đã thương vong hơn phân nửa, mấy ngày trước đây tiểu trừ sau cũng rất ít tận hiện, coi như đối ta ma đạo hận thấu xương cũng đã gia nhập khu ma minh, sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Thiết sam giả lá ngắn nam tử khẽ to mày, nhưng vẫn là chi tiết nói. Kia gần đây có hay không trúc cơ kỳ tu sĩ ở chỗ này ẩn hiện? Tạo bào tu sĩ lại lạnh lùng mà hỏi. Trúc cơ vậy ta còn thật không biết, nếu không phải Đặng Minh ngươi ở chỗ này gây ra như thế đại động tĩnh, ta cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Đặng huynh, chẳng lẽ ngươi ở chân núi phát hiện bảo bối? Thiết Sam giả lá ngắn tu sĩ giọng điệu chợt thay đổi, hỏi dò. Tạo bào tu sĩ không để ý đến, lại từ trong ngực lấy ra màu đỏ ngọc bản, đem tinh thần lực dưới vào trong đó, tìm vị trí. Thiết Sam giả lá ngắn nam tử trong mắt kỳ quang chợt lóe, thấy được ngọc này bản trong lòng đã rõ ràng. Xem ra là Đặng gia một vị đệ tử vẫn lạc, lợi dụng huyết hồn quật lại tới truy tung. Trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ là đồng đạo tương tàn? Đặng huynh, nếu đến rồi ta tự sẽ giúp ngươi một tay. Thiết Sam giả lá ngắn tu sĩ sắc mặt ngưng lại, có chút nặng nề nói. Vậy xin đa tạ rồi. Tạo bào tu sĩ sắc mặt vừa chậm, hướng Thiết Sam giả lá ngắn nam tử chắp tay. Sau đó tạo bào ông lão ngón tay một chút, vung ra cấm chế, Thiết Sam giả lá ngắn nam tử chợt lóe tức nhập. Thiết Sam giả lá ngắn nam tử cặp mắt híp một cái xem đã đào móc ra hầm mỏ, vừa cười vừa nói, chuyện này hãy để cho ta đến đây đi. Sau đó thân hình hắn không nhúc nhích một cái, nhưng trước người lại thổi lên một cỗ quái phong, một con cao chừng 2 trượng cực lớn cương thi chống rông xuất hiện. Này cương thi mặt xanh men vàng, trên người tản ra một cỗ mùi hôi thối, trên người mọc đầy màu đen nhím bảy, cánh tay khô héo bên trên dài một đôi sắc bén quỷ trảo. Xem ra ta trước muốn chúc mừng hàng huynh, ngươi con này thiết giáp cương thi sắp tiến hóa thành bạc thi đi. Tạo bào tu sĩ gặp tình hình này, con ngươi hơi co rụt lại, lạnh lùng mà hỏi. Ha ha, Đặng huynh nói đùa. Nó nếu là tiến hóa thành bạc thi, nhất định phải chịu qua lôi kiếp, tại không có hoàn toàn nắm chắc trước, ta sẽ không mạo hiểm. Thiết Sam giả lá ngắn nam tử cười ha ha nói. Cũng tốt, cổ cương thi này thực lực sợ rằng so trúc cơ viên mãn đệ tử còn mạnh hơn 3 phần, đối với chúng ta tu sĩ mà nói cũng là không nhỏ trợ lực. Tạo bào tu sĩ gật gật đầu, ngón tay một chút từ bên trong hấp thu đến một viên giọt máu, nhanh chóng chớp nhoáng lướt tới. Thiết Sam giả lá ngắn tu sĩ ngón tay một chút, giọt máu kia châu liền ngừng trệ giữa không trung. Tiếp theo trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, sau đó giọt máu kia châu sẽ đưa nhập thiết giáp cương thi trong miệng, đờ đẫn hai mắt càng trở nên linh động. Ngay sau đó một tiếng quái hống, thiết giáp cương thi liền biến thành một đạo gió tanh đi xuống phong tới, không có vào trong đất bùn không thấy tăm hơi. Đặng huynh yên tâm, không gian nửa canh giờ là có thể đem giết người hậu bối hung thủ bắt sống. Thiết Sam giả lá ngắn nam tử lòng tin 10 phần nói. Tạo bào tu sĩ gật gật đầu, từ trong túi đựng đồ đưa qua hơn 20 khối linh thạch cấp trung bổ sung đi vào. Trong nháy mắt hào quang màu vàng kia lại thịnh, ra chỉ những thứ này chợt kỳ. Đặng huynh, ta có thể hay không từ vườn thuốc của ngươi trong mua mấy bụi 500 năm phần dược thảo, ta muốn lái lò luyện chế một ít hợp khí đan. Thiết Sam giả lá ngắn ông lão yên lặng chốc lát, chợt mở miệng nói ra. Tạo bào tu sĩ nghe nhướng mày, suy nghĩ chốc lát nói, có thể, luyện ra ta muốn phân một nửa. Không thành vấn đề. Thiết Sam giả lá ngắn nam tử cười ha ha. Lão đệ yên tâm, vậy cũng tính ta nhận ngươi một cái nhân tình, linh thạch cũng sẽ không. Thiết Sam giả lá ngắn nam tử sau khi cười xong, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cứng lại. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, một lát sau mở ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Đặng huynh, nói ra ngươi có thể không tin. Huyết hồn chú không ngờ bám vào ở một bộ con rối bên trên. Thiết Sam giả lá ngắn nam tử mặt lộ cổ quái nói. Cái gì? Tạo bào tu sĩ mắt lộ ánh mắt kinh hãi. Bất chi bất giác Hàn Lập đem linh lực trở một đại tuần hoàn sau, khi đem đến, lúc này có người gõ cửa phòng. Hàn Ngọc có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đem những thứ kia che giấu trận kỳ vừa thu lại, người liền ung dung đi ra. Mở cửa sau, đứng ở phía ngoài một vị đẹp đẽ luyện khí nữ tu. Lữ sư thúc, Kim sư thúc mời người đi qua một chuyến. Người nữ kia tu cung cung kính kính nói với Hàn Ngọc. Hàn Ngọc trong lòng có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh màu đen dao, thiện tay đưa tới. Lữ sư thúc, ngài đây là ý gì? Người nữ kia tu có chút ngoài ý muốn, sau đó hai gò má đỏ bừng nhận lấy dao, có chút ngượng ngùng nhìn Hàn Ngọc một cái. Đệ tử lập tức liền đẩy xuống tối nay chức vụ, tới trước hầu hạ tiền bối. Nữ tu nhỏ giọng nói. Hàn Ngọc vừa nghe cũng ngây người. Hắn đưa ra cây tiểu đao này chỉ là một thanh bình thường trung phẩm pháp khí, là trước một trận giết một luyện khí kỳ bị xui xẻo bắt được, đưa cho nữ tu chẳng qua là muốn dò xét một ít tình báo mà thôi. Khu khu, ta chẳng qua là nhìn ngươi có chút mắt duyên, lúc này mới tặng cho ngươi pháp khí. Hàn Vân bây giờ thân ở sau lưng địch hắn sẽ làm loại này thâu gương thiết ngọc chuyện, thời hợt liền đem chuyện này bóc đi qua. Nữ tu cũng có chút ngoài ý muốn, nàng đã sớm nghe nói có chút hào phóng tiền bối sẽ ban thưởng một ít pháp khí, đan dược hoặc linh thạch những vật này để bọn họ những thứ này luyện khí đệ tử, nếu là hầu hạ tốt, nói không chừng sẽ còn bị tu làm thị thiếp. Nhưng vị tiền bối này lại nói chỉ là có chút mắt duyên, không để cho nàng từ có chút kinh hoàng, liền muốn quỳ sụp xuống đất để cầu thứ tội. Nàng vừa định phải lạy hạ, một cỗ bảng bạc linh lực liền đem nàng nâng lên. Hà Ngọc cười hỏi, vô sự, ta chỉ muốn hỏi một chút, trừ Kim Vinh hay không còn có những người khác. 11 chương 361, thần tài chương 361, thần tài lữ sư thúc. Trong điện đã có rất nhiều tiền bối đẹp đẽ nữ tu cung kính nói. A, Hà Ngọc vẻ mặt có chút biến hóa, trước mặt dẫn đường đi. Cao mày cân nhắc một hồi, hắn hiền hòa nói, phút chốc hắn sẽ đến đối diện trên vách núi đại điện. Nay điện cũng là thật không, bên cạnh còn có hai ngồi thiền điện, trong đó ở giữa nhất trong đại điện tản ra nhu hòa bạch quang, xem ra chính là nơi đây mời tiệc chỗ. Hàn Ngọc đang rơi xuống đại điện sau, từ trong cửa tay áo phủi xuống tiếp theo chút điểm đen, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong bụi cỏ không thấy bóng dáng. Đẹp đẽ thị nữ chiều Hàn Ngọc vén áo thi lễ, dẫn Hàn Ngọc tiến đại điện. Tòa đại điện này xây cũng là khá có một ít cổ ý, bên trong để một ít gỗ linh bàn, phía trên để một ít linh quả. Hàn Ngọc lúc này nhận ra đây là một loại tương đối chân quý linh quả, tư vị tươi ngon, ăn dùng sau còn có thể thoáng tăng cường kinh mạch độ bền bỉ. Mà trong điện mấy vị tu sĩ đang tán gẫu, xem bọn họ vẻ mặt cũng tương đối bưng lỏng, không giống như là sắp đặt mai phục bộ dáng. Hàn Ngọc đi vào trong đại điện, mặt ngựa tu sĩ lập tức tiến lên đón, vừa cười vừa nói, Lữ Minh, hôm nay là chúng ta theo thông lệ trao đổi ngày, ta liền có thêm một câu miệng, mời ngươi tới tham gia náo nhiệt. Có thể cùng nhiều như vậy đồng đạo trao đổi, đúng là Lữ Mô may mắn. Hàn Ngọc vừa cười vừa nói, kia Lữ Minh ngươi tùy tiện ngồi, còn có mấy vị đồng đạo chờ thêm nhi liền đến. Mặt ngựa tu sĩ cùng hắn lại trò chuyện mấy câu sau, liền xoay người đi bận bịu lên công việc mình. Hàn Ngọc thấy được có mấy cái đang xì xào bàn tán, nhỏ giọng trò chuyện, bên ngoài thỉnh thoảng lại có mấy vị tu sĩ tràn vào. Xem ra hắn tới cũng không tính quá muộn, chẳng qua là những người này so hắn còn phải nóng lòng mà thôi. Hàn Ngọc dĩ nhiên sẽ không ở không có mời dưới tình huống tiến tới, tìm một bên cạnh góc ngồi xuống. Lại qua chốc lát, lại có bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ đi tới đại điện, ngồi ở rời Hàn Ngọc cách đó không xa bàn dài trước rộng miệng nói chuyện lâu lên. Hàn Ngọc bình thai vừa nghe, bọn họ trò chuyện chính là khu ma minh cùng ma đạo cuộc chiến chuyện, không khỏi mừng rỡ, ngưng thần lắng nghe. Lần này cùng khu ma minh rằng co, thật đúng là vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Vốn là có thể rất thuận lợi thôn tính, nhưng bây giờ lại tạo thành cục diện rằng co. Nếu không đột phá, chính đạo những tên kia cũng sẽ không khách khí với chúng ta, nếu như bị bọn họ giành trước, vậy thì phiền toái. Trong bốn người một vị diện sắc đỏ thắm áo bào xanh tu sĩ, thở dài nói: "Đúng nha, tiền tuyến hay là đánh khó hòa giải. Khu ma minh thực lực đại tổn, nhưng ta ma đạo năm tông cũng tổn thất không nhẹ. Ta một vị chí hữu liền chết trận ở Vạn Mã Nguyên." Một vị khác mặt mũi trắng bệnh người trung niên, thở dài nói: "Nghe người trung niên vậy, trong đó một ông già vẻ mặt như thường, không có phản ứng, nhưng một vị khác sắc mặt tái xanh người trung niên thì hỏi dò: "Làm khó là Tần đạo hữu?" Sắc mặt trắng bệnh người đàn ông trung niên càng là sắc mặt một khổ, có chút bi thương gật đầu. Nhưng vào lúc này, một bên cẩm bảo nam tử lại bu lại: "Ta ma đạo thương vong dù tổn hao một chút nguyên khí, nhưng khu ma minh thời là nguyên khí đã lớn thương. Ta cũng là từ Vạn Mã Nguyên trở về tu sĩ, cũng tham dự qua mấy lần săn giết, mỗi lần đều là ta ma đạo tu sĩ đại chiếm thượng phong. Chỉ cần chúng ta liên thủ đánh nát trước mặt những tu sĩ này, là có thể rất ung dung tiến vào bọn họ thủ phủ." Hàn Ngọc đi tới, trong miệng bơm hơi nói. Bốn người này nghe được có người chen vào nói, đầu tiên là cả kinh, nhìn Hàn Ngọc một cái sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, đầu tiên là cũng không nhận ra. Bọn họ tiềm thức quét Hàn Ngọc tu vi, phát hiện chỉ có chút cơ sơ kỳ cũng liền không có lúc này mới để ý cái đó sắc mặt trắng bệnh người trung niên hướng Hàn Ngọc chắp tay, sau đó làm ra một cái mời dùng tay ra hiệu. "Vị đạo hữu này, ngươi thật sự là từ tiền tuyến trở về. Ta nghe nói khu ma minh bên kia xuất hiện một vị người ác, giết ta không ít ma tông tu sĩ." Những lời này vừa ra, ba người kia cũng rối rít lộ ra dám hứng thú ánh mắt. Cẩm bào nam tử vẻ mặt mánh trở nên có chút khó coi, nhưng sau đó lại khôi phục như thường. "Ha ha, vị đạo hữu này nói cũng lại có người này, nhưng tiền tuyến đã tìm ra sơ hở của hắn, đã rất lâu không dám thò đầu ra, ta ma đạo ở tiền tuyến vẫn có ưu thế tuyệt đối." Hàn Ngọc lại bỏ qua đề tài này, ôn hòa nói. Mấy người nghe Hàn Ngọc nói như vậy, cũng đều nửa tin nửa ngờ. Ma đạo ở tiền tuyến có ưu thế xác thực không giả, nhưng mong muốn đánh tan khu ma minh, nhưng cũng không phải là dựa vào miệng lưỡi nói một chút là có thể làm được. Nhưng mấy người đối hắn từ tiền tuyến tới cũng rất có hứng thú, cũng liền mời hắn ngồi xuống. "Đạo hữu từ tiền tuyến đến chỗ này, không là chỉ riêng vì đan dược đi? Chẳng lẽ trước đây tuyến đã xảy ra chuyện gì?" Mới vừa rồi còn đối thoại để không có vấn đề lão giả mặt đỏ, dẫn lên hứng thú hỏi. Cái này cũng khó được như vậy sẽ như thế kinh ngạc, phải biết nơi này cách tiền tuyến có mấy ngàn dặm khoảng cách, rất ít sẽ có người ngây ngốc chạy xa như vậy. Trừ phi trên người người này có cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Bất quá chuyện như vậy hắn cũng không tốt tùy ý nghe ngóng, chỉ cần thử dò xét tính hỏi một câu. "Ai, kỳ thực cũng không có việc gì, ở tiền tuyến mấy chỗ gặp mỏ bị khu ma minh đánh lén. Hơn nữa căn cứ lấy được tình báo, khu ma minh còn kế hoạch phái ra một tiểu đội tu sĩ đánh út phía sau, nhiệm vụ của ta chính là tới thông báo chuyện này. Dù sao cái này phía sau là ta ma tông căn bản, là tuyệt đối không thể xuất sai lầm." Hàn Ngọc đầy mặt nói nghiêm túc. Nghe được Hàn Ngọc nói như vậy, bốn người này trên mặt nét mặt đều có một ít kinh ngạc, bây giờ khu ma minh chẳng lẽ còn có phản kích năng lực? Đây là trưởng lão hội cấp ngọc của ta bướm, còn có cần thông báo các nơi quặng mỏ cùng nguồn thuốc. Hàn Ngọc xem bọn họ cũng một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng, từ trong lồng ngực móc ra thẻ tre cùng ngọc điệp. Bốn người này nhìn một cái trên bàn tín vật, dĩ nhiên biết chuyện này không giả được, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh sợ. Hàn Ngọc gặp bọn họ trên mặt đều có một ít hứng thú, cũng liền sinh động như thật đem tiền tuyến chuyện nói một lần. Khu ma minh phái tới quấy rối tu sĩ tối đa cũng liền chúc cơ, mượn hắn 10 lá gan cũng không dám Nam Thiên Sơn mạch tới quấy rối. Áo bào xanh tu sĩ vừa cười vừa nói, trong thanh âm tự tin vô cùng. Hai người khác vừa nghe cũng rất tán đồng, Hàn Ngọc cũng đi theo phụ họa, trong miệng nói một ít lời hay. Sắc mặt trắng bệnh người trung niên trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, cưỡng ép cái, Lữ Minh lời ấy hơi thiếu công bằng, thiếu chủ cũng chỉ là bị vạ lây mà thôi. Đóng tại Tây Lam thành hai vị kết đan đều không thể nhìn ra đầu mối, thiếu chủ của ta chẳng qua là trúc cơ mà thôi. Nghe người trung niên vậy, Hàn Ngọc trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đến người này cũng là Thiên Sát Tông tu sĩ. Hàn Ngọc thấy gió trở cờ, lại thay Triệu Tử Dạ nói một chút giải vây lời nói, trò chuyện lên đề tài nào khác. Trong đại điện tu sĩ tụ vô cùng nhanh, kể cả Hàn Ngọc ở bên trong tổng cộng đến rồi 15 người. Một chỗ vườn thuốc tối thiểu có 15 vị trúc cơ kỳ tu sĩ cộng thêm một vị kết đan, cũng tính được là một cô rất lực lượng cường đại. Bất quá ở nơi này trong đại điện cũng không có nhân chủ cầm, chỉ có quen biết một ít tu sĩ ở nhỏ giọng trao đổi một ít kinh nghiệm. Hàn Ngọc thấy bốn người đều có chút câu nệ, chủ động chia sẻ một ít tu luyện ma nguyên quyết kinh nghiệm, lại nói một ít đấu pháp tiểu kỹ xảo, rất nhanh liền dung nhập vào cái này đoàn thể nhỏ. Cho chuyện hơn một canh giờ, mặt ngựa tu sĩ bu lại, nói đợi lát nữa còn có cái cỡ nhỏ trao đổi hội, mời Hàn Ngọc tới tham gia. Hàn Ngọc đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Ở một chỗ đóng kín trong không gian, Hàn Ngọc xem trong tay bảy dạng luyện chế con rối tài liệu, hớn hở thu. Mặt ngựa tu sĩ đi hỏi thăm một vòng, chỉ được 5-6 người đồng ý, vì vậy đi tới một bên thiền điện trong, bắt đầu trao đổi vật phẩm cần thiết. Loại này giao dịch chính là mỗi người lấy ra bản thân cần vật phẩm cũng có thể lấy ra trao đổi vật, nhìn một chút có hay không có người nguyện ý giao dịch. Bất quá bởi vì bọn họ cũng quá quen, đều là đi một chút đi ngang qua sân khấu, cho ra giá cả cũng quá cao, cũng không có kỳ vọng có thể bán ra đi. Nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện, lần này tới còn là một vị tài thần gia. Nói thí dụ như, luyện thi tông một vị khổ họ nam tử, lấy ra trao đổi chính là một khối lôi đá, đây là luyện chế lôi thuộc tính pháp khí một khối tài liệu, nhưng bởi vì phẩm chất khá ngọn nguồn, không hề sử dụng, mà đi người này mở ra giá cả cũng hư cao. Hắn kêu lên giá cả sau liền đảo mắt một vòng, liền hướng lười biếng trở về, nhưng ngồi ở một bên Hàn Ngọc trực tiếp lựa chọn giao dịch, để cho hắn mừng nở hoa. Một vị khác ma nguyên tông tu sĩ thì lấy ra một cái vòng tròn bát, bên trong sưu tập một ít yêu thú cấp 3 hồn phách, hắn đòi giá đen hơn. Nhưng Hàn Ngọc trực tiếp ném ra một túi vải, này tu thấy được bên trong nguyên thạch mặt lộ vẻ kinh sợ, không nói hai lời đưa trong tay âm hồn bát thải qua. Chỉ cần tại chỗ tu sĩ lấy ra vật đừng không phải quá mức rác rưởi hắn liền lựa chọn trao đổi, rất nhanh liền lấy được tại chỗ toàn bộ tu sĩ thiệt cảm. Chờ đến phiên Hàn Ngọc lúc nói chuyện, hắn nói lên cần đổi một ít luyện chế pháp khí nguyên liệu thô, tinh tiến pháp lực đan dược hoặc là một ít đặc thù công hiệu đan dược đều có thể. Mấy người này thấy được Hàn Ngọc mà lớn, cũng đều rối rít động tâm tư, từng cái một tiến lên âm thầm giao dịch. Vì vậy, thì có bắt đầu một màn xuất hiện. Trong lòng bọn họ rối rít cảm thán, rất ít có thể có hai kẻ ngu tu sĩ đến rồi, những thứ kia từ chối không đến tu sĩ đầu góc nhất định là tú đầu. Giao dịch mãi cho đến rất khuya, chúng tu mới hài lòng rời đi. Mà ở phía xa sụt lở quặng mỏ bên trên, hai vị kết đan tu sĩ đang xem tàn phá con rối, sắc mặt đều có chút khó coi. 11 chương 362, tinh hạch chương 362, tinh hạch trôi ở một bên thiết sam giả lá ngắn nam tử, lấy tay nhẹ nhàng một chảo, kia con rối chiến sĩ đầu liền bị tóm vào trong tay, ngay sau đó hắn dùng tinh thần lực đảo qua, hơi nhíu lên lông mày. Không nghĩ đến người này lại là đem một bộ phận thần niệm dung nhập vào con rối trong, chẳng lẽ huyết hồn chú sẽ bám vào ở chỗ này. Tâm cơ của người này thật đáng sợ, chính là không biết hắn có gì mục đích. Thiết sam giả lá ngắn nam tử yên lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: "Cái này ta tự nhiên chú ý tới, không biết hàng huynh thiết giáp thi có thể hay không tìm được cái khác đầu mối." Tạo bào tu sĩ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, luôn có một loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Kia thần niệm đã tiêu tán, ta thiết giáp thi rất khó truy lùng đến sự tồn tại của hắn. Bất quá, nếu đặng huynh chịu cho tặng viên kia dạo đêm quỷ tinh hạch, ta ngược lại có nắm chắc. Thiết sam giả lá ngắn nam tử nghe được lời này, cười hắc hắc mấy tiếng, trên mặt sông ra nụ cười sảng lạ. Dạo đêm quỷ tinh hạch, hàng huynh tin tức ngược lại tinh thông. Bất quá hàng huynh liền muốn chống giống miệng răng trắng nắm bắt tới tay, có phải hay không có chút tưởng mở? Đặng huynh nếu chịu cho đem tinh hạch lấy ra, coi trọng hàng mộ trên người thứ gì cứ việc nói rõ. Thiết sam giả lá ngắn nam tử cười ha ha một tiếng. Tạo bào tu sĩ nghe vậy, hai mắt hàn quang chợt lóe, không chút khách khí nói, đơn giản, hàng huynh thuần âm chi hỏa tinh thuần, ta muốn trong vòng 5 năm bắt được 3 đám xương trắng âm hỏa. Những lời này nói thiết sam giả lá ngắn nam tử nhíu chặt chân mày, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, tốt, đồng ý. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể bắt được người nọ. Tạo bào tu sĩ trong mắt ánh sáng lóe lên, không chút khách khí nói, đây là tự nhiên. Ta có thể hướng đạo hữu cam kết, trong vòng 1 tháng đêm này nhân sinh bắt đưa đến đạo hữu trước mặt. Thiết sam giả lá ngắn nam tử tràn đầy tự tin nói. Tạo bào tu sĩ không nói ra nói nhảm, từ trong túi đựng đồ cầm một trường không ngừng dướng máu trang sách, hướng hắn bay đi. Thiết sam giả lá ngắn nam tử dùng lợi khí phá vỡ ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ xuống đến trang sách bên trên, một độc giác màu đỏ máu ác quỷ chợt lóe cùng tan tác. Tạo bào tu sĩ cũng không muốn dây dưa, lật tay một cái to bằng trứng gà đang không ngừng tuôn trào khí đen viên cầu, xuất hiện ở trong tay hắn, không hề nghĩ ngợi liền thả tới. Hàng huynh thiết giáp thi nuốt này tinh hạch, ở cực âm chi địa rèn thể 10-20 năm, có thể tiến giai bạc thi có khả năng lại gia tăng 3 phần. Bất quá này thi dùng tinh hạch có thể tìm người, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Tạo bào tu sĩ trong thanh âm mang theo một tia nghi ngờ. Thiết sam giả lá ngắn nam tử nghe nói lời ấy cũng không có nổi giận, một thanh thu lấy tinh hạch liền nhét vào thiết giáp thi trong miệng, giáp thi phát ra một tiếng thê lương thét dài, trên người cũng không ngừng xông ra khí đen. Cái này nói miệng không bằng chứng, hãy để cho đạo hữu tự mình kiến thức một chút cho thỏa đáng. Thiết sam giả lá ngắn nam tử xem giáp thi dị biến hai mắt sáng lên, tràn đầy tự tin. Thiết giáp thi thét dài trọn vẹn kéo dài thời gian một nén nhang, sau khi dừng lại cả người dâng lên một cỗ cực mạnh chấn động, so trúc cơ viên mãn tu sĩ còn mạnh hơn. Sau đó kia thiết giáp thi lại đem kia con rối giáp sĩ đầu lâu kéo qua tới, hoàn toàn ra sức gặm cắn, trong nháy mắt liền đem đầu lâu gặm không còn một ngống. Sau đó kia thiết giáp thi phát ra mấy tiếng hưng phấn quái hống, cũng vây quanh thiết sam giả lá ngắn nam tử không ngừng xoay quanh. Thiết sam giả lá ngắn ông lão dùng thần niệm đem hắn chấn an xuống, khẽ cười nói, "Đạo huynh, ta cố này thiết giáp thi đã đánh hơi được lưu lại thần niệm khí tức, đạo hữu lần này yên tâm đi." "Hừ, trong vòng 1 tháng, ta muốn gặp được người." Tạo bào tu sĩ lạnh lùng gật gật đầu, hướng Nam Thiên Sơn mạch phương hướng chui tới. Thiết sam giả lá ngắn nam tử đầy mặt mỉm cười xem tạo bào tu sĩ rời đi, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Vì để phòng bất nhất, ta còn cần cho ngươi chuẩn bị điểm hậu thủ mới được. Thiết sam giả lá ngắn nam tử xem bên cạnh cương thi, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Hàn Ngọc trở lại bản thân ở tiểu lâu, vẻ mặt có chút cổ quái. Trong lòng của hắn đã có chút hưng phấn lại có một ít nóng nảy, bí mật của hắn đã bị phát giác, không biết vị kia kết đan lão tổ có thể khi nào trở về trong cốc. Cái này nếu là đâm đầu đụng vừa vặn, hậu quả kia cũng có chút không dám nghĩ đến. Hàn Ngọc cứ như vậy ngồi chờ ra chờ trời sáng. Trong đầu vừa cẩn thận cắt tỉa một cái hôm qua chuyện phát sinh, cảm thấy không có sơ sót lúc này mới yên tâm. Hiện tại hắn nghĩ lập tức đi tìm mặt ngựa tu sĩ đi vườn thuốc, mau thoát đi nơi này thỏa đáng nhất. Hàn Ngọc nghĩ như vậy, người đi liền ra nhà. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ tìm cái dạng gì lý do, dù sao bây giờ bình thường là tu sĩ đã tọa thổ nạp thời gian. Hàn Ngọc mới đi ra, liền thấy mấy vị luyện khí kỳ đệ tử quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Trong lòng của hắn đột nhiên thức tỉnh. Hàn Ngọc hướng mấy vị luyện khí kỳ đệ tử cười một tiếng, ở gác lửng ngoài tìm một khối sạch sẽ địa phương, yên lặng nhắm mắt thổ nạp đứng lên. Cho đến giờ thì, Hàn Ngọc còn không có mở mắt ra, cũng cảm giác một đạo độn quang hướng bên này mà tới. Không kịp chờ Hàn Ngọc từ dưới đất bò dậy, độn quang thu lại, mặt ngựa tu sĩ cười hì hì mà hỏi, "Hàn huynh còn có cái này ham mê?" Ngoài phòng linh lực dù sao cũng so bên trong nhà muốn chân một ít. Hàn Ngọc đứng dậy, chắp tay nói, "Hàn huynh, bây giờ thời gian này đây linh lực là sung túc nhất, ta dẫn ngươi đi vườn thuốc hái đi, như vậy dược tính có thể có được tốt nhất bảo tồn." Mặt ngựa tu sĩ một bộ tinh thông bộ dáng. Hàn Ngọc vừa nghe tâm niệm vừa động, đã nghĩ đến chú ý, gật gật đầu đi theo hắn chiều vườn thuốc phương hướng bay đi. Xuyên qua hai tòa đại trận, Hàn Ngọc đi tới vườn thuốc, phát hiện những thứ này hoa hoa thảo thảo bên trên cũng nhiễm phải một chút giọt sương, hoàn toàn đều là linh khí hóa lỏng mà thành. Hàn Ngọc tiến vào vườn thuốc trong, nhanh chóng cùng dây leo câu thông, biết được đã thu lấy đến đầy đủ linh khí mừng rỡ trong lòng, nhưng ngay sau đó lại lấy được một tin tức xấu. Hàn Ngọc có tật giật mình không ngừng nhìn xung quanh, nhìn những thứ kia linh hoa linh cỏ còn có thể duy trì bộ dáng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai người rất nhanh sẽ đến chỗ kia hướng mặt trời dốc núi, Hàn Ngọc có chút gấp gáp lấy ra xẻng đào thuốc. "Kim Minh, ta hãy đi trước hái." Hàn Ngọc một bên trong đầu câu thông dây leo, vừa mỉm cười nói. Hàn Ngọc mới vừa đi tới vườn thuốc trung ương, ngồi xổm xuống, đột nhiên lại từ trong túi đựng đồ móc ra một cái hộp gấm thả tới. Mặt ngựa tu sĩ hơi sững sờ, nhận lấy hộp gấm nhìn một cái, phát hiện trong này là một quả màu vàng nhạt tinh thạch. "Kim tinh." Mặt ngựa tu sĩ con ngươi mãnh co rụt lại, trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Hắn vội vàng đem hộp gấm vừa thu lại, thấy được vườn thuốc trung ương Hàn Ngọc đang rất cẩn thận xem chung quanh bùn đất, hợp với bùn đất cùng nhau đem lửa dương hoa bỏ vào trong hộp ngọc. Nhưng hắn lại không có chú ý tới, đang ở lửa dương hoa bỏ vào hộp ngọc màu đỏ trong một sát na, liền hòa tan thành nước. "Lữ Minh, như vậy hậu lễ đưa tặng, ta thật sự là nhận lấy thì ngại." Mặt ngựa tu sĩ trong miệng nói nhận lấy thì ngại, nhưng trên mặt lại một bộ cười híp mắt nét mặt. "Ha ha, nói không chừng sau này còn sẽ có phiền toái Kim Minh chỗ đâu." Hàn Ngọc cười ha hả, vừa cười vừa nói. Hai người đi mấy bước, Hàn Ngọc chợt nói, "Kim Minh, ta cáo từ trước. Ta đi Tần Thành còn có chút việc gấp đi làm." Mặt ngựa tu sĩ mới vừa thu Hàn Ngọc một phần lễ trọng, trong lòng cũng không có hoài nghi, vì vậy vừa cười vừa nói, "Vậy ta sẽ đưa đạo hữu đi ra ngoài đi." Mặt ngựa tu sĩ đem Hàn Ngọc đưa đến vụ hải danh giới, dùng trận kỳ giúp Hàn Ngọc mở ra lối đi, cười híp mắt nói, "Lữ Minh, xin từ biệt, có duyên gặp lại." Hàn Ngọc hướng về phía thi lễ, hướng vụ hải trong chui tới. Chờ Hàn Ngọc ở trong đường hầm không thấy bóng dáng, mặt ngựa tu sĩ lại từ trong túi đựng đồ lấy ra hộp gấm, xem bên trong những thứ kia kim tinh, đầy mặt vui mừng. "Thật hy vọng có thể lần nữa gặp Lữ Minh, loại này dê béo thật không thấy nhiều." Mặt ngựa tu sĩ nhỏ giọng nói. Hắn đang chuẩn bị đi xử lý tục sự, làm cực lớn tiếng chuông từ đằng xa vang lên. Mặt ngựa tu sĩ sắc mặt đại biến, trong đầu trống rỗng. Tiếng chuông trọn vẹn vang một chén trà thời gian, mới chậm rãi ngừng lại. Mặt ngựa tu sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thấy được có mấy vị tu sĩ có đại trận bên trong trốn ra, vội vàng nên đón. "Đã xảy ra chuyện gì?" Mặt ngựa tu sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi nói. "Kim sư thúc, không xong, vườn thuốc trong toàn bộ linh thảo đã toàn bộ giữa nát." Một vị luyện khí kỳ mặt buông tu sĩ hoảng hốt vạn phần nói. "Cái gì?" Mặt ngựa tu sĩ âm điệu không khỏi tăng lên độ. Sau đó hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó tựa như, đội vàng cơ múa trong tay trận kỳ mong muốn đóng lại vụ hải lối đi, lại từ trong ngực lấy ra trận bàn, phát hiện người ở bên trong đã sớm trốn vô ảnh vô tung. "Đáng chết." Mặt ngựa tu sĩ tâm niệm cấp chuyển, đội vàng lại lấy ra trận kỳ cơ múa, lần nữa phá vỡ vụ hải lối đi, mong muốn đuổi theo. Nhưng vào lúc này, vụ hải đại trận quay cuồng một hồi, mới vừa lộ ra cửa động biến mất trong sương mù. Mà trong tay hắn nắm màu trắng trận kỳ cũng vô cớ tự đốt, thiêu đốt thành cho bụi. Đang lúc này, từ các lửng phương hướng bay tới hơn 10 đạo đột quang, sắc mặt khó coi đem mặt ngựa tu sĩ vây ở trung ương. "Các ngươi muốn làm gì?" Mặt ngựa tu sĩ phẫn nộ hét. "Kim Minh không cần kích động, ta mới vừa nghe được chấn hồn chung còn không có tìm hiểu tình huống. Dựa theo đặng lao tổ lưu lại quy định làm việc mà thôi." Một vị trúc cơ hậu kỳ nam tu hướng mặt ngựa tu sĩ chắp tay, bình tĩnh nói. "Hoa sư điệt, vườn thuốc trong đã xảy ra chuyện gì?" Trúc cơ nam tu thấy được mặt ngựa tu sĩ trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, sắc mặt cũng âm trầm xuống. "Trung sư thúc, vườn thuốc trong toàn bộ linh dược, toàn bộ giữa nát đệ tử kia lẩy bà lẩy bẩy nói, đầu lưỡi giống như thắt nút vậy, lời đều nói không lanh lẹ." 11 chương 363, kinh biến chương 363, kinh biến, cái này không thể nào. Họ Trung tu sĩ trên mặt vẻ ung dung biến mất không còn một nống, trở nên trắng bệch không máu. Chỗ này vườn thuốc là phía sau một chỗ phi thường trọng yếu trụ sở tiết liệu, phụ trách tiền doanh trận địa các loại đan dược, nơi này một khi đoạn mất, sẽ cho tiền doanh tạo thành nhất định khủng hoảng. Quan trọng hơn chính là nơi đây linh khí phi thường tinh thuần, theo hắn biết liền có 3-4 vị kết đan trưởng lão tư nhân vườn thuốc cũng ở đây trong đó, phái mỗi người đệ tử ở chỗ này chiếu cố xử lý. Nghĩ đến đây, họ Trung tu sĩ dùng ánh mắt nhìn về phía trong đó một vị trải cao cao đuôi tóc đẹp đẽ nữ tu, cô gái này là một vị kết đan hậu kỳ trưởng lão phái tới chu đóng nơi đầy tu sĩ. Họ Trung nam tử trong lòng có chút kỳ quái, cô gái này tu khắp khuôn mặt là thong dong, không có một tia kinh hoàng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía ngoài ra mấy vị tu sĩ, phát hiện trên mặt bọn họ nét mặt cũng rất nghiêm trọng, nhưng thất kinh nét mặt lại đều chưa từng xuất hiện. "Trung huynh yên tâm, vệ trưởng lão tư nhân vườn thuốc có trận pháp bảo vệ, nên không ngại." Kia đẹp đẽ nữ tu ngọt ngào nói. Họ Trung tu sĩ vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng ngoài ra mấy vị tu sĩ, bọn họ cũng đều hướng họ Trung nam tử nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ vườn thuốc của bọn họ cũng đều có trận pháp thủ vệ. Chợt, từ một chỗ vách núi trong động phủ bay tới một bóng đen, nhanh chóng chớp nhoáng hướng bên này đánh tới. Đột quang thu lại, lại là một vị phi thường đẹp đẽ tà dị nam tử. Này nam tử dài phi thường xinh đẹp, so với bên cạnh vị kia giơ lên cao cao búi tóc nữ tu không hiện lên nhiều để cho, trên người hắn còn tản ra một cô âm nhu trung tính vẻ đẹp. Nếu không phải trên người hắn mặc một bộ nam tử phục sức, còn có thể thấy được cục xương ở cổ họng, chính là đem làm thành một vị đại mỹ nhân, nói vậy cũng sẽ không có người cảm thấy kinh ngạc. Này tu vừa xuất hiện, tại chỗ toàn bộ trúc cơ tu sĩ cũng ném ánh mắt kính sợ, ngay cả mới vừa câu hỏi họ Trung nam tử cũng thi lễ một cái. Chấn hồn trung vang, đã xảy ra chuyện gì? Diễm Lệ nam tử dùng một đôi mắt quét một vòng, thấy được sắc mặt của mọi người gần giọng nói: "Hoa sư minh, căn cứ vị này đệ tử đã nói, vừa thuốc trong toàn bộ linh dược cũng giữa nát, nhưng chúng ta còn chưa kịp tới đi điều tra tình huống." Họ Trung nam tử chắp tay, vạn phần kính sợ nói: "Này tu thân phận vô cùng thần bí, bọn họ cũng đều chỉ gặp qua một lần, ngay cả đóng tại dược cốc trong đặng trưởng lao gặp phải hắn rất khách khí, một bộ bình bối tương giao bộ dáng. Sáng nay có ai trải qua vườn thuốc?" Đẹp đẽ nam tử nhướng mày, trong nháy mắt bắt được vấn đề nòng cốt. Đệ tử kia dĩ nhiên không dám nhận mặt chỉ, vì vậy nhẹ nhếch mắt, cẩn thận nhìn mặt ngựa tu sĩ một cái. "Kim Minh, ngươi mang xa lạ tu sĩ tiến vườn thuốc." Đẹp đẽ nam tử trong nháy mắt giận dữ, từ trên người dâng lên một cỗ uy áp, hướng mặt ngựa tu sĩ cùng dũng tới. "Hoa sư minh, ta mang không phải cái gì xa lạ tu sĩ. Hắn là đóng tại Tây Lam thành Lữ Băng, trên người có trưởng lão hội đen đĩa, còn cùng rất nhiều đạo hữu là quen biết." Mặt ngựa tu sĩ bị một cỗ cường bạo linh áp ép có chút thở không nổi, cắn răng nói: "Minh trong tu sĩ." Đẹp đẽ nam tử đem trên người linh áp vừa thu lại, nhíu mày. "Hắn có thể nói đi nơi nào?" Tên này hoa họ tu sĩ lập tức hỏi. "Hắn đi nói Tần Thành." Mặt ngựa tu sĩ lập tức nói: "Triệu huynh, Tôn huynh, Tưởng huynh, Trần huynh, các ngươi mỗi người dẫn người hướng Nam Thiên Sơn mạch khắp nơi phương hướng truy tìm, chỉ cần phát hiện tu sĩ liền mang về trong cốc." Đẹp đẽ nam tử quyết đoán nói. "Là." Trong đám người bốn vị tu sĩ đứng dậy, từ bên trong chọn lựa ra người quen, hướng vụ hải ngoài chui tới. "Ngô huynh, ngươi trước đem Kim đạo hữu mang tới Khốn Tiên Các, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày." Đẹp đẽ nam tử lại đem ánh mắt chuyển hướng mặt ngựa tu sĩ, bình tĩnh nói: "Ta không đi." Mặt ngựa tu sĩ giống to, tình huống bây giờ còn không có biết rõ ngươi liền muốn nuốt ta, đây là đạo lý nào? "Vậy cũng tốt, đi trước vườn thuốc." Đẹp đẽ nam tử nhướng mày, hướng vườn thuốc phương hướng chui tới. Những tu sĩ khác cũng không núp đích, đều đang đợi mặt ngựa tu sĩ. Mặt ngựa tu sĩ trong lòng căng thẳng, hung tợn trừng mắt một cái kia luyện khí kỳ nhỏ tu sĩ, thắt tha thắt thỏm hướng vườn thuốc bay đi. Những tu sĩ khác cũng theo thật sát ở phía sau, một nửa hình tròn hình đem hắn vây quanh ở tiền phương, để phòng ngừa hắn bùng lên hại người. Rất nhanh, toàn bộ tu sĩ cũng trốn vào vườn thuốc trong. Mặt ngựa tu sĩ sợ mất mật nhìn một cái, phát hiện trồng trọt ở phía ngoài nhất phù thuốc lá hay là xanh mơn mởn một mảnh, nhìn qua sinh cơ dồi dào. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặt ngựa tu sĩ trong lòng nhất thời mừng lớn, một trái tim từ lòng đất vượt sâu nói lên. Đẹp đẽ nam tử cũng trôi có ở đây không xa xa, dùng cường đại thần niệm quét một lần, phát hiện xa xa trồng một ít hoàng trúc cũng không có khác thường, sắc mặt không khỏi âm trầm lên. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đẹp đẽ nam tử mặt vô biểu tình xem vị kia mặt vương luyện khí đệ tử, bình tĩnh nói. Theo ở phía sau chúng tu cũng kinh ngạc vô cùng, vườn thuốc này rõ ràng chuyện gì cũng không có phát sinh, vì sao vị này đệ tử sẽ gõ chấn hồn chung? Hoa sư thúc, đệ tử chiếu cố 5 cây 300 năm tử dạ hoa đã dưỡng nát, hơn nữa chung quanh vườn thuốc bi bằng cỏ, hoa đá cỏ đều đã mục nát thành bùn. Kia luyện khí kỳ đệ tử sao có thể trải qua ở như vậy bị áp, thân hình mánh lui mấy chục bước, đụng phải một đùi phù thuốc lá mới dừng lại thân hình. Thử, bằng chứng như núi ngươi còn dám chống chế. Ngươi mới vừa nói toàn bộ linh thảo đều đã dưỡng nát, như vậy mây trôi cỏ đều là chuyện gì xảy ra? Mặt ngựa tu sĩ sắc mặt âm trầm quát hỏi. Kim Minh, ngươi nhìn. Bên cạnh một vị quen biết tu sĩ trưởng lớn mắt nói, mới vừa bị đụng phải bụi cây kia mây trôi cỏ giống như hòa tan bình thường, trong chớp mắt liền biến thành mở ra nước. Đẹp đẽ nam tử sắc mặt trầm xuống, bay đến hoàng trúc cạnh, hắn lấy tay nhẹ nhàng vừa đụng, nguyên một phiến hoàng trúc trong khoảnh khắc liền nát giữa thành nước. Điều này sao có thể? Mặt ngựa tu sĩ hai mắt vô thần nhìn trước mắt tình cảnh, giống như gặp phải sét đánh. Trước đem hắn giam lại. Đẹp đẽ nam tử chỉ mặt ngựa tu sĩ, lớn tiếng quát lên. Ở chung quanh hắn mấy cái tu sĩ nghe đến lời này, không chút do dự thả ra pháp khí đem hắn vây khốn, sau đó áp hướng ngoài trận Khốn Tiên Các. Đại gia đi trước nhìn một chút tổn thất như thế nào. Đẹp đẽ nam tử kia lớn tiếng nói, sau đó liền hướng xa xa bay đi. Nghe được chấn hồn chung, những thứ kia phụ trách chiếu cố linh dược luyện khí đệ tử căn bản là không có dám động, ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, đợi đến chút cơ kỳ tiền bối đến. Đẹp đẽ nam tử rất nhanh sẽ đến trăm năm linh dược khu, phụ trách nơi đây hai vị luyện khí đệ tử vừa mới chuẩn bị hành lễ, nhưng thấy được tấm kia mặt tâm trầm, không khỏi chần chờ. Đẹp đẽ nam tử cũng không tâm tư đi lý hai vị đệ tử cấp thấp, lấy tay đụng hướng một bụi băng ngân thảo, khắp vườn thuốc trong toàn bộ trong nháy mắt tan rã. Hai vị luyện khí kỳ đệ tử bị hù dọa trợn mắt há mồm, cái này, khiến rốt cuộc là cái gì tiên pháp? Đẹp đẽ nam tử trong lòng lại là trầm xuống, hướng trồng trọt 300 năm vườn thuốc chạy lồng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Náo quỷ sao? Một vị luyện khí tầng 8 nhỏ tu sĩ lẩm bẩm nói. Trời mới biết chuyện gì xảy ra. Một vị khác luyện khí 10 tầng tu sĩ hàm răng đang không ngừng run rẩy, nhưng hắn hay là cưỡng ép an định tâm thần, hướng không có chịu ảnh hưởng vườn thuốc đi tới. Ngón tay của hắn mới vừa đụng phải hoàng linh chi, kia mặt ngoài liền bắt đầu xuất hiện vần nước vậy chấn động, tại cái sau trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Loại phản ứng này giống như sẽ truyền như vậy, khắp vườn thuốc cũng ở đây ngắn ngủi mấy hơi bên trong, biến thành hoa bùn. Vị này luyện khí kỳ đệ tử cũng không nhịn được nữa, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. đẹp đẽ nam tử đi tới 500 năm thuốc khu, phát hiện trồng trọt ở chỗ này một bụi 580 năm băng bánh hoa cũng cùng bình thường linh dược giải tán, tâm tình của hắn trở nên nóng nảy vô cùng. Trừ những trưởng lão kia tư nhân vườn thuốc, trồng trọt ở bên ngoài toàn bộ linh dược đều đã toàn quân bị diệt. Phân tán đi thăm dò nhìn mấy vị tu sĩ cũng đều tụ lại lần nữa, mỗi một người đều sắc mặt âm trầm lợi hại. Hoa sư minh, ta thấy họ Kim chính là hôm qua mang theo vị kia Lữ Băng đi tới vườn thuốc. Chẳng lẽ ngắn ngủi này một ngày công phu, liền đem chỗ ngồi này vườn thuốc phá hủy? Một vị nhỏ thấp lão đầu tiến lên một bước nói, hôm qua mới tới. Đẹp đẽ nam tử hơi kinh ngạc. Sư minh cha một cái liền biết. Nhỏ thấp lão đầu chắp tay nói, có khả năng hay không là họ Kim đã sớm cùng người này có cấu kết, chuyện này sớm có dự mưu đã lâu. Một cái đầu tóc đã hoa dâm tu sĩ nhíu mày hỏi, hắn cùng với mặt ngựa tu sĩ hơi có chút thủ án. Thi minh, nếu hai người sớm có hợp mưu, kia vì sao Kim sư minh không chạy? Cách đó không xa áo lam nam tử trợn trắng mắt, cười lạnh nói, ai biết, có thể là hắn giả lẩm cẩm, bị người tính toán một thanh. Lúc trước người nọ chế giễu lại đạo. Ngươi! Áo lam nam tử giận dữ, liền muốn mở miệng phản bác. Được rồi, hai vị chớ ồn ào. Lý sư muội, chúng ta đi trước vệ trưởng lão vườn thuốc xem một chút đi, nơi đó nhưng tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề. Đẹp đẽ nam tử khoát tay một cái, ngăn cản hai người, quay đầu đối đẹp đẽ nữ tú nói, ngươi là thiên tài, ở một cái, Đỏ Cam Tuyển, chương 364, tổn thất nặng nề chương 364, tổn thất nặng nề vệ sư thuốc vườn thuốc cũng không cần hoa sư mình quan tâm, nơi đó là lão nhân gia ông ta tự mình bố trí vạn hoa phi diệt trận, khẳng định vạn vô nhất thất. Nữ tu cười ngọt ngào đạo, vậy được, nếu là xảy ra vấn đề gì, liền do Lý sư muội một người gánh. Chư vị sư minh muội làm cho ta chứng. Diễm lệ nam tử bình tĩnh nói, bên người những tu sĩ kia nghe cũng gật gật đầu. Cái này, người nữ kia tu nụ cười trên mặt cứng lại. Đẹp đẽ nam tử cũng không chờ hắn tiếp tục suy tính, quay đầu đã muốn đi. Người nữ kia tu suy nghĩ một chút, cắn răng vội vàng hô, hoa sư minh, hay là đi xem một chút đi. Đẹp đẽ nam tử bước chân hơi dừng lại, ở trong môi trường này hắn cũng không muốn nói thêm cái gì nói nhảm, xoay người lại cùng nữ tử đồng loạt hướng vườn thuốc một góc bay đi, đi tới cỏ cây tươi tốt góc. Đẹp đẽ nữ tu từ trong lồng ngực lấy ra một cái lệnh bài màu xanh, hướng kia góc ném đi. Những thứ kia hoa cỏ trong đã tuôn ra một cỗ nồng nặc màu xanh nhạt sương mù, ở trên trời xoay một vòng liền hướng tràn tới, đem thân ảnh của hai người bao phủ hoàn toàn ở bên trong. Đẹp đẽ nam tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bốn phía khắp nơi đều là mấy trăm trượng rừng trúc, hai người bọn họ liền giống như con kiến chỗ sâu ở rừng trúc trung ương, trong lòng không khỏi cả kinh. Đẹp đẽ nam tử nếm thử tính về phía trước đạp một bước, những trúc kia bên trên lá trúc rối rít chốc ra, trên không trung không ngừng bay lượn, tạo thành đủ loại hình dáng, tràn ngập vô tận sắc cơ. Hoa sư minh, ngươi nếu là đi lên trước nữa đạp một bước thử một chút. Đẹp đẽ nữ tu thanh âm phát ra nói. Lý sư muội không nên tức giận, ta dù không phải kết đan tu sĩ, nhưng cũng tìm hiểu tới vạn hoa phi diệt trận. Đẹp đẽ nam tử nhìn trên mặt đất dài ra nhiều đóa năm màu rực rỡ đóa hoa, khẽ cười nói. Nữ tu trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng hắn lại sờ mặt lại không nói một lời, từ trong lồng ngực lấy ra một cây vương vương bức bức bốn màu lá cờ nhỏ, nhẹ nhàng thoáng một cái. Cái này nhẹ nhàng thoáng một cái sau, trên mặt đất đóa hoa giống như ảo giác không thấy bóng dáng. Nữ tu trong miệng nói lẩm bẩm, mấy đạo linh vỡ bay đến mấy viên cây trúc trồng, một trận thanh khí tôn trào, lộ ra chỉ cung cấp một người xuất nhập lối đi, liên tiếp đến xa xa. Nữ tu hừ lạnh một tiếng trước tiên đi vào, đẹp đẽ nam tử thì đem phát sinh biến hóa rừng trúc ghi tạc trong đầu, cũng cười đi theo. Chợt trước mắt rộng mở trong sáng, thấy được một chỗ chỉ có nửa mẫu lớn nhỏ vườn thuốc. Làm hai người thấy được trống rỗng vườn thuốc, đẹp đẽ nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, kia đẹp đẽ nữ tu càng là tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Điều này sao có thể? Nữ tu trong thanh âm mang tới một tiếng nức nở. Lý sư muội, nhanh đưa ta đi ra ngoài. Đẹp đẽ nam tử giống như là nhớ ra cái gì đó đáng sợ chuyện, đội vàng thúc giục. Họ Lý nữ tu xem bên cạnh đẹp đẽ nam tử, giống như là tìm được cái gì dựa vào. Run rẩy nói, hoa huynh, ngươi nên vì chuyện này phụ trách. Nơi này kém nhất cũng là một bụi 200 năm hỏa nhung hoa, dược linh lớn nhất đã có hơn 700 năm. Lý sư muội, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Đẹp đẽ nam tử trong lòng có chút phiền não, ác lạnh nói, nếu là không bắt được hung thủ, chúng ta đều muốn bị trách phạt. Trong miệng hắn là nói như vậy, nhưng trong lòng đang yên lặng cầu nguyện. Những thứ này kết đăng kỳ trưởng lão vườn thuốc gặp ai, hắn bị dính liễu không lớn, nếu là nhà hắn lao tổ để cho hắn trông chừng năm cây ngàn năm linh thảo xảy ra vấn đề, hậu quả kia. Đẹp đẽ nữ tu gấp nước mắt cũng chảy ra tới, bộ kia mặt hoa trắng bệnh bộ dáng nhìn qua càng là nhút nhát đáng thương, để cho người nhìn qua coi ôm vào trong ngực, thật tốt an ủi một phen xung động. Đẹp đẽ nam tử không nhịn được nhìn nàng một cái, trong lòng rất là gấp gáp, liên tiếp thúc giục cả mấy âm thanh người nữ kia tu mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, hai người đồng loạt rời đi. Đi ra ngoài thời điểm hắn cũng không có tâm tư đi nghiên cứu cái gì đại trận, hấp tấp hướng vườn thuốc trong một chỗ gò đất nhỏ bay đi. Những thứ kia trúc cơ kỳ tu sĩ thấy được hai người sắc mặt tái nhợt, chân tướng cũng có thể đoán ra thất thất bát bát. Bọn họ xem vẫn còn ở thuốc thiết đẹp đẽ nữ tu, từng cái một sờ lô mũi ở cách xa xa. Nhưng trong lòng của bọn họ một mảnh lạnh bớt, trong đầu suy nghĩ miệt mài thế nào đem một kiếp này ứng phó. Đẹp đẽ nam tử hấp ta hấp tấp từ trong lồng ngực lấy ra một cái phụ lục, chiều gò đất bên trên vừa kề sát người liền biến mất bóng dáng, đi tới ẩn nút ở núi hoang đáy vườn thuốc. Chỗ này vườn thuốc gần nút vị trí cực sâu, chỉ có hắn cùng đóng tại này đặng trưởng lão biết nơi này bí mật không gian, nên tuyệt đối an toàn mới đúng. Đẹp đẽ nam tử trong lòng đang không ngừng tự mình an ủi, cuối cùng tìm được một chút lòng tin, xuyên qua nặng nề cấm chế đi tới đáy vườn thuốc trong. Hô. Vận khí không tệ. Ánh sáng chợt lóe, hắn xuất hiện ở bí mật vườn thuốc trong lòng không khỏi bông lòng một cái. Kia năm cây ngàn năm linh thảo còn sinh trưởng ở màu vàng trong đất bùn, nhìn qua không có bất kỳ dị thường. nhưng là hắn luôn cảm giác có như vậy một chút điểm không đúng. Hắn vội vàng đi tới, cẩn thận nhìn lên, sắc mặt cũng từ từ trở nên cứng ngắc. Vốn là 5 cây sinh cơ rồi rào linh thảo, bây giờ lại trở nên hướng ven đường tiện tay có thể thấy đá không có nửa điểm sinh cơ. Hắn thử đưa tay đưa về phía một bụi vàng màu sắc dược thảo, tay chạm đến sau mặc dù không có hướng ngoại giới những thảo dược kia hòa tan, nhưng xúc cảm lại giống như là sờ một khối cây khô ra. Điều này sao có thể? Đẹp đẽ nam tử mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống, mặt xám như cho tàn. Cái này 5 cây ngàn năm linh thảo trong tinh khí đã toàn bộ bị hấp thu, chỉ còn lại có trống rông thể xác. Chuyện này Hàn Ngọc đã đứng ở một chỗ trên sườn núi, ngắm nhìn xa xa một tòa thành lớn. Đó là chính là hắn trước một trận đã tới Tân Thành. Tòa thành thị này mặc dù là nhiều lần lận đận, nhưng bởi vì hắn đặc thủ vị trí địa lý, thủy chung là một tòa nòng cốt. Ma đạo chú đóng thành này sau, cũng không có đem những người phàm kia đuổi ra ngoài, học tứ tông vậy chỉ chiếm cứ nội thành khu, đối trong thành một ít tục sự tất cả đều là giao quyền cấp thành chủ. Bởi vì nhiều năm liên tục chiến loạn, Tân Thành bốn tòa trong thành trì đều đã là tấp đất tấp vàng, những phòng ốc kia loại giá tiền là bình thường thành thị mấy chục lần, nhưng cũng vẫn là cùng không đủ cầu. Cái nào người có tiền thà rằng hoa mấy chục lần giá tiền, cũng phải ỷ Tần Thành không đi. Dù sao chỉ cần ở tại Tần Thành trong, sinh mạng an toàn thì có bảo đảm. Tại Tần Thành bên trong, phân chia thành Đông Tây Nam Bắc bốn cái thành khu, còn có một chỗ nội thành khu vực. Nam thành Bắc thành ở đều là một ít thương nhân, bọn họ khống chế tứ tông khu vực mỏ sắt, lương thực này một ít trọng yếu vật liệu, duy trì Tần Thành chung quanh địa khu tương đối ổn định. Đông thành Tây thành ở đều là thân cận ma đạo người phàm, bọn họ đều là ma đạo trước đó an bài quân cờ bí mật, ma đạo xâm lấn bọn họ cũng đương nhiên cũng hưởng thụ siêu cao đãi ngộ. Chính là quản lý thành này thành chủ đối mặt những người kia đều là cùng cung kính kính, không dám chậm trễ chút nào. Coi như bọn họ phạm phải sai lầm gì, cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Người phàm mong muốn không chịu đến những người này ức hiếp sẽ phải nghĩ biện pháp giả vào nội thành, dù là trở thành một kẻ rất bình thường tạm dịch cũng sẽ để cho người coi trọng một chút. Nhưng mong muốn vào bên trong thành lại cần phụ thành chủ tiến sách hoặc là vị kia tiên sư đại nhân thuận mắt nhìn chúng ngươi, người trước hoặc giả ngươi còn có thể hối lộ tiến cung cấp bắt được tiến sách, người sau ngươi chỉ có thể chỉ bằng vào vật khí. Tân Quý vận khí cũng rất không tệ, nhưng hắn bây giờ đang mặt mày ủ rũ đứng bên ngoài cửa thành chờ đợi, đang đợi nhà mình trưởng quỹ. Hắn từ Ngọc Đan lâu trong chuyển đến một trương cao băng ghế, đang đứng ở phía trên mong mỏi, trong biển người siêu tầm một vị mập mạp trưởng quỹ bóng người. Cái này trưởng quỹ hai ngày trước đi ra cửa làm việc, cái này chân trước mới vừa đi những thứ kia cầu mua đan dược tiên sư liền lên cửa, còn có hai vị tiên sư vội bể đầu sức chán, vì vậy phải hắn tới trước lần nữa chờ. Tân Quý nhận được nhiệm vụ này liền lập tức tới chỗ này chờ, ngày đêm thủ vững, đây chính là một cơ hội biểu hiện, có thể bổ có thể bỏ qua cho. Treo ở trên bầu trời nắng gắt phơi hắn có chút choáng váng, cảm giác được có chút mệt mỏi. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là từ cao trên cái băng trước xuống, uống một hớp nước, trong đầu nhất thời ngơ ngơ ngác ngác. Đang ở hắn bị lành lạnh gió nhẹ thổi buồn ngủ lúc, bên hai chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Tần Quý. Mới vừa nhắm mắt liền bị làm tỉnh lại, điều này làm cho Tần Quý trong lòng cũng phải không thoải mái, khi hắn mở mắt ra thấy được mập mạp trưởng quý, trong đầu buồn ngủ nhất thời tiêu tán hết sạch. Trưởng quý. Tần Quý khô không nói. Chương 365, Ngọc Đan lâu chương 365, Ngọc Đan lâu đi thôi. Mập trưởng quỹ xem Tần Quý không vui nói, người hướng thẳng đến nội thành đi tới. Tần Quý trong lòng một lộn cộp sắc mặt trở nên có chút khó coi, một đường chạy chậm đi theo, vẻ mặt đau khổ nói, trưởng quỹ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xa thải ta. Trên ta có lão, dưới có nhỏ. Kia mập trưởng quỹ nghe hoàn thành không để ý tới, rất nhanh sẽ đến ở vào nội thành trung ương 3 tầng màu xanh tiểu lâu, phía trên treo ngọc đan lâu bảng hiệu. Mới vừa bước vào thử lâu, một cái tuổi qua hoa giáp cẩm ý lão ông đội vàng tiến lên đón. Trưởng quỹ, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Những thứ kia tiền bối ngày ngày tới thúc giục, nhỏ cũng mau phải gấp chết rồi. Kia lão ông thấy được mập trưởng quỹ, lớn thở phào nhẹ nhõm đội và nói: Ta có thể có biện pháp gì? Cái này Nam Thiên Sơn mạch cách nơi này Tần Thành xa như vậy, ta có thể bây giờ chạy về đã coi như là tận lực. Mập trưởng quỹ lau một cái mồ hôi trên đầu, không vui nói: Trưởng quỹ, đan dược cũng bắt được sao? Kia cẩm ý lão ông trên mặt biểu có vẻ lúng túng, vội vàng biến chuyển đề tài nói. Mập trưởng quỹ từ trong túi đựng đồ đem những đan dược kia cũng lấy ra đặt ở trên quầy, cân nhắc chốc lát mới lên tiếng: Lần này đan dược giá cả hạ xuống nửa thành, coi như là cấp các đạo hữu nhận lỗi đi. Được rồi. Như vậy cũng có thể bình phục những thứ kia các tiền bối tức giận. Cẩm bào lao ông vẻ mặt đau khổ nói. Mập trưởng quý chào hỏi mấy cái khác người giúp việc thả ra tiếng gió, hắn thời là từ bên trong lấy ra chương mục, giao phó cái này hai uống. Mập trưởng quý đem chướng bạc cầm ở trong tay, thật nhanh đem kia mấy tờ giấy quét một lần, đem phía trên nội dung ghi tạc trong lòng. Được rồi, ta lên trước lầu nghỉ ngơi. Dự định đạo hưu giá cả hạ xuống nửa thành. Mập trưởng quý trong miệng giao phó một câu. Vì vậy mập trưởng quý cùng bọn họ lại nói chuyện với nhau mấy câu, sẽ để cho một vị luyện khí tầng 5 người giúp việc mang theo hắn đi thanh tra. Lầu một đan dược phần lớn là luyện khí kỳ đan dược, trang sức có cổ trọng phú khí chất, từng hàng kệ hàng cùng bày cũng bày đầy các loại đan dược, quý giá nhất chính là 7 viên trúc cơ đan. Lầu 2 thời là có hai cái nhã gian cùng một phòng khách, còn có một cái đặc biệt đặt đan dược căn phòng bí mật, dùng để tiếp đãi một ít trúc cơ kỳ đồng đạo hoặc là tiến hành một ít tư mật giao dịch, bố trí phi thường điện nhã hào phóng. Lầu 2 ba cái căn phòng đều có ngăn cách thần niệm chế, bên trong uống, chỉ cần có người dùng thần niệm dò xét chỉ biết lập tức phát ra cảnh báo trước. Về phần lầu 3 thì có 5-6 cái gian phòng, đây là trong lầu mấy vị đệ tử sinh hoạt thường ngày ngồi tĩnh tọa tinh thất. Mập trưởng quỹ rất kiên nhẫn đem toàn bộ đan dược cũng cẩn thận đối chiếu một lần, phát hiện cùng chướng bạc trong cũng không xuất nhập lúc này mới yên tâm. Cuối cùng, mập trưởng quỹ lại đi trong lầu phòng dưới đất. Dưới đất này căn phòng bí mật phương viên chỉ có một trượng, cao cỡ một người, bên trong là một tòa đang hơi xoay tròn truyền tống trận, vách tường cùng trên mặt đất sử dụng tài liệu là một loại màu đen đặc sắc đen đá, loại này đặc thù khoáng thạch độ cứng cực cao, còn có thể cản trở kết đan tu sĩ thần niệm dò xét. Nơi này chính là Tần Thành cùng Vương gia liên kết truyền tin chỗ, nơi này phát sinh đại sự gì hoặc là Vương gia có cái gì khẩn cấp chỉ thị mới có thể thông qua chỗ ngồi này truyền tống trận truyền tới một ít khẩn cấp chỉ thị. Bởi vì truyền tống cần tiêu hao giá cao quá mức lớn, chỉ cần không phải quá khẩn cấp chuyện cũng sẽ không vận dụng trận này, phái ra một ít đệ tử tới tuần tra. Tần Thành nội thành toàn bộ đều là ma đạo hợp lực đất quản hạt, tới trước tất cả đều là ma đạo tu sĩ cho nên cũng liền không ai dám ra tay đấu pháp, cho nên Vương gia chỉ phái tới một vị trúc cơ kỳ đệ tử tới trước quản hạt. Được rồi, ta đi nghỉ trước, trừ phi là khẩn cấp chuyện, nếu không không nên quấy rầy ta. Hàn Ngọc lại đi tìm Cẩm Ý lão ông nói như thế. Sau đó hắn liền tản bộ lên lầu, đi tới lầu 3 trong tĩnh thất. Tĩnh thất chỉ có 2 cái căn phòng, bố trí cũng rất đơn giản, bên ngoài là một phòng tiếp khách, bày một trương hết sức bàn gỗ tử đàn, bên cạnh để mấy tờ giống vậy phẩm chất ghế ngồi, trên bàn để một ít chậu đồng, còn có một hộp nhỏ lá trà. Bên trong căn phòng có cái cách tầng, bên ngoài là để một trường, bên trong thời là một chỗ bế quan chỗ, có trận pháp đem hộ, lần nữa tu luyện sẽ không bị người quấy rầy. Mập trưởng uy quan sát bốn phía một phen, liền ngồi ở bên trong yên lặng điều tức. Cho đến bây giờ chuyện cũng coi như thuận lợi. Sau đó phải cẩn thận một chút, dù sao cũng không thể lộ ra sơ hở. Mập trưởng quy nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm. Người này đương nhiên là cướp liền chạy, trong lòng đất để cho đá linh không tiếp tinh nguyên trong lòng đất của đột, lại lẫn vào Tần Thành Hàn Ngọc. Hàn Ngọc dưới sự kinh hãi vội vàng điều chỉnh sách lược, để cho đá linh không tiếp hao tổn tinh nguyên hướng Tần Thành phương hướng mà tới, ở về thời gian cuối cùng không có lộ ra sơ hở gì. Lần này coi như là đã gây họa, ngàn năm linh dược căn vốn không phải kết đan tu sĩ có thể hưởng dụng lên, sau đứng tuyệt đối là nguyên anh kỳ tu sĩ. Hắn bây giờ trọng yếu nhất là đem vị này mập trưởng quỹ bên trên mấy món pháp khí tế luyện thành công, đừng lộ ra sơ hở gì. Hắn tử kia siêu hồn trong trí nhớ hiểu đến, Vương gia mỗi một năm cũng sẽ phái tới quản sự tra duyệt một cái chương mục, nhìn một chút ở linh thạch trên có không có lớn xuất nhập. Chỉ cần chênh lệch không phải quá xa, những đệ tử kia sẽ không nói cái gì. Vì vậy sau đó năm, Hàn Ngọc một mực ở trong tĩnh thất bế quan. Có Hàn Ngọc chỉ thị, Cẩm Bào lão ông đem những thứ kia mua đan dược cũng hạ phù nửa thành, những tu sĩ kia trong lòng tự nhiên cũng liền không có oán khí, không khỏi vui vẻ ra mặt. Nhưng đang ở thứ 6, cái này liên xuyến tiếng gõ cửa dồn dập truyền tới. Hàn Ngọc cầm trong tay màu đỏ ván gỗ vừa thu lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trưởng quỹ, Lưu Tiền Bối hôm nay tới lấy Bách Linh Đan, hắn nói chúng ta làm trễ nải hắn tu luyện, mong muốn định giá một nửa đem bán cấp hắn. Tiếng gõ cửa vừa nghe, cửa truyền tới vạn phần thanh âm lo lắng. Hàn Ngọc tiện tay đem ván gỗ thu vào túi đựng đồ, sau đó sắc mặt chìm đi ra. Trước mặt dẫn đường, Hàn Ngọc tức giận đối kia Cẩm Bào lão ông nói. Cẩm Bào lão ông thấy Hàn Ngọc đi ra, giống như là tìm được điểm tựa, vội vàng mang theo hắn đi tới lầu 2 một gian trái phòng. Hàn Ngọc đi vào trái phòng liền thấy một kẻ đầy mặt hoạt chi sắc khô gầy ông lão, cảm có lưa thưa mấy cây gãy cẩn, tu vi có chút cơ trung kỳ, đang đối trong xương phòng mấy cái phục vụ đệ tử tức miệng mắng to. Các ngươi Ngọc Đan lâu có muốn hay không ở? Cái này đáp ứng được rồi Bách Linh Đan dây dưa lỡ việc thời gian dài như vậy, trễ nải tu luyện vậy làm sao tính? Còn có, ông lão đang mắng hăng hái, thấy có người đi vào, khiển trách lời nói cũng liền nuốt xuống. Lưu Minh, cần gì phải phát như vậy lửa? Hàn Ngọc đi vào, cười híp mắt đối với người này nói. Vương trưởng quỹ, Lưu Mô muốn hỏi ngươi một câu, các ngươi Ngọc Đan lâu giảng hay không uy tín? Khô gầy ông lão trong tròng mắt thoáng qua gạt chi sắc, dáng đòn phủ đầu. Ta Ngọc Đan lâu đương nhiên là uy tín đệ nhất. Hàn Ngọc cặp mắt híp một cái, mỉm cười nói: "Vậy ta dự định cái này ba bình Bách Linh Đan vì sao rời lui ngày thời gian dài như vậy?" Khô gầy ông lão thấy vị này mập mạp trưởng quỹ rơi vào bẫy dập, dần dần mà hỏi: "Lưu Minh, ngươi đây muốn hỏi đi đặng tiền bối?" Hàn Ngọc cười hì hì nói: "Ngươi?" Khô gầy ông lão không nghĩ tới sẽ có được loại này trả lời. Hắn vốn cho là sẽ tiến hành một phen giải thích, sau đó hắn là có thể từ trong dây dưa, để cho cái này ba bình đan dược giá cả hàng cái 1 đến 2 thành. Để cho hắn có thể chiếm được tiện nghi. Bốn điểm uy tín thứ 1, thành tín làm chủ, lấy đem những đan dược này giá cả hàng nửa thành, đã đem lợi nhuận ngừng lại. Hàn Ngọc nhịn hạ tử giải thích nói. Kia khô gầy ông lão nghe đến lời này, trong lòng dĩ nhiên không cam lòng, suy nghĩ một chút còn nói thêm, như vậy, ta cũng không muốn để cho quý lầu làm khó, thì ba bình Bách Linh đan chỉ cần để cho 2 thành liền có thể. Lưu Minh, ngươi nên biết là không thể nào chuyện. Bốn lâu mặc dù uy tín thứ 1, nhưng cũng không thể làm lô vốn mua bán. Hàn Ngọc trên mặt sát khí chợt lóe, dần dần nói, nếu là trưởng quỹ kiên trì không chịu để cho lợi, vậy ta liền đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Trong lúc này trong thành cũng không phải là Vương gia người làm độc gia mua bán. Khô gầy ông lão trên mặt mặt lạnh lẽo, vô cùng cứng rắn nói: "Tiễn khách." Hàn Ngọc cũng không có tiếp tục tranh phong tương đối, quay đầu từ tốn nói: "Chương 366, bàn tra chương 366, bàn tra Vương huynh không có ngươi làm như vậy làm ăn à, trên ta cửa thế nhưng là thành tâm muốn cùng ngươi nói thành một vụ giao dịch. Hơn nữa, ngươi Ngọc Đan lâu ra tài giàu có, chẳng lẽ liền để ý liền chỉ có mấy trăm linh thạch?" Lão đầu kia có chút chưa từ bỏ ý định nói: "Ta Ngọc Đan lâu thời điểm còn chưa tới phiên ngươi Lưu Minh bình phẩm từ đầu đến chân, ta cũng không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, hay là miễn đi." Hàn Ngọc nói lời nói này thời điểm, kia một trương mặt béo đã lạnh xuống, trực tiếp một hớp từ chối. Kia tiểu lão đầu trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì tựa như, vì vậy dậm chân, phản phất hạ cái gì chật vật quyết định. "Được rồi, nửa thành liền nửa thành đi, cái này 4 bình đan dược muốn." Ông lão thở dài một hơi làm ra thỏa hiệp. Vương Mô nói ra chính là tắt nước ra ngoài, nào có đổi ý đạo lý. Bốn điểm không hoang nên Lưu Minh, còn mời Lưu Minh rời bước đi. Hàn Ngọc hai tay một lưng, trong mắt lóe lên một tia trầm ngâm nói: đạo hữu lời nói này là có ý gì? Cái này mở cửa làm ăn há có đem người đẩy ra phía ngoài đạo lý? Chẳng lẽ ngươi là xem thường Lưu Mỗ không được? Ông lão trong lời nói mơ hồ có vẻ tức giận. Vậy cũng tốt, vậy thì dựa theo giá mua bán đi. Lưu huynh nếu có thể tiếp nhận vậy bây giờ liền trả hết linh hạch, nếu không chịu nhận vậy ta cũng thôi. Hàn Ngọc thản nhiên nói. Ngươi ở uy hiếp ta? Tiểu lão đầu ánh mắt lộ ra hung quang. Lưu huynh có thể hiểu như vậy. Bổn điếm đan dược ở trong phường thị giá cả thấp nhất, lần này để cho giá nửa thành đã là nhất lương tâm. Lưu huynh như vậy khôn khéo, khẳng định trong lòng khẳng định cũng là hiểu rõ. Cái này đều đã cho ngươi chiếm tiện nghi, ngươi còn muốn chiếm nhiều hơn chỗ tốt, nếu là chuyện này truyền đi, ta Vương gia mặt mũi là phải trả phải không muốn. Nếu sau này mỗi một vị đạo hữu cũng học Lưu huynh, kia Ngọc Đan lâu còn muốn hay không lái xuống đi? Hàn Ngọc xem sắc mặt khó coi ông lão, bình tĩnh nói: "Xem như ngươi lợi hại." Ông lão kia hung tợn trừng Hàn Ngọc một cái, vạn phần tức giận rời đi Ngọc Đan lâu. Hàn Ngọc đưa mắt nhìn hắn xuống lầu, xoay người phân phó nói: "Gặp khó dây dưa trực tiếp đuổi đi, không cần quan tâm mặt mũi." Cẩm Y lão ông nghe một chút đầu, trong lòng đối trưởng quỹ cách làm phi thường hài lòng. Trước kia trưởng quỹ làm việc đều là tươi cười chào đón, mong muốn làm người hiền lành ai cũng không muốn đắc tội, nhưng như vậy phải không thỏa, liền nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cũng dám tới giễu võ Dương Ai. Hàn Ngọc có chút khẩn trương xem kia Cẩm Bảo lão ông, gặp hắn trong mắt không có cái gì khác thường mới yên tâm. Sau đó, Hàn Ngọc lại giao phó hắn một ít chuyện, liền phiêu nhiên xuống lầu chiều lầu đi ra ngoài. Nếu muốn mượn thân này phần ẩn nút một đoạn thời gian, nhất định là sẽ đối nội thành có chọn bạn hiểu, đánh người tốt tế quan hệ, có chuyện cũng có thể kịp thời làm ra ứng đối. Hắn đi ra một khoảng cách, vốn định thay đổi tướng mạo, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút không ổn, hay là tràn vào trong đám người từ từ đi lung tung. Xem hai bên đường phố cửa hàng, nơi này số lượng cùng quy mô, so với Hắc Hà phường phường thị không biết to được bao nhiêu. Mà ở chỗ này lững thững đi dạo tu sĩ cũng rất nhiều, nối liền không dứt ở các trong cửa hàng ra ra vào vào, càng là đại diện lớn cửa hàng, ra vào cũng càng thường xuyên. Hàn Ngọc khắp nơi quay một vòng, đi vào một nhà nhìn như khá có quy mô tiệm vũ khí phô. Tiệm này tên gọi Bách Luyện Các, nhưng chỉ có một tầng bên trong bị cách thành mấy cái khu vực, thấp, trong, thượng phẩm linh khí đều có bán ra. Tiêu canh giữ ở cửa người giúp việc nhận ra thân phận của hắn, một hấp vương trưởng quỹ réo lên không ngừng, phi thường ân cần. Cùng kia cười híp mắt trưởng quỹ nói chuyện với nhau chốc lát, Hàn Ngọc thần sắc bình tĩnh đi ra, nhưng hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn đi làm nhưng sẽ không sắm thêm cái gì pháp khí, mà là đi hỏi thăm một cái các loại phẩm cấp đan dược giá cả. Tình huống có chút ra dự liệu của hắn, thượng phẩm cùng đứng đầu pháp khí cũng là phi thường hiếm hoi, giá trị cũng mười phần không nhỏ. Hắn lại bóng gió đi nghe ngóng một chút nguyên liệu thô giá cả, càng là mừng rỡ phát hiện, trưởng quỹ cho ra giá cả so hắn đại sảnh còn hơi thấp một ít. Sau đó thời điểm, Hàn Ngọc lại đi những nhà khác cửa hàng, một phen nghe ngóng sau, lấy được kết quả cũng chênh lệch không bao nhiêu, điều này làm cho trong lòng của hắn càng thêm hài lòng. Có lẽ là Tần Thành là ma đạo trọng yếu nhất cứ điểm, nơi này tài liệu luyện khí rất là đầy đủ hết. Luyện chế cấp 2 con rối nguyên liệu thô rất dễ dàng mua được, càng thêm hiếm hoi cấp 3 con rối cũng rất thường gặp. Nhưng mong muốn đi mua, khẳng định không thể dùng cái thân phận này, nhất định phải thay hình đổi dạng mới được. Hàn Ngọc trong lòng suy nghĩ, xoay người tản bộ trở lại Ngọc Đan lâu trong, chợt phát hiện nội thành pháp trận cấm chế liền toàn bộ dâng lên, trong phường thị đám người đều có chút kinh hoàng. Hàn Ngọc hướng bầu trời nhìn một cái, phát hiện tới lại có 4 tên kim đan, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối. "Trưởng quỹ, đây là thế nào?" Cẩm Bào lão ông có chút kinh hoàng nói. Hàn Ngọc không có trả lời, trong đầu ý niệm điên cuồng chuyển động, quay đầu phân phó nói: "Trong lầu không có những người khác đi?" "Không có." Cẩm Bào lão ông lắc đầu một cái. "Vậy thì không cần kinh hoàng, để cho các anh em cũng ở lại trong lầu." Hàn Ngọc nhíu mày đang muốn phân phó, bên hai lại chuyển tới một tiếng nổ vang. "Trong phường thị tất cả mọi người không được đi lại." Một thanh âm uy nghiêm ở bên tai vang lên. Một tiếng này quát ngăn chấn bên tai vang lên ầm ầm, Ngọc Đan lâu ba cái luyện khí kỳ tu sĩ đều bị chấn choáng váng đầu hoa mắt, Hàn Ngọc thanh âm một trận liền khôi phục bình thường, nhưng trên mặt một làm ra một bộ bị lan đến gần bộ dáng. Hàn Ngọc sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời, không khỏi âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ hắn lần này xông ra họa lớn như vậy? Bất quá dưới tình huống này hắn nhất định là không thể liều lĩnh manh động, hắn ở thế nào tự đại cũng không có lòng tin ở 4 vị kết đan tu sĩ trong tay bỏ trốn. Bất quá hắn đối thái thượng bản nguyên tâm pháp cũng rất có lòng tin, có thể lừa gạt quá cao qua một đại giai tu sĩ thần thức, cũng là hắn dám dùng thân phận dựa vào. Trên đường phố những thứ kia luyện khí trúc cơ tu sĩ đều bị hù dọa không nhẹ, từng cái một cũng là hù dọa đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Trên bầu trời 4 vị kết đan tu sĩ thương lượng một chút, liền chiều 4 phương 8 hướng bay tới. Trong đó bay đi tây chỗ kết đan tu sĩ rơi vào Ngọc Đan lâu trước, là một vị cao gầy nam tử, trong tay nắm một thanh màu xanh cây quạt, bên hông còn có một cái gỗ chế thành lồng gỗ, bên trong để một con gỗ chế thành chim nhỏ. Đứng ở trước lầu tu sĩ đều bị trên người hắn phát ra uy áp đem ép lại, từng cái một trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng là một bước cũng không động đậy. Cao gầy nam tử cau mày xem thất kinh đám người, bốn phía nhìn một cái, liền thẳng hướng Ngọc Đan lâu đi tới. Hàn Ngọc lòng đang phù phù nhảy lên kịch liệt, nhưng ở hắn bước vào cửa hàng sau lập tức phản ứng kịp, lập tức hướng phía trước không người thi lễ. "Vạn bối Vương Lâm xin ra mắt tiền bối." Hàn Ngọc lau một cái mồ hôi trên đầu trâu, hướng người này nói: "Cái này Ngọc Đan lâu là Vương gia sản nghiệp đi, ta cùng Diễm Tiên tử là chí giao." Cao gầy nam tử nhìn vẻ mặt hoảng hốt bốn người, thanh âm vừa trầm nói: "Khải bẩm tiền bối, Ngọc Đan lâu chính là Vương gia sản nghiệp. Tiền bối cùng ta Vương gia trưởng bối quen biết, vậy bọn ta mấy người nhất định nghe tiền bối điều phái." Hàn Ngọc trong lòng buông lòng một cái, thanh âm có chút run rẩy nói: "Các ngươi không cần thận trương." Cao gầy nam tử xem kia một trương mặt béo mồ hôi hột đang bay nhanh tuột xuống, bên cạnh Cẩm Ý lão ông bị hù dọa đứng cũng không vững, khẽ cười nói: "Mấy người kia đều ở đây thật nhanh gật đầu, nhưng trên mặt vẻ sợ hãi cũng là thế nào cũng che giấu không được. Được rồi, ta tới mục đích là nghĩ đến bắt một tác tặc, liền nhờ vào đó lẩu dùng một chút đi. Cao gầy nam tử cũng không có tiếp tục đi an ủi, ngược lại bình tĩnh nói. Ác tặc. Hàn Ngọc mặt béo bên trên vừa vặn chỗ tốt hiện ra một tia nghi ngờ. Ừm, Nam Thiên Sơn mạch vườn thuốc bị một tiểu tặc len lén lẻn vào đi trắng trợn đi làm phá hư, hắn có thể sẽ lặn xuống tần thành, trưởng lão hội phái chúng ta bốn người tới lục soát một phen. Cao gầy nam tử giải thích nói. Nam Thiên Sơn mạch. Hàn Ngọc trong miệng lẩm bẩm nói. Ừm. Cao gầy nam tử trong mắt hiện ra kỳ quái vẻ mặt, khổng lồ thần niệm đem mập trưởng quỹ bao phủ. 11 chương 367, qua hải chương 367, qua hải cứ như vậy, một đạo đạo để cho người có chút nghẹt thở thần niệm đem hắn quét vài chục lần, kia một chương mặt béo bên trên tràn đầy sợ hãi biểu. Quét mấy lần phát hiện không có gì thường, cao gầy nam tử lúc này mới yên tâm, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi mới vừa tại sao lại thất kinh? Khải bẩm tiền bối, văn bối mấy ngày trước mới đi qua Nam Thiên Sơn mạch một chuyến. Mập trưởng quỹ lẩy bà lẩy bẩy nói. A. Cao gầy nam tử trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Vì vậy Hàn Ngọc liền đem trước mấy chuyện mới vừa phát sinh phi thường cặn kẽ nói một lần, một bên Cẩm Bảo lão ông cũng không ngừng gật đầu. Thì ra là như vậy. Cao gầy nam tử nghe những lời này khẽ gật đầu. Cao gầy nam tử đống nhiên lại hỏi thăm Cẩm Ý lão ông mấy vấn đề, đem thời gian ở trong lòng thầm tính mấy lần, loại bỏ cái này trúc cơ kỳ trưởng quỹ hiểm nghi. Đoạn thời gian này gặp nhau dừng lại đan dược cung ứng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cao gầy nam tử sắc mặt vừa chấm nhắc nhở. Mấy người đều là trố mắt nhìn nhau, Cẩm Bảo lão ông trong lòng thần trường, thấy được trưởng quỹ bảy hồn bị hù dọa rơi sáu phách, vì vậy đối cứng ra đầu hỏi, tiền bối đây là vì sao? Cẩm Bào lão ông lúc này mới phát hiện phạm vào kiêng kỵ, hù dọa luôn miệng cáo lỗi. Lúc này mập trưởng quỹ cũng giống là tỉnh hồn lại, đội vàng để cho người đem lầu hai bàn ghế rời đến lầu một, lấy ra tốt nhất nước trà chiêu đãi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm bến mê, còn không biết tiền bối tôn tính. Hàn Ngọc tự mình bưng một ly xanh biết nước trà đặt lên bàn, đầy mặt định hót chi sắc. Họ Bạch, ngươi liền nói Yến Sơn cố nhân liền có thể. Cao gầy nam tử uống một hớp trà thơm, khẽ cười nói. Hàn Ngọc gật gật đầu, thức thời xuôi tay đứng ở một bên, nghe xong vị này kết đan cao nhân sai khiến. Đang lúc này, cửa truyền tới trận trận ồn ào, một ít áo bào đen trúc cơ tu sĩ từ cửa trải qua, bọn họ bên trên cũng mang theo một ít sát khí, động tác cũng là đều nhịp, nhìn một cái chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cứ như vậy đợi nửa canh giờ, một đạo ánh lửa bay đi vào, cao gầy nam tử ôm đồm ở trong tay, hóa thành một viên hỏa cầu vỡ ra. Ngươi để cho khu tây thành được tất cả mọi người mỗi cái đi vào. Viên kia hỏa cầu nứt toát sau liền hóa thành hỏa tinh nứt toát, cao gầy nam tử nhướng mày thản nhiên nói. Tuân lệnh. Hàn Ngọc đội vàng ứng tiếng, lại hướng hắn thi lễ một cái, lúc này mới đi ra cửa ngoài. Hắn phát hiện ma đạo tinh nhuệ đệ tử đem nội thành phân chia thành bốn mảnh khu vực, bốn vị kết đan mỗi người phụ trách một mảnh. Trên đường phố những thứ kia ma đạo tu sĩ sắc mặt khác nhau, có thất kinh, có vô cùng lạnh nhạt, có cao mày, có vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Vị sư huynh này, bạch tiền bối để cho ta an bài bọn họ bây giờ đi vào. Ta đối vương không hiểu rõ lắm, hết thảy vậy do sư huynh làm chủ. Hàn Ngọc bước nhanh đi tới một vị áo bào đen tu sĩ cạnh, trong giọng nói tu sĩ mang theo chút cung kính. Kỳ thực cùng cảnh giới giữa các tu sĩ trò chuyện rất không cần như vậy, nhưng là những tu sĩ này phần thủ, hay là đem chủ để bọn họ đi làm được rồi. Hơn nữa hắn là trưởng quỹ, cũng không nguyện ý đi đắc tội những thứ kia đồng đạo. Chúng ta cũng chỉ là phụ trách lần nữa trong trường, không phụ trách cụ thể công việc. Hắc bảo tu sĩ kia sắc mặt lạnh lùng trả lời. Hàn Ngọc cắn răng, mập tay hướng trong túi đựng đồ sờ một cái, một con bình ngọc màu trắng liền xuất hiện ở trong tay, thật nhanh đưa tới. Ta mới vừa nói. Áo bào đen nam tử lời nói nửa đoạn, thấy được trên bình ngọc ba cái màu vàng nhạt tiểu chữ, vẻ mặt hơi cứng đờ giọng điệu cũng hòa hoan xuống, gật gật đầu. Hành, nếu là bạch tiền bối chi mệnh, vậy ta bây giờ đi ngay thông báo chư vị sư minh đệ, còn mời chờ chốc lát. Hàn Ngọc vừa nghe sắc mặt buông lỏng một cái, trong miệng đội vàng nói cảm ơn, bất quá không biết hắn liền nghĩ tới cái gì, sau đó lại cẩn thận nói, vị sư minh này, có phải hay không? Cái này, không ổn đâu. Vị này nhìn qua đệ tử trẻ tuổi có chút do dự. Hàn Ngọc lại không có đi quản hắn, quay đầu liền trở về cửa hàng cửa, đệ tử kia thầm thì trong miệng một câu liền hướng đám người đi ra. Một khắc đồng hồ sau, tây khu toàn bộ tu sĩ đều bị an bài xong, xếp thành một hàng đội ngũ thật dài. Hàn Ngọc cười hì hì đứng ở cửa, những thứ kia tới trước kiểm tra tu sĩ cũng từ trong túi đựng đồ móc ra 100 linh thạch đưa tới. Sau đó kinh hồn bạt vía đi vào. Không thành vấn đề, đi ra ngoài, kế tiếp. Ngươi là cái gì môn phái tu sĩ? Ừm, không thành vấn đề, kế tiếp. Tán tu, trước câu áp đi xuống, kế tiếp. Ma đạo giấu đầu lòi đuôi tu sĩ cũng không phải số ít, ở hùng mạnh thần niệm bao phủ xuống những tu sĩ kia ẩn nút thủ đoạn rối rít hiện hình, lộ ra diện mạo vốn có. Một phần trong đó tu sĩ có thể là tu luyện bá đạo công pháp, trên mặt da hoặc giống như ác quỷ, hoặc trắng bệnh như tờ giấy, nhìn qua đều có chút dọa người. Bất quá bọn họ đang đối mặt kết đan tu sĩ cũng không dám nói gì, biểu hiện cũng rất cung kính. Nhưng trong lòng như thế nào chửi mắng vậy thì không biết. Hàn Ngọc còn phát hiện vị này bạch tiền bối đối những tông phái kia đệ tử cũng rất khách khí, đối một ít tiểu gia tộc đệ tử có chút nghiêm nghị, đối một ít tán tu đều là lựa chọn đi trước câu áp. Từng cái đêm đi qua, vị này kết đan kỳ bạch tiền bối kiểm chắc đại khái 600-700 người, cuối cùng đem tây khu tất cả mọi người kiểm chắc một lần. Nhìn đứng ở trong góc những thứ kia hoảng hốt hơn 20 tên tán tu, Hàn Ngọc trong lòng một trận thổn thức. Cao gầy nam tử một đêm này kiểm chắc cũng mệt mỏi không nhẹ, tin chắc mảnh khu vực này đã toàn bộ kiểm tra qua sau liền đi ra ngoài. Đối những thứ kia tu sĩ áo đen phân phó nói, đưa bọn họ mang tới bên ngoài thành. Tuân lệnh. Cầm đầu tu sĩ áo đen cung kính nói. Những tu sĩ kia biểu trở nên càng thêm hoảng hốt, nhưng đối mặt một vị kết đan kỳ tu sĩ nào dám sinh ra lòng phản kháng, lẩy bà lẩy bẩy áp tải rời đi. Tu sĩ áo đen áp lấy những tán tu kia rời đi, trong thành tu sĩ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong thành dâng lên các loại chế cũng chậm rãi biến mất, kia bốn vị kết đan tu sĩ ở không trung đụng đầu, hướng bên ngoài thành chui tới. Trưởng quỹ, Cẩm Bào lão ông thở dài nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên truy hỏi. Chuyện này nhanh đi hướng tộc trong hội báo, nhìn phía trên là có ý gì? Hàn Ngọc sắc mặt trầm xuống nói, là. Cẩm Bào lão ông hướng ngầm dưới đất căn phòng bí mật đi tới. Cái này Cẩm Bào lão ông chính là vương gia phái tới giám đốc ở hắn, dĩ nhiên hiểu cái kia trận pháp vật chuyển, để cho hắn đi báo tin chính vừa vặn. Mà ở ngoài thành giữa không trung, cao gầy nam tử bay qua thời điểm ba người khác đang tụ tập lần nữa thương lượng chút gì, thấy được hắn bay tới cũng quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Cao gầy nam tử cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, bày tỏ bản thân cũng là không thu hoạch được gì. Vậy thì thông chi một chút đi, phong tỏa phụ cận thành trì, sưu tầm tung tích của người này. Ngoài ra thông báo tiền tuyến, để bọn họ cũng tăng cường đề phòng, đừng thả bất luận cái gì người bỏ trốn. Một vị râu dài trung niên tu sĩ lạnh giọng nói. Trưởng lão hội hoài nghi linh quán cùng vườn thuốc là cùng nhóm người gây nên, trước mấy trưởng lão hội liên lạc nằm vùng ở khu Ma Minh nội tuyến, ở qua mấy là có thể có tin tức. Một vị tài có chút thủ kịch mập mạp khẽ nói, tốt nhất là có thể truyền tới bức họa, như vậy cũng có thể chính xác tìm được mục tiêu. Tống Minh, nghe nói ngươi Thiên Sát Tông tìm được một chút đầu mối, có thể hay không nói với chúng ta bên trên nói một cái? Mập mạp kia nói xong nói thế, chợt lắc đầu một cái, hướng về phía cách đó không xa một vị áo bào cho người thanh niên nói. Kia áo bào cho thanh niên vừa nghe sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng ba người ánh mắt đều đã tập trung đến hắn bên trên, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, đó cũng là một tiểu tặc, từng lừa gạt qua thiếu chủ nhà ta, hơn nữa ở Vạn Mã Nguyên tiền tuyến cũng khá có một ít tiếng xấu, tàn sát chúng ta không ít ma môn tu sĩ. Người này phi thường giỏi về ngụy trang, đối ta ma đạo hướng cũng phi thường hiểu. Giỏi về ngụy trang? Tu Bịch mập mạp nhíu mày. Không sai, người này là khu Ma Minh đệ tử tinh anh, trên mặt mang cao cấp với mặt. Cho nên ta mới đề nghị đem toàn bộ tán tu cũng tập trung lại, chờ Nguyên Anh sư thúc tuần tra đến chỗ này, lại đem phần loại bỏ một lần. Áo bào cho tu sĩ gật gật đầu nói, a, được, không có người này bức họa. Dâu dài trung niên tu sĩ lên một chút lòng hiếu kỳ hỏi, ta bên trên liền mang theo một chương. Áo bào cho thanh niên có chút chần chờ từ trong túi đựng đồ đưa qua một họa chụp, thuận tay thả tới. Dâu dài người trung niên thuận tay triển khai, một bộ dài vài thước hình ảnh hiện ra ở trước mặt. Một đầy mặt mặt dỗ tu sĩ, cười cực kỳ thô bỉ, chính là Hàn Ngọc bản thân bộ dáng. Ba người kia chân mày đều là xít sao nhíu lại, còn có tu sĩ dài như vậy xấu xí. Chương 368, đầu mối chương 368, đầu mối Tố Minh, cái này không là nhà ngươi thiếu chủ đối với người này tâm tồn oán hận, cố ý đem người này vẽ như vậy xấu xí đi, mập mạp kia trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Vương Minh quá lo lắng, thiếu chủ nhà ta cũng không biết làm như vậy ngu xuẩn chuyện. Áo bào cho thanh niên hừ lạnh một tiếng nói. Ba người kia trong lòng đều ở đây cười lạnh, Thiên Sát Tông thiếu chủ không ngờ bị khu Ma Minh tu sĩ nằm vùng ở bên cạnh lâu như vậy cũng không phát hiện, còn dám nói không ngu xuẩn. Tốt lắm, chờ nội tuyến truyền tới tin tức, muốn thật là người này vậy thì Lâm Mô Chương này bức họa, dán khắp phụ cận đây toàn bộ thành thị. Dâu dài tu sĩ tổng kết đạo. Các ngươi cũng đều nghe được, Nam Thiên Sơn mạch vườn thuốc xảy ra chuyện, dừng lại linh dược cung ứng. Cho nên khoảng thời gian này chúng ta Ngọc Đan lâu tạm thời đóng cửa dẹp tiệm, chờ chủ gia phái người đang làm quyết định. Chư vị nếu như có bất đồng ý kiến cứ việc nói, ta cũng sẽ tôn trọng ý của mọi người nghĩ. Hàn Ngọc thấy được trên đường cái tu sĩ giải tán lập tức, xoay đầu lại nói. Ta đã đem tình huống hồi báo cho trong nhà, mấy ngày nữa nên có thể có tin tức chuyển tới. Vườn thuốc xảy ra chuyện, đan dược giá cả thế tất sẽ tăng, đóng cửa dẹp tiệm là ý kiến hay. Cẩm Bào lão ông cũng gật gật đầu đồng ý, những người khác thấy được trong lầu hai vị chủ sự cũng đặt thành nhận thức chung, dĩ nhiên cũng sẽ không nhiều miệng, cũng đều rối rít ứng hòa xuống dưới. Về phần nói thuê mấy vị kia người phàm cũng không thể nào để bọn họ ở trong lầu, trước đem bọn họ sa thải về nhà, chờ cái gì thời điểm khai trương ở gọi về liền có thể. Trong lầu mấy vị luyện khí tu sĩ đem bàn ghế chuyển về trên lầu, đi bên ngoài treo tốt đóng cửa bằng hiệu, Hàn Ngọc lại cùng mập trưởng quỹ tán gẫu mấy câu, lại trở về tính thất bế quan ngồi tính toán. Hắn ý nghĩ nên bất biến ứng và biến, hắn có thể ở kết đan tu sĩ dưới mắt qua ải thân phận ngồi vững, chỉ cần không lộ ra sơ hở liền có thể. Hắn dám khẳng định, ở ma đạo cùng khu Ma Minh tiếp giáp khu vực nhất định là bị bày ra cho mình, nói không chừng còn có Nguyên Anh tu sĩ tự mình trấn thủ. Dĩ nhiên, hắn cũng đã sớm nghĩ xong đường lui. Tần Thành một đường hướng bắc, sau đó gây đạo hướng đông xuyên qua một mảnh ao đầm, là có thể tiến vào khu Ma Minh địa bàn, hắn cũng liền có thể bình yên thoát hiểm. Nam Thiên Sơn mạch, nghị sự đại điện trong. Một kết đan kỳ tạo bảo tu sĩ đang đầy mặt âm trầm ngồi ở trên ghế đá, phía dưới quỳ bảy vị trúc cơ kỳ tu sĩ, mỗi một người đều là run sợ trong lòng, vô cùng hoảng hốt bộ dáng. Tinh tế nhìn một cái, trước mặt nhất quỳ mặt ngựa tu sĩ, phía sau quỳ theo chính là hôm đó cùng Hàn Ngọc nói chuyện phiếm kia bốn vị tu sĩ. Đặng Tinh Kiếm tâm tình cực kém trở lại Nam Thiên Sơn mạch vườn thuốc, kết quả nghe được một kinh thiên tin tức xấu. Cả vườn linh hóa hoa linh cỏ toàn bộ giữa nát, thậm chí bao gồm mấy vị đồng đạo tư nhân vườn thuốc còn bao gồm Nguyên Anh lão tổ núp ở lòng đất vườn thuốc. Điều này làm cho trong lòng hắn kia một tia đau buồn trong nháy mắt chôn bụi, từ đấy lòng dâng lên hoảng hốt. Trách nhiệm này không phải hắn một mới vừa kết đan tu sĩ có thể gánh, sợ rằng phải đem chấn giữ ở Đặng gia lão tổ tông mời đi ra mới có thể lắng lại vị tiền bối này lựa giận, còn phải bồi thường giá trên trời linh thạch. Hắn biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là đi khắp núi đồi đi tìm hung thủ, nhưng tìm lâu như vậy cũng là không thu hoạch được gì. Hắn đem việc này báo lên cấp trưởng lão hội, sau khi trở về chuyện thứ nhất đúng là hiểu rõ chuyện đầu đuôi, khi hắn biết được là họ Kim tu sĩ đem người bỏ vào đến, vì vậy liền đem người triệu trở lại. Đối mặt kết đan lão tổ, mặt ngựa tu sĩ nào dám có chút dấu dếm, đem tất cả mọi chuyện cũng giao phó đi ra. Có Ngọc Điệp cùng Ngọc Giản, còn có một cái hoàn mỹ vô khuyết thân phận, đối rất nhiều ma đạo đệ tử cũng hiểu rõ vô cùng Hàn Ngọc các loại tin tức rất nhanh liền hội tụ đến Đặng Tinh Kiếm trong tay, hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này nên là cùng nhóm người gây nên. Bởi vì ở về thời gian vừa cũng quá chuẩn. Hắn chân trước mới vừa tới đến Vân Thuốc, liền có người nhân cơ hội tiến vào dãy núi Vân Thuốc, về mặt thời gian mà nói cực kỳ khế hợp. Kia trong núi hoang khẳng định cũng có tu sĩ là hắn đồng bọn, cố ý đưa tới núi lợi trì hoãn thời gian của hắn, để cho hắn đồng bọn muốn thừa cơ đắc thủ. Nhưng là nơi này cách khu ma mình xa như vậy, người này nói không chừng ở ma đạo trong còn có nội ứng, có phải hay không là những thứ kia giả vờ đầu nhập tứ tông tu sĩ đâu. Đặng Tinh Kiếm đem ánh mắt ném xuống dưới, Vườn Thuốc trong phụ trách quản lý tu sĩ cũng có 3 cái 4 là tứ tông, vấn đề có thể hay không nằm ở chỗ trên người bọn họ. Hy vọng cố kia thiết giáp thi thật có thể căn cứ còn sót lại thần niệm tìm được mai phục hung thủ, chỉ cần có thể bắt được, hắn có thể có 10,000 loại biện pháp để cho tên kia thổ lộ bí mật. Ngồi xuống sau tâm niệm của hắn cấp tốc lưu chuyển, thật nhanh đem chuyện cắt tỉa một lần, lúc này mới có rảnh rỗi nhìn ngã quỷ mấy người kia. Kim sư điện, ngươi dẫn tặc nhân đến chỗ này, có lời gì nói? Tạo bào tu sĩ ánh mắt nhìn lướt qua, thản nhiên nói: chỉ trách sư điện tin theo tiểu nhân sang luôn, mới gây thành cái này họa lớn ngập trời. Còn mời đặng sư thúc có thể cho vãn bối một lần cơ hội, ta chắc chắn đem kia tiểu nhân cấp bắt tới. Mặt ngựa tu sĩ cả người run rẩy, nhưng trong miệng kiên định nói. Tạo bào tu sĩ nghe được trả lời như vậy, hơi nhíu lên chân mày, suy tư chốc lát từ trong lồng ngực móc ra một bình sứ. Hắn từ bên trong bình đổ ra 5 viên lớn chừng trái nhãn màu trắng viên thuốc, đưa cho quỷ giảm xuống phía trước 5 người. Hoặc là ăn vào nó, hoặc là đi huyết lao. Đặng Tinh Kiếm rất dứt khoát nói. Mặt ngựa tu sĩ xem trôi lơ lửng ở trước mặt màu trắng viên thuốc, cả người không ngừng được phát run. Về phần hắn sau lưng mấy người kia càng là thấp thỏm lo âu, thật không được bất chính mình mấy cái miệng rộng, không bận rộn cái gì miệng. Nhưng bọn họ 5 người tiếp xúc được Đặng Tinh Kiếm kia ánh mắt lạnh như băng, cả người run run mấy cái sau, hay là ngửa đầu nuốt vào viên thuốc. Rất tốt, các ngươi 5 cái có thể đồng loạt hành động. Đặng Tinh Kiếm lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Thuốc này gọi Vệ Tâm Hoàn, là đặng gia độc môn bí dược, 1 tháng nhất định phải dùng 1 lần thuốc giải, nếu không ngũ tạng lục phủ sẽ thối nát, người cũng sẽ dần dần bị lạc thần trí, biến thành cái xác biết đi. Ta cho ngươi cho các ngươi một người 1 viên thuốc giải, gần 2 tháng đi tìm người nọ tung tích, nếu là không tìm được, nhục thể của các ngươi liền cho ta làm con rối đi. Đặng Tinh Kiếm u ám nói. Mặt ngựa tu sĩ mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe xong ăn vào viên thuốc dược tính sau, mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám, lộ vẻ có chút ủ rũ cúi đầu. Được rồi, đây là thuốc giải. Ta tin tưởng các ngươi ở hưởng qua cái loại đó cắn nuốt tâm can tư bị sau, sẽ tận một ít biện pháp đi tìm. Đặng Tinh Kiếm xem trên mặt mấy người nét mặt, tiếp tục lạnh lùng uy hiếp. Hắn đem một cái giống vậy lớn nhỏ màu xanh viên thuốc ném qua sau, sau đó liền mặt vô biểu tình rời đi đại điện. Nhưng đang ở hắn đứng dậy trong nháy mắt, thường ngày coi như quen biết tu sĩ lại giống như là tránh né ôn dịch vậy vội vàng rời đi. Ai, trà ngồi lạnh. Mặt ngựa tu sĩ cười khổ lắc đầu một cái. Trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như có thể bắt được cái đó kẻ cầm đầu, tội lỗi của hắn cũng là trốn không thoát, kiếp này đều không cách nào lên cấp kết đan. Kim Minh, huynh đệ chúng ta đều là ngươi hại. Chợt sau lưng truyền tới một tiếng oán độc thanh âm. Mặt ngựa tu sĩ suy nghĩ một chút quay đầu, thấy được 4 người cũng đối phẫn nộ xem hắn, vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ cũng là một cây thừng bên trên châu chấu, ai cũng không trốn thoát. Thay vì ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng tổng cộng, xem ra chúng ta cùng người này tiếp xúc chúng cái này, người có hay không lưu lại đầu mối gì. Sắc mặt trắng bệch người trung niên còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị lao giả mặt đỏ ngăn lại. Kim Vinh nói có đạo lý, thay vì ở chỗ này mà miệng lưỡi, còn không bằng suy nghĩ một chút cùng biện pháp tự cứu. Lao giả mặt đỏ đi tới, chậm rãi nói. Sau lưng 3 người kia nghe được ông lão cũng nói như vậy, nhiều hơn nữa lời nói cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng, bắt đầu suy nghĩ miệt mài dĩ nhiên nói chuyện phiếm nội dung. Hắn chỉ nhớ rõ kia cẩm y nam tử liền tuyên dương một ít ma đạo tất thắng, tiền tuyến lớn ưu những lời này, tính thực chất nội dung cũng là chút xíu cũng không có. Đúng, hắn còn giống như nói Thiên Sát Tông thiếu chủ một ít tiếng xấu, chẳng lẽ là có cựu án. Kia áo bào xanh tu sĩ đem phân tích của mình nói ra, những người khác cũng rất giống nhớ lại chuyện này, trung niên kia tu sĩ mở miệng phản bác sau, kia cẩm bào nam tử giống như cũng liền theo nói thế không nhắc lại. Nô Minh, còn làm phiền ngươi đi hỏi một chút Quý Tông thiếu chủ, nhìn một chút có thể hay không tìm được đầu mối gì. Mặt ngựa tu sĩ lúc này nói. Sắc mặt trắng bệch trung niên tu sĩ nghe một chút đầu, đi trước một bước rời đi. Ta tính toán đi Tần Thành nhìn một chút, ta nhớ được trước khi đi hắn nói sẽ đi. Mặt ngựa tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. 11 chương 369, Bách Minh Thương hội chương 369, Bách Minh Thương hội 3 người chúng ta cũng cùng đi chứ, nếu là có chuyện gì cũng có thể ứng đối. Lão giả mặt đỏ trưng cầu sau lưng ý kiến của 2 người, ngay sau đó đề nghị. Mặt ngựa tu sĩ cũng có ý đó, người này nhiều lực lượng lớn, coi như gặp phải tình huống, 4 người cũng có thể làm ra ứng đối. Kỳ thực mặt ngựa tu sĩ đã nghĩ kỹ, đi trước tìm một chút đầu mối, nếu là không tìm được, có thể hay không có thể nếm thử đầu nhập một cái vương ra. Ngọc Đan lâu vương mập mạp cùng hắn cũng có mấy phần giao tình, hắn có thể nếm thử đi tiếp xúc. Nếu là vương gia không có hứng thú, hắn liền xin phép bên trên vạn mã nguyên hướng trưởng lão sẽ xin phép trở thành tử sĩ, như vậy cũng có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Sâu kiến còn sống trộn, huống chi hơn 100 năm mới tu luyện đến chỗ này cảnh giới hắn. 4 người đơn giản thương lượng mấy câu, thu thập một vài thứ sẽ đến ngoài núi tập hợp, đồng loạt hướng Tần Thành chui tới. Ở nơi này trên đường bọn họ thấy được rất nhiều hình thù kỳ quái xe ngựa, một ít tu sĩ áo đen áp tải xe ngựa về phía tây nam phương hướng bay đi. Bọn họ ở trên đường cũng gặp gỡ 2 lần bản tra, chứng thực thân phận sau vội vàng rời đi. Kim Minh, đây là thế nào? Mặt mũi phát thanh nam tử quay đầu nhìn những người kia đi xa bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút nói. Không biết. Mặt ngựa tu sĩ lắc đầu một cái, cười khổ nói. Mặt ngựa tu sĩ xem những người áo đen kia đi xa bóng lưng, quay đầu lại thản nhiên nói, không nên đi xế vào, đi trước tần thành nhìn một chút có thể hay không tìm được đầu mối. Ba người khác cũng đều gật gật đầu, im lặng không lên tiếng cắm đầu lên đường. Hàn Ngọc ngồi xếp bằng ở tĩnh thất trên bồ đoàn, đưa trong tay thêu đẹp đẽ hoa văn cái chuông nhỏ yên lặng tế luyện. Cái chuông nhỏ bên trên lóe ra nhàn nhạt hắc mang, phía trên lóe ra sáng tối chập chờn điểm sáng. Qua không biết bao lâu, hắn đem cái chuông nhỏ trong cấm chế toàn bộ luyện hóa, thiếp thân thu hồi. Người này toàn bộ pháp khí ta đều đã tế luyện, nếu là đấu lên pháp tới đây có thể giảm bất bị hoài nghi có thể. Hàn Ngọc sờ soạn một cái mồ hôi trên đầu trâu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đã linh tướng vốn nên 3 ngày lộ trình giảm đến nửa ngày, đã chi bản nguyên bị tiêu hao một ít, đang đem từ linh quang trong hấp thu đến tinh thuần linh lực lần nữa chuyển hóa thành bản nguyên lực. Dây leo trở lại cánh tay trong liền bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ cần có thể đem lực lượng toàn bộ chuyển hóa, vậy thì có thể đi vào trúc cơ kỳ. Hàn Ngọc cũng cùng dây leo câu thông qua, chỉ có ở liền hóa hình lúc mới có thể gặp gỡ lôi kiếp. Về phần lôi điểu, thân là một con chí dương chim, hắn lên cấp cùng linh thú giống nhau, chỉ bất quá sẽ khó khăn gấp trăm lần mà thôi. Hắn bây giờ có chút thời gian ở không, vì vậy đem mấy ngày trước đây giao dịch vật cũng suy nghĩ dùng tới. Dọc theo đường đi thu góp đến tài liệu có thể luyện chế con rối, những thứ kia nọc độc, âm hỏa cái gì có thể dùng làm con rối thủ đoạn. Đến buổi tối thì đi sẽ đi cửa hàng khác đi dạo một chút. Kể từ trải qua chuyện lần trước, tần thành tu sĩ giảm nhanh, mười mấy nhà bán ra đan dược cửa hàng cũng tạm thời dẹp tiệm, nội thành cũng biến thành lạnh tình. Hắn ở tán gẫu lấy được một cái tin, ma đạo cố ý mời Bách Minh Thương hội tới trước cử hành một lần buổi đấu giá. Cái tên này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá có thể bị ma đạo dùng tới mời, nói vậy đây cũng là khá có thế lực tổ chức. Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Hàn Ngọc cũng sẽ rời đi cửa hàng, cùng tần thành trong lớn nhỏ trưởng quỹ cũng hôn cái quần mặt. Sau 3 ngày, nội thành đến gần trung tâm hồ ao một chỗ 5-6 mẫu tứ giác kiến trúc bị trống không, nghe nói chính là cho cái này thương mình sử dụng. Chờ Hàn Ngọc tới chỗ này, phát hiện có hai tên người mặc nam tử áo bào tím đang không núp ních đứng nghiêm ở cổng hai bên từ phát ra khí tức đến xem, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nguyên lai bảng hiệu đã bị tháo xuống, cửa đổi lại một cực lớn tấm biển, trên đó viết Bách Minh Thương hội bốn cái màu vàng sơn chữ, ở ánh chiều tà tại hạ ánh chiếu ra điểm một cái kỳ quang, lộ ra hết sức bắt mắt, đã có không ít trong thành trưởng quỹ lần nữa ra vào vào. Mà ở kiến trúc một bên có một tảng đá lớn, trên đó viết rắn giỏi chữ nhỏ, đã có rất nhiều tu sĩ lần nữa vây xem. Sau 5 ngày một mập mạp trưởng quỹ đem nội dung nhìn một lần, xuyên qua đám người hướng cổng đi tới. Ngắn ngủi này 2 ngày công phu, trong đại điện này đã để rất nhiều món đồ đấu giá, rất nhiều tu sĩ nhìn thẳng thèm, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Hàn Ngọc ngạc nhiên nhìn mấy lần, phát hiện những thứ đồ này đều không hữu dụng cấm chế bảo vệ, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là kỳ quái. Vị đạo hữu này, những thứ đồ này cũng không thiết cấm pháp, sẽ không sợ bị người đoạt đoạn. Còn có, trong này vật phẩm chính là sau 5 ngày toàn bộ món đồ đấu giá sao? Hàn Ngọc xem bên trong mấy trăm dạng vật phẩm, mặt béo bên trên tràn ngập nét cười dò hỏi. Canh giữ ở cửa áo bào tím tu sĩ mặt vô biểu tình nhìn chăm chú phía trước, không có một chút mong muốn để ý hắn, nhưng khỏe miệng lại có một tia giễu cợt. Kia mập trưởng quỹ lung túng cười một tiếng, liền muốn đi vào ở đi suy nghĩ một chút. Vị huynh đài này xin dừng bước, tại hạ tân tật, là Bách Minh Thương hội lần này buổi đấu giá người phụ trách một trong, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lúc này một vị dài mi thanh tú, giống vậy thanh niên mặc áo bào tím từ bên trong đi ra, hướng mập trưởng quỹ thi lễ một cái. Nguyên lai là tân đạo hữu, tại hạ họ Vương, Ngọc Đan lâu trưởng quỹ. Hàn Ngọc nghe vậy, hướng hắn khách khí chắp tay. Nguyên lai là Vương Minh. Hai vị này đồng đạo là phụ trách nơi đây bảo vệ, Minh Trung quy định ở trực trong lúc không được cùng người ngoài trò chuyện, còn mời đạo hữu chớ trách. Về phần đạo hữu mới vừa hỏi ra vấn đề, hiển nhiên là đối ta Bách Minh Thương hội không phải rất hiểu. Chúng ta Bách Minh Thương hội, thật ra là xa xôi Đại Hán Đế quốc một thương minh. Tuy nói ở chỗ này thực lực phạm vi không phải rất lớn, nhưng cũng là có mấy vị nguyên anh cấp khách hành. Đã từng có một vị huyết khôi tông nguyên anh tu sĩ tranh đoạt một lần hàng hóa, sau đó đạo hữu có biết như thế nào? Thanh niên áo bào tím cười híp mắt nói. Hàn Ngọc đang nghe hắn nói đến nguyên anh cũng như vậy là nhạt, không chút nào kiếm kỵ, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tân đạo hữu thật sự là làm khó ta, ta một chút cơ kỳ trưởng quỹ, sao có thể biết loại này bí sự? Hàn Ngọc cười khổ nói. Xem ra Vương Minh cũng không có đi đọc trong tộc điện tịch, chuyện này phải có ghi lại mới đúng. Sau đó huyết khôi tông liền bị xóa tên, cả nhà 3,21 năm miệng, không một sống sót. Thanh niên áo bào tím nói nhẹ nhàng bình thản, Hàn Ngọc mí mắt mánh ngậy lên. Tân huynh, không biết buổi đấu giá này, muốn đi vào có cái gì điều kiện? Hàn Ngọc không có đi truy hỏi, ngược lại chuyển một đề tài. Lần này bán đấu giá nhằm vào trúc cơ kỳ đồng đạo, cũng không có gây nên cấm chế, chỉ cần mang theo đủ linh thạch, liền có thể tham gia. Nếu là đạo hữu có thể lấy ra thứ tốt gì đi ra bán đấu giá, chúng ta cũng là hoan nghênh. Dĩ nhiên, nếu là linh thạch không đủ, bất kỳ đan dược, pháp khí, linh thảo, chúng ta thương minh cũng có thể đổi thành linh thạch, nhưng nếu so với giá thị trường muốn thấp một thành. Áo bào tím tu sĩ có chút nghiền ngẫm nói. Hàn Ngọc dĩ nhiên hiểu ý của người nọ, cái này thành tiền thuê nói vậy chính là cái gọi là phí bị miệng. Như vậy trong điện chỗ biểu diễn vật, chính là buổi đấu giá trong món đồ đấu giá. Hàn Ngọc hỏi cái vấn đề này. Dĩ nhiên không phải, những vật phẩm kia đều là bây giờ bán, chỉ cần cấp giá liền có thể lấy đi, coi như là bổn mình cấp chư vị từng đạo bạn một lễ vật nhỏ mà thôi. Áo bào tím tu sĩ vừa cười vừa nói. Đa tạ tân huynh, xuống lần nữa còn phải trở về trong lầu, xin báo từ trước, buổi đấu giá ta chắc chắn đi trước tham gia. Mập trưởng quỹ đôi chắp tay sau, liền xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong phường thị. Thanh niên áo bào tím trên mặt beo đầy nụ cười đưa hắn sau khi rời đi, lại nghe được có người đặt câu hỏi, quay người sang, mỉm cười nên đón. mà vị kia mập trưởng quỹ cũng không có ở cửa hàng khác trong lưu lại, trực tiếp trở lại Ngọc Đan lâu trong. "Trưởng quỹ, ta đem buổi đấu giá chuyện báo cho trong tộc, Tam công tử ngày mai nên có thể chạy tới trong lầu." Hàn Ngọc mới vừa bước vào trong lầu, Cẩm Bảo lão ông lập tức chào đón nói: "Tam công tử tự mình đến." Hàn Ngọc có chút kinh ngạc. Ở nơi này mập trưởng quỹ trong trí nhớ đối vị này Tam công tử rất là mơ hồ, cho nên đối cách làm người của hắn cũng không tính rõ ràng. "Ừm, trong tộc để cho công tử mang đến một chút đan dược, để chúng ta Ngọc Đan lâu tạm thời trước duy trì, sau này trong tộc sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục duy trì linh đan cung ứng." Cẩm Bảo lão ông vừa cười vừa nói: "Không chỉ là Tam công tử, Lục công tử cùng 13 công tử sau này cũng sẽ chạy tới. Trưởng quỹ trước phải chuẩn bị một chút, không nên để cho ba vị công tử cảm thấy lãnh đạm." Cẩm Bảo lão ông vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc trong lòng tò mò, vì vậy cùng Cẩm Bảo lão ông trò chuyện lên Bách Minh Thương hội chuyện. Cẩm Ý lão ông nói đến Bách Minh Thương hội làm mấy món chuyện, kia áo bào tím tu sĩ nói đến diệt môn án chỉ có một người trong đó mà thôi. Vương gia ở Ma đạo trong cũng xem là tốt gia tộc, nhưng ở Bách Minh Thương hội tương đương với sâu kiến mà thôi. Không nghĩ tới cái này Bách Minh Thương hội thực lực so tưởng tượng còn lớn. Hàn Ngọc trở lại tinh thất, khẽ thở dài một hơi nói: "Chương 370, đường sống chương 370, đường sống từ lúc Tần Thành ngoài 50 dặm bãi tha ma." Mặt ngựa tu sĩ ở giữa không trung mạnh một nữa, đi theo sau hắn ba người cũng đi theo dừng lại, chố mắt nhìn nhau lên. "Ba vị đạo hữu, các ngươi được không cảm thấy một cỗ kinh người âm khí?" Mặt ngựa tu sĩ quay đầu, sắc mặt khó coi mà hỏi. Ba người vừa nghe mắt lộ nghi ngờ, một mực không có ra khỏi thân áo bào đen nam tử nhìn một cái phía dưới bãi tha ma, đem linh lực đưa vào hai mắt, ngưng thần nhìn qua. "Kim Minh, nơi này chẳng qua là một chỗ mai táng người phàm bãi tha ma. Trung quanh đây có mấy cái vạn người hố, nhưng mong muốn thai nghén ra âm khí tối thiểu cũng phải chờ thêm trăm năm." Áo bào đen nam tử lắc đầu một cái nói: "Chẳng lẽ mới vừa cảm giác ta bị sai?" Mặt ngựa tu sĩ trong miệng thì thào nói. Ngay sau đó hắn dùng thần thức hướng phía dưới quét mấy lần, không có phát hiện dị thường cũng bỏ đi tâm, bốn người tiếp tục hướng phía trước chui tới. Bốn người rời đi không bao lâu, một chỗ lấp đầy vạn người hố trung ương, bùn đất chợt run run một hồi, ngay sau đó một viên khô khốc đầu lâu xông ra. Này đầu lâu đầy mặt đều là huyết sắc nước bùn, căn bản không nhìn ra mặt mũi, cũng không biết lần nữa ngây người bao lâu. Chợt đầu lâu kia cơ cơ đầu, đem trên mặt bùn đất phủi xuống rơi một ít, lộ ra một đôi lấp lóe tia máu quỷ dị yêu con mắt. Lại qua một hồi nữa, đầu lâu chung quanh bùn đất lại bị phủi xuống một chút, một bộ cao lớn thi thể bò đi ra. Thu thu đầu lâu kia ngẩng đầu lên, xem Tần Thành vị trí, hóa thành một đạo hắc quang chui xuống dưới đất, hướng Tần Thành phương hướng chạy tới. Nhưng hắn ở ngoài thành chợt dừng bước, một đôi mắt đỏ trung lưu lộ ra vẻ suy tư, ngay sau đó liền nằm vùng ở một chỗ nhỏ nấm mộ trong. Ngày thứ hai, Hàn Ngọc đang trong tĩnh thất tiên lặng tu luyện, chợt bên tai chuyển tới tiếng gõ cửa rồn rập. Hàn Ngọc trong lòng có chút kỳ quái, bây giờ là không thể nào có khách tới trước bái phòng, chẳng lẽ cái này Tam công tử trước hạn đến? Hàn Ngọc hai mắt mở ra, đổi lại có chút định hót đủ cười, đẩy cửa đi ra ngoài. "Tam công tử đã tới chưa?" Hàn Ngọc thấy được gõ cửa chính là Cẩm Bảo lão ông, cười híp mắt hỏi: "Trưởng quỹ, ngươi có mấy vị cố nhân tới thăm?" Cẩm Bảo lão ông chắp tay nói: "Cố nhân?" Hàn Ngọc mặt béo trên có mấy phần cổ quái. Bất quá hắn cũng không tốt hỏi nhiều cái gì, trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng trên mặt hay là rất bình tĩnh đi theo hắn đi tới lầu hai trái phòng. Trong sương phòng ngồi một vị tu sĩ, chính là vị kia mặt ngựa tu sĩ, tâm tình càng khẩn trương hơn. Chẳng lẽ bại lộ? Hàn Ngọc một trái tim trầm xuống. "Vương Minh, hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ." Mặt ngựa tu sĩ đứng lên, đầy mặt buồn lo nói: "Kim Minh có chuyện cứ việc nói." Hàn Ngọc nghe được Vương Minh lúc này mới ý thức được bản thân quá mức khẩn trương, nếu như bị phát giác tới nên là mấy vị kết đan mới đúng. Cái này mặt ngựa tu sĩ xem Cẩm Bảo lão ông, trên mặt có chút do dự. "Trưởng quỹ, vậy ta trước Cẩm Bảo lão ông mặc dù trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là rất thức thời nói." "Không cần, vương bá cũng có thể làm chủ, Kim Minh cứ nói thẳng." Hàn Ngọc lại khoát tay một cái, ngăn cản Cẩm Bảo lão ông, cười híp mắt nói: "Cái này được rồi." Mặt ngựa tu sĩ do dự một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hàn Ngọc đi rót một chén trà nước đưa tới, ba người phân chủ khách ngồi xuống. "Vương Minh, vườn thuốc chuyện ngươi cũng nghe nói chứ?" Mặt ngựa tu sĩ vẻ mặt đau khổ nói. Hàn Ngọc gật gật đầu, uống một hớp nước trà, sau đó oán trách nói đến rồi bốn vị kết đan tiền bối, đem Tần Thành người cũng lục soát một lần, còn mang đi không ít tán tu. "Kim tiền bối, vườn thuốc chuyện quả thật nghiêm trọng như vậy." Cẩm Bảo lão ông quan tâm cung hóa nguồn gốc, cũng chen miệng hỏi: "Không cần gọi ta cái gì tiền bối, nếu là coi trọng liền kêu một tiếng đạo hữu liền có thể." Mặt ngựa tu sĩ nghe đến lời này, liên tiếp quát tay nói. Nghe nói như thế, Hàn Ngọc cùng lão ông liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Người trước mắt này nhất định là có chuyện quan trọng muốn nhờ, nếu không không thể nào biểu hiện như vậy khẩn cấp. Đường đường trúc cơ tu sĩ hoàn toàn cùng một vị luyện khí kỳ tu sĩ bình bối tương giao, lúc này mới bình thường là không thể nào chuyện. Mặt ngựa tu sĩ cũng nhìn ra hai người trên mặt kinh ngạc, cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, trực tiếp nói: "Kim Mộ tính toán SL vừng ra, không biết đúng hay không chịu chứa chấp." "SL?" Cẩm Bảo lão ông lấy làm kinh hãi, chén trà trong tay ngã nát ngồi trên mặt đất. "Không sai, Kim Mộ ở vườn thuốc chuyện phạm vào sai lầm lớn, bây giờ bị bắt buộc ăn vào phệ tâm hoàn. Chỉ cần vương gia nguyện ý chứa chấp, tại hạ nguyện ký hồi khế. Suốt đời là vương gia tôi tớ." Mặt ngựa tu sĩ cắn răng nói. Cái này hai người cũng sửng sốt. "Vương bá, ngươi nhìn." Hàn Ngọc không chút khách khí đem chuyện này thải qua. Cẩm Bảo lão ông trong lòng có chút tức giận. Chuyện này dính dấp quá lớn, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể xử lý chuyện. "Kim tiền bối, ngày mai nhà ta Tam công tử chỉ biết tới, chuyện này còn xin ngươi cùng hắn diện nghị." Cẩm Bảo lão ông hướng hắn chắp tay, sau đó nói: "Vậy xin đa tạ rồi." Mặt ngựa tu sĩ trên mặt lộ ra nét mừng, cố ý đứng lên chiều lao ông cung kính thi lễ một cái. Cẩm bào lao ông đội vàng đứng lên đáp lễ, nhìn trên mặt hắn nét mặt còn có mấy phần hưởng thụ. Cái này cũng có trách, mở cửa làm ăn đều là đối người cười mặt chào đón, liền xem như luyện khí kỳ tu sĩ mắng cũng không thể trở về miệng, bây giờ thấy trúc cơ đối hắn cung kính bộ dáng, lao ông hư vinh tim lấy được thỏa mãn cực lớn. Bất quá hắn cũng chưa quên bản trước, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu hỏi thăm vườn thuốc trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặt ngựa tu sĩ cũng rất thẳng thắn, liền đem chuyện này đầu đuôi nói một lần, trong đó đối vị kia giả mạo ma đạo tu sĩ hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Hàn Ngọc ở một bên bình tĩnh uống trà, vẻn hai lắng nghe, nhưng không có chen miệng hỏi thăm cái gì. Vương Minh ngươi rời đi Nam Tiên Sơn mạch có phát hiện hay không cái gì dị thường? Mặt ngựa tu sĩ phát tiết lửa giận trong lòng, đột nhiên hỏi. Kim Minh, ta nghe nói Đặng Minh chậm chạp không về có thể gặp bất trắc, nào dám ở các ngươi kia dừng lại, dọc theo đường đi cũng không dám trì hoãn, trực tiếp trở lại Tần Thành. Hàn Ngọc cười khổ nói, Đặng Nguyên kia danh con nghe được cái tên này liền nổi giận, nếu không phải tiểu tử này ly kỳ mất tích, đóng tại vườn thuốc kết đan lão tổ cũng sẽ không đi, nếu là không đi nói không chừng cũng sẽ không phát sinh việc này. Mặt ngựa tu sĩ trong lòng cũng bị khuất, chuyện này rõ ràng vị kia họ Đặng kết đan tu sĩ cũng có trách nhiệm, vì sao hắn chưa lấy được trách phạt? Kim Minh, Đặng Minh là mất tích hay là? Hàn Ngọc tâm niệm vừa động, thuận miệng hỏi một câu. Ai biết, nên là chết rồi. Mặt ngựa tu sĩ không vui nói. Hàn Ngọc biết trong lòng của hắn đầy cõi lòng oán khí, trong lòng cũng có chút điểm ý xấu hổ. Nếu không phải người này mở một chút cửa sau, vườn thuốc chuyện cũng không có thuận lợi như vậy, nên cấp hắn chỉ một con đường sáng. Lúc này lại có một vị luyện khí đệ tử gõ cửa, có chút chuyện vặt cần Cẩm Bảo lao ông đi xử lý. Vì vậy hắn liền cáo lỗi một tiếng, đóng cửa lại rời đi. Kim Minh, dựa theo ngươi nói, chuyện này ngươi thật đúng là oan uổng. Tiểu tắc kia cũng quá đáng ghét, lại dám lừa ngươi. Nếu là bắt được người này, nhất định phải đem hắn băm vằm muôn mảnh. Hàn Ngọc cắn đuổi. Mặt ngựa tu sĩ có lẽ là mắng mệt mỏi, cũng không có nói gì, chợt thấy mập trưởng quỹ trên mặt có một ít do dự. Vương Minh, đây là thế nào? Mặt ngựa tu sĩ chợt tâm niệm vừa động, vội vàng hỏi. Ai mập trưởng quỹ nặng nề thở dài. Vương Minh, chúng ta cũng tốt mấy năm giao tình, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng được rồi. Mặt ngựa tu sĩ từ mập trưởng quỹ vẻ mặt giống như thấy được một cái hy vọng sống sót. Được rồi, vậy ta liền nói mấy câu. Nhưng ra cái cửa này, ngươi cái gì cũng không nghe được, ta cũng cái gì chưa nói. Hàn Ngọc trên mặt thịt mỡ lay động mấy cái, sau đó nói. Không biết Kim Vinh có nghe nói hay không qua Bách Minh Thương Hội. Hàn Ngọc uống một hớp trà, hỏi dò. Mặt ngựa tu sĩ nghe được ngây cả người, sau đó lắc đầu một cái. Nội thành bên hồ đang trong chuẩn bị một lần buổi đấu giá, ngươi có thể đi hỏi một chút, nói không chừng có thể có đường sống. Hàn Ngọc cũng không nói quá nhỏ, chẳng qua là thoáng chỉ điểm một câu. 11 chương 371, cổ trùng chương 371, cổ trùng mặt ngựa tu sĩ rất chưa từ bỏ ý định mong muốn tiếp tục dò xét tình báo, mập trưởng quỹ bị buộc bất đắc dĩ một chút xíu tiết lộ, nói cũng rất là mơ hồ, nhưng lại đem Thương Minh bối cảnh lộ ra. Mặt ngựa tu sĩ vừa nghe mừng như điên. Hắn biết ở đó xa xôi băng hải một đầu khác, có một làm người ta khó có thể tin đế quốc khổng lồ, nghe nói chính ma bản đồ toàn bộ cộng lại, hay còn chưa đủ đối phương một phần mười lớn. Nghe nói Bách Minh Thương Hội có thể cùng Đại Hán Đế Quốc dính líu quan hệ, mặt ngựa tu sĩ trong lòng trở nên kích động. Hai người tán gẫu nửa canh giờ, mặt ngựa tu sĩ hài lòng rời đi. Hắn mới vừa xuống lầu, còn chưa đi bao xa, lão giả mặt đỏ từ giống như ưu linh xung ra, mặt vô biểu tình xem hắn. Mà Hàn Ngọc liền đứng ở bên cửa sổ, cẩn thận đẩy ra một đường may, đúng lúc thấy được hắn một màn. Cái này nhìn để cho Hàn Lập trong lòng ngẩn ra, bởi vì cái này ba tên tu sĩ, tất cả đều là ở vườn thuốc trong đại điện nhận biết mấy người kia, xem ra cũng là bị dính líu. Ma đạo cách làm chẳng lẽ không sợ phạm vào chúng nộ? Hàn Ngọc trong lòng nghĩ như vậy đến. Ngọc Đan lâu đều là có trận pháp đem cầm, đứng ở bên ngoài là không thấy được hắn. Trong lòng hắn thấy được ba người này trong lòng có chút kinh ngạc, theo lý thuyết chuyện này cùng mặt ngựa tu sĩ tương quan, cùng ba người này quan hệ không đại tài đối. Trưởng quỹ, Hàn Ngọc trong lòng đang suy nghĩ cửa chuyển tới thanh âm quen thuộc, nguyên lai là mới vừa rời đi Cẩm Bảo lao ông xử lý tốt tục vật cũng trở lại rồi, nhìn ánh mắt của hắn là muốn hỏi thăm chuyện này. Hàn Ngọc dĩ nhiên sẽ không tiết lộ trăm minh thương minh chuyện, tuy tiện tìm lý do lừa gạt đi. Cẩm Bảo lao ông muốn còn muốn nói rõ một phen đặng gia thế lực, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng lại. Ngày mai Tam công tử đã tới rồi, hay là giao cho hắn quyết đoán được rồi. Hai người ngồi chung một chỗ phân tích một chút chuyện hơn thiệt, sau đó Hàn Ngọc mượn tu luyện lý do đi lầu 3. Lần nữa mở cửa sổ ra, thấy được trên đường phố bốn người đã rời đi. Hàn Ngọc cũng không có đi quản, ngược lại đường sống đã chỉ điểm, có thể hay không bắt lại đó chính là các ngươi chuyện. Đang ở Hàn Ngọc tiến vào tĩnh thất lúc tu luyện, ở một cái tĩnh lặng hẻm nhỏ, cái đó mặt xanh nam tử bước nhanh tiến lên ngăn lại mặt ngựa tu sĩ, mở miệng hỏi, Kim Minh ngươi đi Ngọc Đan lâu được không có thu hoạch? Ta chúng ta mấy người mạng nhỏ cũng đều bóp ở đặng tiền bối trong tay, có cái gì tình báo nên cùng hưởng mới đúng. Bất kể nói thế nào, ta đều là cùng trên một con thuyền, nếu là Kim Minh lấy được đầu mối hoặc là lấy được có thể giải phệ tâm hoàn thuốc giải, cũng không được giấu giếm. Lời này vừa nói ra, hai người khác trên mặt cũng lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Ba người bọn họ một mực ngồi chờ ở Ngọc Đan lâu trung quanh, để phòng mặt ngựa tu sĩ chơi cái gì trò mờ ám. Đặc biệt là thấy được mặt ngựa tu sĩ ra cửa đầy mặt hỉ khí vẻ mặt, bọn họ biết ngay nhất định là có hí, nhất định là lấy được đầu mối gì. Mặt ngựa tu sĩ thấy được ba người ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài, liền chuẩn bị tìm lý do lừa gạt qua. Bất quá ba người này hiển nhiên phải không dính chiêu này, không kịp chờ hắn mở miệng liền dẫn đầu làm có dễ. Kim Minh, không muốn nói ngươi là không thu hoạch được gì. Huynh đệ ta ba người đã ở Ngọc Đan lâu cửa cung kính chờ đợi đã lâu, cái này nếu là không có kiểm nhận lấy được ngươi sẽ ở bên trong ngốc thời gian dài như vậy. Lão giả mặt đỏ sắc mặt trầm xuống, có chút âm trầm nói. Không, ta nếu là có đầu mối nhất định sẽ báo cho, mấu chốt là bây giờ còn chưa có tin chính xác. Mặt ngựa tu sĩ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Nghe được mặt ngựa tu sĩ lời ấy, đứng ở một bên mặt xanh nam tử thì không nhịn được tiếp lời hỏi, chẳng lẽ Kim huynh là nghĩ đầu nhập vương gia? Mặt xanh nam tử nói ra lời này lúc, một bộ ta đã sớm đoán được bộ dáng. Mặt ngựa tu sĩ tâm niệm vừa động, dùng lý do này lừa gạt ba người cũng là không sai lựa chọn, liền bắt đầu cấp ba người giải thích lên. Ta đích xác là muốn đi đầu nhập vương gia, nhưng lại không có người chủ sự. Nhưng là ngày mai sẽ có một vị vương gia công tử tới đây, ta ngày mai đi trước thăm dò một chút ý tứ. Nếu là bình thường thời kỳ tiếp nạp bọn ta trúc cơ kỳ tu sĩ chẳng qua là chuyện một câu nói, nhưng bây giờ đặc thù thời kỳ, cái này thật đúng là không nói chính xác chuyện. Hơn nữa, vương gia cũng không nhất định có xua đuổi phệ tâm hoàn thuốc giải, tìm được kia tặc tử tung tích bắt được thuốc giải mới là an toàn nhất biện pháp. Ba vị đạo hữu cũng không cần mất đi lòng tin, ở trên đường các ngươi cũng đều thấy được, rất nhiều kết đan kỳ tiền bối cũng đều ra tay. Nói không chừng vượt qua mấy ngày sau là có thể nghe được tặc tử xa lưới tin tức, như vậy nguy cơ một cách tự nhiên là có thể giải trừ. Chúng ta mấy người mặc dù sẽ còn bị một ít trách phạt, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ mạng. Mặt ngựa tu sĩ nói, thanh âm cũng biến thành ngẩng cao lên, cố gắng cấp bọn họ một ít lòng tin. Kim Minh nói đảo nhẹ nhàng linh hoạt, nếu có thể bắt đã sớm bắt được, như thế nào trở tới bây giờ. Ngày mai đi Ngọc Đan lâu nhất định phải mang theo ta đám huynh đệ, ta ba người cũng cùng đi thuyết phục. Lão giả mặt đỏ hừ lạnh một tiếng nói, xem ra đối lời của hắn tin tưởng mấy phần. Chuyện này còn dính líu đến Nguyên Anh lão tổ, bắt lại tập nhân có thể hay là rất lớn. Hơn nữa, bọn ta tốt xấu cũng có gần 2 tháng, vạn nhất đặng lão tổ lòng mềm nhũn, huynh đệ ta mạng nhỏ không phải có thể lưu lại sao? Mặt ngựa tu sĩ sắc mặt cứng đờ, tiếp tục quên lơn. Bất quá câu này từ trong miệng hắn lời nói ra liền hắn chính mình cũng không tin, hắn ở Đặng Tinh kiếm thủ hạ hiệu mệnh lâu như vậy, chuyện này với hắn tính cách cũng là hiểu rõ một hai. Liền xem như đường khác trộm được kia tặc tử, bốn người bọn họ cũng sẽ không có là tốt rồi kết quả. Cái này huynh đệ ba người nghe xong nói thế cũng đều yên lặng gật gật đầu, cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng này. Đúng như hắn đã nói, còn có gần 2 tháng, nói không chừng lúc nào liền có chuyện cơ. Bốn người lại cho chuyện mấy câu, mặt ngựa tu sĩ thở dài một cái liền rời đi. Đại ca, ngươi thật tin tưởng hắn nói? Một mực không lên tiếng nam tu bất tình lình mà hỏi. Hừ, lời của hắn nói ta nửa chữ cũng không tin, đuổi theo sát. Lão giả mặt đỏ trong mắt lóe lên một tia âm lệ quang mang, sau đó hướng biến mất phương hướng đuổi theo. Nhưng khi bọn họ đuổi theo ra hẻm nhỏ, liền phát hiện mặt ngựa tu sĩ đã biến mất vô ảnh vô tung. Trong lòng ba người kinh hãi, vội vàng bước nhanh đi chúng quanh siêu tầm nhưng lại vẫn chưa tìm được mặt ngựa tu sĩ tung tích. Bọn họ thương lượng mấy câu, tính toán tiếp tục đi Ngọc Đan lâu ngoài ngồi chờ. Ba người rời đi không bao lâu, cách đó không xa trong cửa hàng mặt ngựa tu sĩ bước nhanh đi ra, sau đó cúi đầu liền hướng nội hồ chạy tới. Đạo hữu có gì cần giúp một tay sao? Mặt ngựa tu sĩ lén lén lút lút bóng dáng rất nhanh liền đưa tới một vị mặt vuông tu sĩ chú ý, đi ra cười hỏi. Vị đạo huynh này, trên người ta trồng một vị kỳ độc, không biết các ngươi được không hiểu? Mặt ngựa tu sĩ nhỏ giọng nói. Giải độc. Mặt vuông tu sĩ trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Không phải người mỗ khoe khoang, trừ 10 liên độc ra, cái khác độc ta Bách Minh Thương hội đều có biện pháp có thể giải. Mặt vuông tu sĩ cười híp mắt nói. Mặt ngựa tu sĩ nghe nói như thế cảm giác được nhiệt huyết hướng trên đầu trào, hưng phấn nói, vậy thì đa tạ đạo hữu. Đi theo ta đi. Mặt vuông tu sĩ đem hắn dẫn tới hậu điện, chỉ tận cùng bên trong gian phòng kia. Không kịp chờ hắn tiếp tục nói chuyện, phương kia mặt tu sĩ không có nhiều hơn giải thích một câu, liền chiều đi ra ngoài điện. Mặt ngựa tu sĩ cũng sẽ không đi so đo bị chút lạnh nhạt đối đãi chuyện nhỏ, hít sâu một hơi đến liền đi vào bên trong đi. Mới vừa đến gần cửa đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, cửa cũng là khép hở, cửa treo một ít năm màu bức rèm, bên trong im ắng. Mặt ngựa tu sĩ thoáng chần chờ, gõ cửa một cái. Hắn còn chưa đi vào, còn chưa tới phải gấp nhìn kỹ cái gì thời điểm, bên hai liền chuyển tới giọng ôn hòa. Trên người ngươi kỳ cổ cũng có chút ý tứ, bất quá bây giờ vẫn còn ngủ đông giai đoạn chưa lớn lên hình, tạm thời sẽ không có sinh mạng nguy cơ. Vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác bị một cỗ trắng xóa cuồng phong một quyền tới, bản thân thân hình bay tít một vòng hạ, liền một cái bị kéo tới xa xa. Khi hắn dùng hết toàn thân pháp lực lần nữa đứng vững thân hình lúc, đã đứng ở một kẻ người mặc một thân đạo bào tu sĩ trước mặt. Đạo này sĩ dài rất là tu lãng, một đôi mắt tản ra nhàn nhạt thanh quang, hắn lại có một loại bị xem qua hết thể quỷ dị cảm giác. Mặt ngựa tu sĩ lúc này mới nhìn về phía trung quanh, chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào đã thân ở một gian trái phòng bên trong, bố trí cực kỳ điển nhã, các loại trà cụ cũng rất là đầy đủ hết, thậm chí còn có mấy buồn không biết tên đẹp đẽ hoa thụ đặt ở góc chỗ. Hắn cẩn thận thả ra thân niệm, cảm nhận được đạo sĩ sâu không lường được phát huy, so với đặng tiền bối mạnh hơn. Tiền bối, ngài mới vừa nói ta loại không phải độc, là cổ trùng. Mặt ngựa tu sĩ kính cẩn nói.